Chương 154, thần rèn đúc công xưởng. 2, chương 154, thần rèn đúc công xưởng. 2, Tô Kỳ En không đợi Ý Rồng Dốc chào hỏi, liền đi tới hắn thành phẩm khu triển lãm, từng cái thưởng thức Ý Rồng Dốc tạo ra khí cụ. Càng xem trong mắt vẻ hài lòng càng thêm nồng hậu dày đặc, lên tiếng tán thán nói, không sai, không sai, nhìn ra được kỹ năng cơ bản coi như vững chắc, huynh đệ các ngươi mấy cái, cũng liền ngươi di chuyển phụ thân ngươi rèn đúc thiên phú. Đi vào bệ rèn đúc, nhìn xem thanh kia bán thành phẩm ma lực chiến phủ, Tô Kỳ En trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói quả nhiên là tôi nước số lần không đúng, tam thiếu gia hay là tại trong tộc đợi thiếu đi, chưa có tiếp xúc qua hệ thống rèn đúc huấn luyện. Những này tiểu thường thức lao công tượng bọn họ đều biết, phía dưới ta tự mình cho ngươi phơi bày một ít nên như thế nào chế tạo ma lực trang bị. Tiếng nói rơi xuống đất, Tô Kỳ En trên thân đột nhiên toát ra một cỗ không giận tự uy khí thế, hai mắt buộc phát ra hãi nhiên tình quang. Hắn vây vây tay, vật liệu chứa đựng khu liền bay tới một khối chịu nặng chất lượng tốt tinh thiết, đem tinh thiết đặt ở lò luyện miệng, để nhiệt độ cao hỏa diễm liếm láp lấy kim loại. Làm khối sắt đạt tới thích hợp nhiệt độ sau, cấp tốc đem nó kẹp ra, thu xếp tại cái đe sắt bên trên, dơ lên cao cao nặng nề truy sát, trên cánh tay cơ bắp chăm chú kéo căng lên, truy sát rơi xuống, phát ra thanh thúy hữu lực tiếng vang. Theo cạch 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 tiếng vang, một thanh ma lực cấp chiến phủ ngay tại ra lò. Ý Rồng Dốc cũng không khỏi đến đắm chìm nhập tâm thần, hắn đối với rèn đúc si mê cùng yêu quý ngược lại là không có nói sai, từ nhỏ phụ thân ngay tại nói cho hắn biết, đối với một cái người lùn, đặc biệt là bộ lạc Phật Việt người lùn, kỹ nghệ rèn đúc chính là sống yên phận căn bản. Vô luận đến địa vị gì, lúc nào cũng không thể quên. Nhìn Tô Kỳ En đứng tại bệ rèn đúc trước bận rộn, liền phảng phất thấy được một vị đại sư đang thi triển ma pháp. Hắn thuần thục thao túng lô hỏa, hung hùng liệt diễm dưới sự chỉ huy của hắn phảng phất có sinh mệnh, rèn đúc quá trình giống như một trận biểu diễn nghệ thuật, thấy Ý Rồng Dốc như si như say. Bóng đen thế giới Cổ Hẩn cũng mắt lộ ra dị sắc, cho dù không hiểu việc, Cổ Hẩn cũng có thể nhìn ra đối phương cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao cao siêu kỹ nghệ rèn đúc. Đúng đủ vật liệu sau, chính mình thời không chi thương ngược lại là có thể giao cho hắn đi chữa trị. Điều kiện tiên quyết là muốn bảo đảm hắn tuyệt đối trung thành. Theo thời gian trôi qua, một thanh ma lực cấp vũ khí đã tại Tô Kỳ En trong tay ra lò, hiện tại Tô Kỳ En đang cùng Ý Rồng Dốc truyền thụ rèn đúc trong quá trình một chút chú ý hạng mục. Cổ Hẩn không có quấy rầy, một mực chờ đợi đến hai người nói chuyện kết thúc. Tới gần kết thúc, Ý Rồng Dốc đột nhiên mở miệng nói ra, Tô Kỳ En đại sư, lần này mời ngài tới, trừ là thỉnh giáo một chút trên rèn đúc vấn đề, kỳ thật còn có một việc muốn làm phiền ngươi. Tô Kỳ En cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi, chuyện gì? Tam thiếu gia mời nói. Ý Rồng Dốc cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, đại sư, ta muốn xin ngài gặp một người. Tô Kỳ En lúc này đã nhận ra dị dạng, sầm mặt lại, hỏi, người nào? Đang khi nói chuyện, trong hư không truyền đến một trận cười khẽ, gặp qua Tô Kỳ En đại sư, ta nhất định phải thừa nhận, ngài rèn đúc trình độ cho dù là tại bên trong nhân loại đại lục thợ rèn, cũng tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, Tô Kỳ En lập tức toàn thân căng cứng, phi tốc xoay người, toàn thân ma lực phun trào. Bát giai siêu phàm thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nếu như không phải cố kỵ Ý Rồng Dốc thân phận, nói không chừng đã bắt đầu xuất thủ. Nhưng mà chờ hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nam một nữ hai tên nhân tộc sau, trong mắt phát ra nồng đậm kinh hãi chi ý, không thể tin nói ra, nhân tộc, các ngươi vào bằng cách nào? Cô thần khẽ cười một tiếng, Tô Kỳ En đại sư, chúng ta không có ác ý đến nơi này đến chỉ là muốn cùng ngài trao đổi một việc, hay là không cần kinh động người khác cho thỏa đáng. Không phải vậy chỉ sợ đối với ngài ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Theo cổ hần thanh âm, Y Sạ Bợ Lạ cũng buộc phát ra hoàng kim giai siêu phàm thực lực. Nhìn thấy đối phương cũng có cùng mình tương xứng thực lực, Tô Kỳ En thần sắc hơi dừng lại, đặc biệt là khi nhìn đến Y Sạ Bợ Lạ trẻ tuổi như vậy khuôn mặt sau, càng là trong lòng có chút rung động. Hắn cũng đi qua nhân loại đại lục, biết tại cái tuổi này có thể đạt tới loại này siêu phàm đẳng cấp đều là những người nào. Không khỏi đối với thân phận của hai người hết sức tò mò đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt khẩn trương tam thiếu gia Y Đồng Dốc, âm thầm suy nghĩ một lát, chậm rãi thu hồi khí thế. Dù nói thế nào, nơi này cũng là tộc người lùn trụ sở, hai nhân loại là không nổi bọn nước gì. So cái này càng quan trọng hơn là, chuyện nơi đây không có khả năng chuyển đi. Nhân loại kia nam tính nói rất đúng. Bộ lạc Phật Việt công tượng giai tầng đại biểu, cùng một vị có quyền kế thừa người thừa kế, ở người phía sau cho ở dưới mặt đất phường rèn đúc bí mật hội kiến hai nhân loại. Chuyện này một khi chuyển đi, không biết sẽ có bao nhiêu cái phiên bản nghe đồn lưu truyền. Dù sao rất nhiều người đều nhìn thấy, hắn Tô Kỳ En là chủ động tới gặp Y Rồng Dốc. Đến lúc đó hắn thật sự là hết đường chối cãi. Tô Kỳ En khí thế trên người dần dần lắng lại, sắc mặt nhưng như cũ tái nhợt, lạnh lùng nhìn qua Cổ Hẩn hai người, ta không cho rằng ta cùng một kẻ nhân loại có chuyện gì tốt nói, nơi này là tộc người lùn, ta khuyên các ngươi hay là từ chỗ nào đến thì trở về chỗ đó. Nếu không, một cái hoàng kim giai ở chỗ này có thể lật không nổi bọt nước gì. Cổ Hẩn cười nhạt nói ra, chúng ta làm giao dịch đi, ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ Y Rồng Dốc thiếu gia, giúp hắn lên làm bộ lạc tổ trưởng. Làm trao đổi, ngươi sẽ có được ta hữu nghị cùng 10 phần phong phú thù lao. Tô Kỳ En trong mắt lóe khinh miệt, nói một kẻ nhân loại lại muốn can thiệp chúng ta bộ lạc Phật Lệ nội chính, hưởng cho ngươi cũng dám dùng cái miệng này. Cô Hẩn cũng không giận, thanh âm lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói vì cái gì không nghe một chút thù lao của ta là cái gì đây? Tô Kỳ En sụ mặt, như là nham thạch gương mặt hiện ra khinh thường cùng giọng niệm ai, nhân loại các ngươi tiền tài cùng tức vị với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thu hồi ngươi bộ kia, mau mau rời đi bộ lạc Phật Lệ. Cô Hẩn giọng điệu trở nên trầm thấp rất nhiều, nói cũng không nên nói quá chắc, Tô Kỳ En đại sư, thù lao của ta là các ngươi tiên tổ, trí cao giả thần rèn đúc muốn bèn hít đèn phở làm, để lại rèn đúc công xưởng. Cùng công xưởng bên trong thu thập các loại rèn đúc, tinh luyện kim loại kỹ nghệ tri thức truyền thừa. Cô Hẩn tiếng nói rơi xuống đất, Bộ lạc Phật Gẹt công tượng liên hiệp hội hội trưởng Tổ Kỳ En Quen lâm vào trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, giận quá thành cười, nói hiệu nói vượng, tiên tổ lưu lại công xưởng ngay cả chúng ta bộ lạc Phật Gẹt người đều tìm không thấy, ngươi một cái ngoại đại lục nhân loại tới làm sao lại biết. Bất quá Tổ Kỳ En mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là không nhịn được tổn lấy vẻ chờ mong. Tiên tổ rèn đúc công xưởng, đây là bộ lạc Phật Gẹt lịch đại tù trưởng cùng các cao tầng đều một mực tại tìm kiếm đồ vật. Tiên tổ rèn đúc công xưởng là minh xác ghi chép tại bộ lạc đời đời lưu truyền sử trí bên trên, mà lại sử trí ở trong bên trong còn giới thiệu sơ lược rất nhiều chân quý kỹ nghệ rèn đúc truyền thừa. Mỗi một thời đại tù trưởng cùng công tượng liên hiệp hội hội trưởng đều hy vọng có thể tìm tới công xưởng di chỉ, nhất là tại bộ lạc Phật Gẹt dần dần xuống dốc những năm này, đối với tiên tổ rèn đúc công xưởng khao khát càng lớn hơn. Ở trong đó lưu lại truyền thừa cùng bảo tàng tuyệt đối có thể cứu vãn bây giờ bộ lạc Phật Gẹt. Đáng tiếc liên quan tới tiên tổ rèn đúc công xưởng tin tức quá ít, chỉ có bên trên sử trí lẻ tẻ mấy đầu manh mối, căn bản không thể nào tra được, chuyện này cũng liền một mực trở thành bộ lạc Phật Gẹt lớn nhất án chưa giải quyết. Chương 154, thần rèn đúc công xưởng. 3, chương 154, thần rèn đúc công xưởng. 3, đối mặt Tổ Kỳ En không chút khách khí chất vấn, cổ thần khoe miệng hơi nhếch, chậm rãi phun ra hai chữ, viêm kim. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Y Sạ Bợ Lạ cùng Y Rồng Dốc đều là không hiểu ra sao, mà Tổ Kỳ En quen lại là chấn động mạnh một cái, trong mắt nhanh chóng toát ra khiếp sợ không tên cảm xúc. Hắn nhịn không được tiến lên mấy bước muốn tiếp xúc gần gũi cổ hận, lại tại Ủy Xạ Bợ Lạ hừ lạnh bên trong rừng động tắt lại. Tổ Kỳ En nuốt ngụm nước miếng, thanh âm hiếm thấy mang tới vẻ run rẩy, "Ngươi từ nơi nào biết đến viêm kim?" Cổ hận nhưng không có trả lời Tổ Kỳ En vấn đề, mà là nhìn về phía Ủy Rồng Dốc, hỏi, "Tù trưởng đề cử đại hội chừng nào thì bắt đầu? Cụ thể quá trình là thế nào?" Ủy Rồng Dốc trong lòng mặc dù cũng đối tiên tổ rèn đúc công xưởng hết sức tò mò, bởi vì hắn từ nhỏ cũng nghe phụ thân đề cập qua thật nhiều lần. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải truy vấn thời điểm, hắn kiềm chế lại đáy lòng hiếu kỳ, thành thật trả lời nói, 7 ngày về sau, bộ lạc sẽ tổ chức đề cử đại hội. Đến lúc đó phù hợp tư cách người thừa kế, hội nghị trưởng lão các vị trưởng lão, đại tướng quân cùng thủ hạ sĩ quan, đại tế ti cùng thủ hạ tế tự, bao quát Tổ Kỳ En đại sư cùng dưới tay hắn thâm niên công tượng, còn có một số ngẫu nhiên chọn lựa tam giai tầm dân chúng đều sẽ tham dự. Đại liên minh phái tới giám sát tiểu tổ đến lúc đó cũng sẽ trình diện. Cụ thể quá trình là trước tiến hành bộ lạc vật truyền thừa, chú ý rèn đúc tán thành. Có thể có được công nhận người thừa kế lại bắt đầu tiến hành bỏ phiếu. Cái gọi là bỏ phiếu kỳ thật chính là đại tướng quân, đại tế ti cùng Tổ Kỳ En đại sư thái độ. Cuối cùng chính là phụ thân trong di chúc nâng lên 3 triệu tiền vàng đơn đặt hàng, nhất định phải có thể xuất ra khiến cho mọi người tin phục hiệp nghị hoặc là khế ước, mới có thể kế thừa tù trưởng vị trí. Cô thần như có điều suy nghĩ, chú ý rèn đúc tán thành điểm này đối với phần lớn người thừa kế đều không có vấn đề. 3 triệu tiền vàng đơn đặt hàng mặc dù số lượng khoa trương chút, nhưng mấy cái này người thừa kế phía sau đều là có 10 bộ lạc lớn nhất lực lượng đang ủng hộ, khẽ cắn môi vẫn có thể lấy ra. Kỳ thật mấu chốt ngay tại công tượng liên hiệp hội hội trưởng Tổ Kỳ En quen thái độ. Đoán chừng Tổ Kỳ En quen bậc cửa mấy ngày nay đã bị đập phá, liền chờ đến cuối cùng xem ai ra giá cao, liền ép đến trên thân ai. Gặp cô hẳn không có trả lời mình, ngược lại cố ý hỏi tới tù trưởng vị trí sự tình, Tổ Kỳ En biết đối phương là đang ép mình tỏ thái độ. Tổ Kỳ En ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc hồi lâu, trầm giọng nói ra, ngươi nếu dự định đề cử Ý Rồng Dốc, tự nhiên cũng đối bọn ta trong bộ lạc bộ tình thế từng có hiểu rõ. Trước mắt cũng liền qua hỏn, bọn dọc sở ạ sở cùng Ý Rồng Dốc ba người bọn hắn nhất có ưu thế. Liền cá nhân ta mà nói, ba người này ai làm tuyển tù trưởng đều được, chỉ cần hắn có thể chân tâm thật ý vì bộ lạc phát triển nhu cầu lợi ích. Cô hẳn đối với thái độ này rất hài lòng, chỉ cần nguyện ý nhà ra, vậy thì có đàm luận. Hắn lúc này mới tại Tổ Kỳ En ánh mắt mong chờ bên dưới mở miệng, thanh âm không chậm không nhanh, các ngươi tiên tổ, trí cao giả hòn, kỹ càng ghi chép qua các loại tài liệu đặc tính cùng nơi phát ra. Còn nghiên cứu qua từ phổ thông quặng sắt đến hi hữu tinh sắt, thần kim loại các loại khác biệt chất liệu tinh luyện phương pháp cùng đặc tính. Trong đó có một loại đã thất truyền kim loại, tên là viêm kim là thông qua thủ đoạn đặc thù, từ núi lửa chỗ sâu trong nham tương để luyện ra, có cực cao chịu nhiệt tính cùng cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, là chế tạo thần khí tuyệt hảo vật liệu. Trừ cái đó ra, còn đối với vật liệu gỗ, bảo thạch, gia thuộc các loại vật liệu phụ trợ vận dụng cũng có được xâm nhập nghiên cứu, hắn đã từng thử nghiệm dùng khác biệt vật liệu tổ hợp giao phó vũ khí trang bị đặc biệt tính năng cùng thuộc tính. Những kiến thức này, bao quát ta vừa nâng lên viêm kim đều phong tồn tại trong hắn rèn đúc công xưởng. Tô Kỳ En ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn giờ phút này đã có 7-8 phần tin tưởng đối phương. Viêm kim hắn là từ bộ lạc Phật Gẹt đời đời truyền lại sử trí bên trong biết đến, bản này sử trí trừ lịch đại tù trưởng, đại tướng quân, đại tế ti, công tượng liên hiệp hội hội trưởng bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không có tư cách quan sát. Loại này ngay cả đại bộ phận tộc người lùn cũng không biết được bí mật, thế mà bị một kẻ nhân loại biết được, Tổ Kỳ En chỉ có thể tin tưởng đối phương là thật trải qua tiên tổ rèn đúc công xưởng. Rất nhanh, những này chấn kinh liền bị to lớn kinh hỉ bao phủ, đối phương nếu biết rõ ràng như vậy, vậy khẳng định biết tiên tổ rèn đúc công xưởng kỹ càng vị trí, chỉ cần có thể tìm tới tiên tổ để lại bảo tàng, bộ lạc Phật Gẹt tuyệt đối có thể nên đón một cái phát triển mới. Hắn tràn ngập kỳ vọng mà nhìn xem cô hận bình tĩnh nói ra, ta xác thực biết, bất quá Tổ Kỳ En lập tức kiên định gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể cho ta càng nhiều chứng minh, ta có thể đại biểu công tượng liên hiệp hội tuyên bố toàn lực ủng hộ tam thiếu gia Ý Rồng Dốc con tham gia tù trưởng vị trí tranh đoạt. Cô thần ở trong lòng cười khẽ, thật là một cái giảo hoạt lao hồ ly. Càng nhiều chứng minh đơn giản là muốn thử một chút có thể hay không từ hắn nơi này đạt được một chút on rèn đúc công xưởng bên trong cất giữ một chút truyền thừa. Bất quá Cổ Hần cũng không có cự tuyệt, hắn hiện tại hết sức coi trọng vị này kinh nghiệm phong phú lao công tượng, chính mình thời không chi thư nói không chừng tương lai còn muốn giao cho hắn chữa trị. Sớm để hắn từng cái ngon ngọt cũng không có gì. Hắn chậm rãi gật đầu, nói không có vấn đề, ngươi muốn cái gì chứng minh? Tô Kỳ En đè nén xuống kích động trong lòng, hồi tưởng lại bộ lạc sử trí bên trong đề cập tới một loại đã thất truyền rất lâu kỹ nghệ, run giọng nói, tiên tổ lưu lại bản thảo bên trong đã từng đề cập tới một loại có thể đem vật liệu gỗ cùng kim loại dung hợp đặc biệt kỹ nghệ rèn đúc. Cổ Hần hơi hồi tưởng một chút, mở miệng nói, linh mục dung hợp thuật rèn. Tô Kỳ En trong mắt buộc phát ra cuồng hỉ, liên tục gật đầu, chính là cái này, chính là cái này. Cổ Hần bình tĩnh nói, ta không nhớ rõ lắm toàn bộ, đại khái chỉ có chừng phân nửa. Tô Kỳ En hưng phấn mà vung một chút nắm đấm, một nửa là đủ rồi, nếu là có một nửa tri thức ta còn không tính toán ra được hoàn chỉnh, dứt khoát từ người hội trưởng này vị trí tính toán. Cô Hần mang giấy bút tới, vàng vào ký ức bắt đầu viết cái này đã thất truyền đã lâu linh mục dung hợp thuật rèn. Viết xong đằng sau cũng không có trực tiếp đưa cho Tô Kỳ En, mà là tại đối phương chờ đợi trong ánh mắt giao cho Ý Sa Bợ Lạ, quay đầu lấy ra một phần linh hồn khế ước, đẩy lên Tô Kỳ En trước mặt, nói mặc dù ta đối với ngươi nhân phẩm tuyệt đối tín nhiệm, nhưng vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, chúng ta hay là ký kết một phần chúng thần chứng kiến khế ước đi. Tô Kỳ En không chút do dự, đại thủ bắt lấy khế ước, đơn giản nhìn thoáng qua phía trên điều khoản, xoát 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 ký vào đại danh của mình. Cô Hần trong lòng lập tức dâng lên phân chấn, như thế một vị kỹ nghệ cao siêu thợ rèn liền xem như bị chính mình lôi kéo tới. Chờ thu tập được đầy đủ đá không gian, chính mình thời không chi thư liền có thể bắt đầu tay chữa trị. Cô Hần thu hồi khế ước, liền đem viết xong đồ vật giao cho Tô Kỳ En. Tô Kỳ En cầm tới về sau liền không kịp chờ đợi nhìn lại, càng xem càng trầm mê, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thằng đến ý rồng dốc mở miệng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đem Cổ Hần biết đồ vật coi như chân bảo cất giấu. Y Rồng Dốc hỏi hướng Cổ Hần, nói chúng ta bây giờ chỉ có Tổ Kỳ En đại sư một phiếu này duy trì, còn kém một phiếu. Cổ Hần thanh âm có loại làm cho người an tâm ma lực, yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thứ hai phiếu. Chương 155, đến từ Đông Vực Đế Quốc Hát Thủ, 1, chương 155, đến từ Đông Vực Đế Quốc Hát Thủ, 1, trắng sân phía dưới, Ý Xạ Bợ Lạ trước ngực một tay khó che đóng tuyết theo nàng bình ổn hô hấp có chút chập trùng. Cổ áo bởi vì không quá lịch sự tư thế ngủ có chút lật ra ngoài, lộ ra so sơ mi càng trắng da thịt. Cổ Hần hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chuyển qua ánh mắt. Hắn cảm thấy Ý Xạ Bợ Lạ là đang cố ý dụ hoặc chính mình. Nào có hoàng kim giai siêu phàm cần cả ngày ngủ. Tựa hồ là cảm nhận được Cổ Hần động tác, Ý Xạ Bợ Lạ chậm rãi tỉnh lại, từ người trước trong lồng ngực duỗi lưng một cái, chạm ngọc giống như xương quai xanh đẹp đẽ linh lung, mơ hồ phát họa lấy tuyết cắt giống như nhan sắc. Như thế khẽ động, trước ngực run run đến càng thêm lợi hại. Mắt chứa mị thái, xốc xếp tóc dài choàng tại sau lưng, trắng muốt thân thể nhẹ nhàng và mèo, trong cổ họng còn phát ra một tia như có như không câu người ngâm khẽ. Cổ Hần hít sâu một hơi, vỗ nhẹ mông Ý Xạ Bợ Lạ, tức giận nói, đừng đùa. Thật muốn để cho ta ở chỗ này phá thân thể của ngươi à? Ngươi lại như thế câu dẫn ta, ta không thể bảo đảm sức mạnh ý chí của ta có thể chịu nổi. Bị nhìn xuyên trong lòng tiểu tâm tư, Ý Xạ Bợ Lạ thẻ lưỡi, từ trong cổ Hần lồng ngực đứng lên, bó lấy tán loạn mái tóc, nói trước đó liền muốn hỏi ngươi, ngươi những cái kia. Ân, không gì không biết năng lực, là một loại năng lực tiên đoán sao? Ta nghe nói mỗi dùng một lần giữ ngôn thuật, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Ngươi dạng này không có chút nào hạn chế sử dụng, sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương gì sao? Cô Hần cân nhắc một chút lý do thoái thác, giải thích, không tính là năng lực tiên đoán. Ngươi có thể đem nó xem như một loại từ trong lịch sử tìm tương lai phát triển mạch lạc năng lực. Ý Xạ Bợ Lạ nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá đang nghe loại năng lực này đối với Cổ Hần bản thân cũng sẽ không tạo thành tổn thương sau, liền không tiếp tục nghiên cứu kỹ. Nàng hỏi, ngày mai sẽ là kia cái gì bộ lạc Phật Việt đề cử đại hội, ta nhìn ngươi mấy ngày nay cũng không có ra ngoài liên lạc cái gì. Thứ hai phiếu cứ như vậy có nắm chắc không? Cổ Hần cắn Ý Xạ Bợ Lạ lốt hai, thấp giọng nói vài câu. Ý Xạ Bợ Lạ thần sắc khẽ động, trong con ngươi khó nén ngạc nhiên, nói ra, ngươi cứ như vậy có nắm chắc. Cổ Hần nói, 89 phần 10 đi. Hai người lại chán ngán trong chốc lát, thẳng đến ngoài cửa truyền đến vang động, mới đình chỉ động tác. Cô Hần sửa sang lại một chút trang phục, đẩy cửa phòng ra, Tô Kỳ En quen dựa theo ước định đến đây cùng cô Hần gặp mặt. Cô Hần hỏi, hai ngày này đại sư hẳn là rất bận rộn đi. Tô Kỳ En khó nén trên mặt vẻ mệt mỏi, nói đại thiếu gia cùng sở tạ sở trưởng lão sắp ở đến trong nhà của ta. Cơ hội chính là buổi sáng này đợi một buổi, chân trước vừa đi, một cái khác liền ngay sau đó tới, lại phải đợi đến trưa. Thật sự là khổ không thể tả, ngay cả nghiên cứu linh mục dung hợp thuật rèn công phu đều không có. Cô Hần hỏi, đại sư kia cho bọn hắn trả lời chắc chắn như thế nào? Tô Kỳ En vội bằng nói, dựa theo tiên sinh lời nhắn nhủ, không có cho cụ thể trả lời chắc chắn, chỉ nói đến lúc đó sẽ căn cứ lao tù trưởng ý tứ làm ra lựa chọn. Cô Hần khẽ gật đầu, ở bên thai cùng Tô Kỳ En thấp giọng nói thứ gì. Chỉ gặp Tô Kỳ En miệng có chút dương, mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc chi ý sau khi nói xong, cô Hần dặn dò, buổi tối hôm nay, xin mời tiên sinh bí mật đi cùng bờ dọc sở cả sở trưởng lao gặp mặt, đem ta vừa nói với ngươi tin tức này chuyển cáo cho hắn. Nếu như hắn muốn truy vấn nguồn tin tức, ngươi liền nói là Tam thiếu gia tại nhân loại du lịch đại lục lúc cứu được một vị đến từ Đông Vực Đế Quốc giả hển huân tước. Vị này giả hển huân tước là Đông Vực Đế Quốc bên trong một cái tên là Môi Đỏ Như Liệt Diễm Thương Hội cao quản, tại Đế Quốc thượng tầng rất có nhân mạch. Giả hển huân tước vì hồi báo Tam thiếu gia ân tình, liền đem chuyện này liên quan tộc người lùn an nguy tin tức nói cho hắn, hy vọng hắn có thể chuẩn bị sớm. Mà Tam thiếu gia vì đạt được ủng hộ của ngài, cho nên đem tin tức này nói cho ngài, hiểu chưa? Tô Kỳ En như có điều suy nghĩ gật gật đầu, im lặng một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Vậy cái này tin tức đến tuột cùng là thật là giả? Cô Hần khẽ cười nói, đương nhiên là thật, thực không dám giấu giếm, trong cố sự này Dạ Huyền Vân tức chính là ta. Tô Kỳ En thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, ngưng âm thanh hỏi, vậy liền không có biện pháp gì có thể ngăn lại sao? Cô Ân trầm giọng nói ra, ngăn lại? Ngăn lại cái gì? Tộc người lùn cùng nhân loại tiếp xúc sao? Nói thật cho ngươi biết đi, tộc người lùn dung nhập nhân loại đại lục là chuyện sớm hay muộn. Nhân loại đế quốc không có khả năng từ bỏ lớn như vậy một khối bảo địa, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đông vực đế quốc cũng tốt, Tây vực đế quốc cũng được, hoặc là còn lại cái gì nhân loại tổ chức cùng thế lực. Đơn giản là xem ai thủ đoạn cao minh hơn, càng có thể cấp tốc khống chế người lùn bộ lạc. So sánh Đông vực đế quốc loại kia cấp tiến cường thế, không thiết phát động thủ đoạn của chiến tranh, ngươi còn không bằng lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Cô ấn lời nói để Tổ Kỳ ẻn tại nguyên chỗ sửng sốt rất lâu, cả đời đều tại nghiên cứu kỹ thuật rèn đúc hắn đối với đại lục thế cục, chính trị đấu đá vốn là không quá am hiểu. Gặp hắn cái hiểu cái không bộ dáng, cô ấn cũng không có trông cậy vào mấy lần nói chuyện liền có thể cải biến đối phương cổ xưa cứng nhắc tư tưởng, bình thản nói, trước chú ý trước mắt đi, tối thiểu muốn trước đem vị rộng dốc đẩy lên tù trưởng vị trí bên trên, mới có thể tránh miễn các ngươi bộ lạc phọt gẹt biến thành người khác thực hiện dã tâm công cụ, ta nói đúng không? Tô Kỳ ẻn ánh mắt tạm đạm, trầm mặc nhẹ gật đầu. Tu trường đề cử đại hội một ngày trước đêm khuya, một thân điệu thấp giả dạng công tượng liên hiệp hội hội trưởng, Tô Kỳ ẻn quen bí mật gõ tiếng hô cao nhất người thừa kế một trong, hội nghị trưởng lao thủ tịch bờ dọc sở tạ sở cửa phòng. Làm bờ dọc sở tạ sở thần sắc cảnh giới mở ra phía sau cửa, phát hiện người đến lại là quan hệ đến tù trưởng cuối cùng nhân tuyển cực kỳ trọng yếu Tô Kỳ ẻn hội trưởng. Trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên không kìm được vui mừng. Tô Kỳ ẻn hội trưởng đêm khuya đến đây, có ý tứ gì đã không nói cũng rõ. Sở tạ sở trưởng lão phi tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, cung kính đem Tô Kỳ ẻn quen để vào bên trong phòng. Hai người vào chỗ. Đầu tiên là một phen làm theo thông lệ khách sáo hàn huyên. Thằng đến sở tạ sở trưởng lão có chút ngồi không yên, Tô Kỳ ẻn mới mở miệng yếu ớt nói ra, "Bờ dốc, chúng ta quen biết cũng có hơn 30 năm đi." Đánh tình cảm bài. Sở tạ sở trưởng lão trong lòng vui mừng, tam giai tầng đại biểu, đại tướng quân, đại tế thi, công tượng liên hiệp hội hội trưởng, thật luận tình cảm riêng tư lời nói, thuộc về hắn cùng Tô Kỳ ẻn hội trưởng gần nhất. Đối phương nếu nguyện ý lúc này xách tình cảm, vậy ngày mai sự tình xác suất lớn liền có rơi xuống. Sở tạ sở trưởng lão nói tiếp, "Đúng vậy à, khi đó ta vẫn là lão tổ trưởng bên người một cái bình thường cán sự." Tô Kỳ ẻn đại ca đã là trong bộ lạc có chút danh tiếng thợ rèn. Tô Kỳ ẻn ngữ khí mang theo cảm khái, ngươi cần gì phải khiêm tốn. Lúc kia ta liền nghe rất nhiều người nói, tù trưởng bên người có một vị chăm chỉ người trẻ tuổi, không nói nhiều, sự tình làm rất sắc bén lên rơi. Xưa nay không ỷ vào chính mình là tù trưởng bên người người liền làm mưa làm gió, bộ lạc những đồng bào đều nói ngươi tốt, khi đó ta liền biết, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở nên nổi bật. Tô Kỳ ẻn lời này ngược lại là chân tình thực lòng, bờ dọc sở ạ sở có thể bằng vào một cái họ khác người thu hoạch được quyền kế thừa, dựa vào là chính là tại trong bộ lạc công bằng thật kiến tốt danh tiếng. Chương 155, đến từ Đông Ngực Đế Quốc Hát Thủ, 2, chương 155, đến từ Đông Ngực Đế Quốc Hát Thủ, 2, sở tạ sở trưởng lão cười ha ha nói, Tô Kỳ ẻn đại ca buổi tối hôm nay muộn như vậy đến, sẽ không phải chính là đến thay ta dư vị một chút hào quang lịch sử à. Tô Kỳ ẻn đồng dạng mang theo vui sướng dáng tươi cười, nói đại tế đi đâu. Lão gia hỏa này ta cũng đã lâu không thấy. Sở tạ sở trưởng lão thần sắc liền giật mình, không rõ Tô Kỳ ẻn vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên đại tế đi, bất quá vẫn là nói tiếp, ngày mai sẽ là tù trưởng đề cử đại hội, rất nhiều huynh đệ bộ lạc đều phái đại biểu đến. Đoán chừng đang bận chiêu đãi đâu. Tô Kỳ ẻn chậm rãi nói ra, ngươi đem hắn cũng gọi tới đi, ta có kiện bí mật muốn nói với các ngươi. Sở tạ sở trưởng lão thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Tô Kỳ ẻn có bí mật muốn cùng hắn cùng đại tế tí nói. Đến tột cùng là bí mật gì có thể làm cho hắn đi suốt đêm tới? Chẳng lẽ là ngày mai tù trưởng đề cử đại hội có cái gì biến hóa mới? Sở tạ sở trưởng lão không dám thất lễ, rất nhanh dùng bí mật thủ đoạn có liên lạc đại tế tí. Hai người tiếp lấy chuyện tiếm, không có chờ quá lâu, một thân tiểu khí chính là đại tế tí liền đội vàng chạy đến. Khi thấy công tượng liên hiệp hội hội trưởng Tô Kỳ ẻn quen cũng tại sở tạ sở trưởng lão trong nhà, trong lòng dâng lên cùng sở tạ sở trưởng lão bắt đầu thấy Tô Kỳ ẻn lúc đồng dạng hưng phấn cảm xúc. Bất quá không bao lâu, cơn hưng phấn này sức lực liền bị Tô Kỳ ẻn bí mật cho hạ thấp rất nhiều. Tô Kỳ ẻn chậm rãi mở miệng nói ra, lúc ban ngày, tam thiếu gia ủy rộng dốc còn đến tìm ta. Nghe được câu này lời dạo đầu, đại tế ti cùng sở tạ sở trưởng lão không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Đối với cái này vị thứ ba đồng dạng tiếng hô rất cao người thừa kế, bọn hắn cũng là có chỗ chú ý bất quá cũng không có quá mức để ý, bởi vì tam thiếu gia ủy rộng dốc con chủ yếu sinh hoạt tại nhân loại đại lục, rất ít bước chân trong bộ lạc chính trị sinh hoạt, cùng tam giai tầng lui tới cũng tương đối ít. Bởi vậy hai người cũng không có đem hắn quá để ở trong lòng, bọn hắn đối thủ chủ yếu hay là có đại tướng quân cùng hữu hẻm mở bộ lạc cùng hội trưởng tử có hòn. Lúc này nghe được Tô Kỳ ẻn đột nhiên nhắc lên tam thiếu gia ủy rộng dốc, không khỏi trong lòng một trận căng lên, chẳng lẽ Tô Kỳ ẻn lựa chọn duy trì tam thiếu gia sao? Bọn hắn chờ lấy Tô Kỳ ẻn đến tiếp sau. Tô Kỳ ẻn tiếp tục nói, ủy rộng dốc thiếu gia tới tìm ta làm gì? Chắc hẳn ta không nói hai vị cũng biết. Sở tạ sở trưởng lão há to miệng, vẫn hỏi đi ra, vậy hội trưởng đại nhân là như thế nào trả lời chắc chắn hắn. Trong lúc bất chi bất giác đối với Tô Kỳ ẻn xưng hô đã thay đổi. Tô Kỳ ẻn cười nhạt nói, ta đương nhiên cự tuyệt, vô luận là bằng tư lịch hay là thế lực sau lưng, ý rồng dốc cũng không sánh bằng đại ca của hắn có cùng lao đệ ngươi. Nghe lời này, sở tạ sở trưởng lão cùng đại tế ti lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay sau đó Tô Kỳ ẻn nói ra lại để cho hai người đem trái tim nhấc lên. Tô Kỳ ẻn trầm giọng nói ra, cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn vì có thể thu hoạch được ủng hộ của ta, nói cho ta biết một việc quan hệ chúng ta bộ lạc sinh tử tồn vong thiên đại bí mật. Ta cân nhắc liên tục, hay là quyết định đem bí mật này nói cho các ngươi biết. Nghe Tô Kỳ ẻn tìm từ như vậy nghiêm khắc, Sở Tạ Sở trưởng lão cùng mặt của đại tế ti bên trên cũng không khỏi đến lộ ra nghiêm túc. Bọn hắn mặc dù nhu cầu danh lợi truy cầu cao hơn quyền lực cùng địa vị, thậm chí sẽ vì tranh đoạt tù trưởng vị trí đối lập đứng lên. Nhưng một khi bộ lạc an toàn nhận uy hiếp cùng khiêu chiến, bọn hắn sẽ không chút do dự đoàn kết lại cùng nhau đối mặt. Tô Kỳ ẻn chậm rãi nói, Tam thiếu gia nói cho ta biết, hắn tại nhân loại đại lục du lịch thời điểm, cứu được một tên nhân tộc đại nhân vật. Giống như kêu cái gì giả hẹn hơn tước, là Đông Bực Đế quốc một cái tên là Môi Đỏ như liệt diễm thương hội cao quản. Vị kia cao quản vì hồi báo Tam thiếu gia ân tình, nói cho hắn một cái Đông Bực Đế quốc cao tầng bí mật. Đông Bực Đế quốc. Nghe được cái tên này, vô luận là Sở Tạ Sở trưởng lão hay là đại tế ti, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc không tự nhiên. Nhân loại cường đại nhất quốc gia, một trong ngũ đại đế quốc. Cương vực bao la, mậu dịch phồn vinh, văn hóa sáng chói, võ lực cường thịnh, hùng cứ tại Ma Triều đại lục phía chính đông, tiếp giáp Long Cốc. Tam thiếu gia thế mà cùng cái này nhân loại cường đại đế quốc thượng tầng người xã hội vật từng có sâu như vậy giao tế. Trong lúc nhất thời, hai người đều ở trong lòng đối với vị kia trầm mặc ít nói, rất ít làm náo động Tam thiếu gia ý rộng dốc con không khỏi lau mắt mà nhìn. Đại tế ti ánh mắt nhắm lại, mở miệng nói, Môi Đỏ như liệt diễm, ta biết thương hội này, chủ doanh cao cấp hàng xa xỉ, chỉ nhằm vào nhân tộc xã hội thượng lưu mở ra. Nghe nói phía sau là Đông Bực Đế quốc hoàng thất đang ủng hộ. Nếu như Tam thiếu gia cứu người này thật sự là Môi Đỏ như liệt diễm thương hội cao quản, vậy hắn có thể thu được một chút đến từ đế quốc thượng tầng bí mật, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Tô Kỳ ẻn lông mày khẽ nhếch, hắn không nghĩ tới đại tế ti thế mà đối với nhân loại đại lục cũng như thế có nghiên cứu. Chú ý tới Tô Kỳ ẻn ánh mắt, đại tế ti cười khổ nói, đây là đoạn thời gian trước đi đại liên minh họp, cùng hữu hẻm mở bộ lạc đại tế ti chuyện tiếp lúc, hắn nói cho ta biết. Nhà bọn hắn nữ nhi đặc biệt ưa thích Môi Đỏ như liệt diễm thương hội mua bán một cái tên là Thánh Thập Yêu Lan nước hoa, vẫn muốn, đáng tiếc không có tư cách mua sắm. Nghe được đại tế ti nâng lên hữu hẻm mỡ bộ lạc đại tế ti có người nhà đối với Đông Bực Đế quốc Môi Đỏ như liệt diễm thương hội đồ vật cảm thấy hứng thú, Tô Kỳ ẻn không khỏi đối với cổ hấn lời nói càng tin mấy phần. Hắn ổn ổn cảm xúc, tiếp tục nói, vị này giả hẹn vân tức biết được, Đông Bực Đế quốc có một cố cường đại thế lực, ngay tại chuẩn bị cùng chúng ta Tây Bắc đại lục tộc người lùn đại liên minh hợp tác. Tùy thời chiếm đoạt cùng Đông Bực Đế quốc không hợp nhau lắm Tây Bực Đế quốc mấy cái phụ thuộc tiểu quốc. Một khi song phương đạt thành hiệp nghị, chúng ta ở vào biên cảnh mấy cái này bộ lạc, liền sẽ trở thành không hề nghi ngờ binh đầu. Trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành hai đại đế quốc tranh bá chiến trường. Lời này vừa nói ra, Sở Tạ Sở trưởng lão cùng đại tế ti đồng thời chấn động, hết thảy đều lộ ra kinh hãi ánh mắt. Sở Tạ Sở trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra, cái này sao có thể? Bộ lạc Đạt Phụ Nạ Sở cùng chúng ta bộ lạc Phật Gệt đều là đại liên minh 10 bộ lạc lớn nhất. Chúng ta đều không có đạt được bất cứ tin tức gì a. Tô Kỳ ẻn ngữ khí trầm thấp nói ra, hai vị cho là Đông Bực Đế quốc ngạo khí cùng tôn nghiêm, sẽ cùng chúng ta người lồn bộ lạc từng bước nói giao dịch sao? Người ta chỉ nguyện ý cùng mạnh nhất bộ lạc đàm luận, thỏa đàm sau lại bồi dưỡng cái này mạnh nhất bộ lạc, khống chế toàn bộ tộc người lồn. Duy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe đến đó, Sở Tạ Sở trưởng lão cùng đại tế ti trong đầu đồng thời xẹt qua một đạo thiểm điện, trong miệng một lời nói, hữu hẻm mở bộ lạc. Chương 155, đến từ Đông Ngực Đế quốc hắc thủ, 3, chương 155, đến từ Đông Ngực Đế quốc hắc thủ, 3, hữu hẻm mở bộ lạc. Tô Kỳ ẻn trầm mặc nhẹ gật đầu. Mặt của đại tế ti sắc trong khoảnh khắc trở nên âm lạnh đứng lên, lạnh lùng nói, đã sớm nghe nói hữu hẻm mở bộ lạc một mực tại cùng Đông Ngực Đế quốc người mắt đi mày lại, lúc đầu nghĩ bọn họ chỉ là làm một chút sinh ý, buôn lậu một chút hút hàng thương phẩm. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà mưu đồ đến sâu như vậy, muốn đem chúng ta toàn bộ tộc người lùn kéo tới hai đại đế quốc tranh bá chiến hỏa, thật sự là tâm hắn đáng chết. Tô Kỳ ẻn ngữ khí trầm trọng nói, nói hai vị, bí mật này tính chân thực còn có chờ khảo chứng, bất quá Tam thiếu gia lời nói muốn coi trọng. Vô luận như thế nào, chúng ta bộ lạc Phật Gệ tuyệt đối không có khả năng biến thành đại quốc đấu sức vật hy sinh. Sở Tạ Sở trưởng lão cùng đại tế ti đồng thời kiên định gật đầu. Tô Kỳ ẻn tiếp tục nói, bởi vậy, chúng ta nhất định phải ngăn cản có hữu hẻm mở bộ lạc bối cảnh đại thiếu gia có kế thừa tổ trưởng vị trí. Đúng, đó là khẳng định. Coi như ta làm không được người tù trưởng này, cũng nhất định không thể để cho co lên làm. Bằng không một khi chiến sự vừa mở, chúng ta bộ lạc Phật Việt khẳng định đứng nuôi chịu xào, bị hữu hẻm mở bộ lạc xem như vật hy sinh ném ra. Tô Kỳ ẻn nặng nề mà phất phất tay, chuyện này trước hết đừng nói cho ngoại nhân, Tam thiếu gia bên kia ta cũng sẽ căng dặn, hết thể chờ ngày mai Sở Tạ Sở lao đệ thành công được tuyển tù trưởng sau, lại làm thương nghị. Nghe được Tô Kỳ ẻn như vậy minh xác tỏ thái độ, Sở Tạ Sở trưởng lão cùng đại tế ti lập tức mừng tít mắt, chúng điệp nắm chặt Tô Kỳ ẻn tay, hội trưởng đại nhân, chúng ta bộ lạc Phật Việt không thể không có ngươi à. Rộng lớn quảng trường trung ương, to lớn ẩn pho tượng trước, bộ lạc Phật Gệt các người lùn từ bốn phương tám hướng tràn vào. Có thân mang kiên cố áo giáp, có còn khiêng truy sắt to lớn hoặc sắc bén chiến phủ, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm túc. Vây quanh pho tượng, có thứ tự đứng vững. Pho tượng trước đã xây lên một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí chủ ý rèn đúc lặng lặng trưng bày. Mỗi cái trải qua người lùn đều muốn trước đối với chủ ý rèn đúc hành chú mục lễ. Chờ bộ lạc Phật Gệt người lùn các đại biểu vào sân không sai biệt lắm, phù hợp tư cách người thừa kế, hội nghị trưởng lão các vị trưởng lão, đại tướng quân cùng thủ hạ sĩ quan, đại tế ti cùng thủ hạ tế tự, công tượng liên hiệp hội hội trưởng cùng dưới tay hắn thâm niên công tượng. Ngồi tiếp đến từ đại liên minh giám sát tiểu tổ cùng một chút huynh đệ bộ lạc phái tới đại biểu, có thứ tự ra trận. Một vị tóc hoa dâm người lùn trí giả trầm mặc đứng tại pho tượng bên cạnh, nhẹ nhàng giơ lên ma trượng, có chút vung lên, một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, ra hiệu đại hội bắt đầu. Người lùn trí giả là ẩn gia tộc nhiều tuổi nhất tộc lão, xem như lão tổ trưởng thúc thúc đối nhân vật, do hắn chủ trì lần này mới tổ trưởng đề cử đại hội không có gì thích hợp bằng. Các người lùn sau khi an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung ở trí giả trên thân. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, bộ lạc Phật Gệt các dũng sĩ, hôm nay chúng ta ở đây cử hành tù trưởng đề cử đại hội, vì tuyển ra một vị có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng phồn vinh lãnh tụ, tuyển ra một tên có thể đúc lại rèn đúc thần bình quang người lãnh đạo. Xin mời các huynh đệ tỷ muội chân quý quyền lực trong tay, vì mọi người tuyển ra một vị hợp cách tù trưởng. Sau đó trí giả bắt đầu tuyên đọc lão tù trưởng di mệnh cùng đề cử đại hội cụ thể quá trình. Đạo thứ nhất chương trình là tự giới thiệu xong xuôi sau liền bắt đầu tiến hành bộ lạc vật chuyển thừa, chú ý rèn đúc tán thành. Theo tiếng nói rơi xuống đất, hậu tuyển các người lùn theo thứ tự đi đến bệ đá, tiến hành đơn giản tự giới thiệu cùng đối với bộ lạc tương lai phát triển nhu đồ. Làm tiến hành xong diễn thuyết sau, liền sẽ đi vào chú ý rèn đúc trước mặt, tiếp nhận chú ý rèn đúc khảo nghiệm. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền còn lại tiếng hô cao nhất ba vị người thừa kế. Trước mặt cũng có bộ phận người thừa kế không có đạt được chú ý rèn đúc tán thành, sớm ảm đạm rời sân. Đến tiên lão tổ trưởng Tam Nhi tự ý rồng dốc gọn. Y rồng dốc vững vàng đi tới trước sân khấu, dưới đài không ít người lùn đối với vị này quanh năm sinh hoạt tại nhân loại đại lục Tam thiếu gia vẫn còn có chút xa lạ. Y rồng dốc đứng thẳng sau, bắt đầu dùng thanh âm trầm ổn hướng dưới đài các tộc nhân bày tỏ chính mình đối với tộc người lùn tương lai quy hoạch. Cùng phía trước những người kia nói lời nói giống tuyết phiến canh nói khác biệt, Y rồng dốc sử dụng từ ngữ cùng ngôn ngữ đều rất chất phác, nói lên phương án cùng đề nghị cũng đều là có thể thực hành, thật sự. Dưới đài các người lùn nghiêm túc lắng nghe Y rồng dốc phát biểu, không khỏi nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Cách đó không xa bộ lạc Phật Việt cao tầng trên mặt cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ bọn hắn cho tới nay đều không để ý đến vị này cực ít tại trong bộ lạc lộ diện Tam thiếu gia. Y rồng dốc nói chuyện bản thảo tự nhiên là cổ hận sớm chuẩn bị cho hắn tốt, dù sao cũng là phải lập tức làm tù trưởng người, vẫn là phải trước tiên ở tộc nhân trước mặt soát một đợt cảm giác tồn tại, kéo một đợt độ thiện cảm. Y rồng dốc phát biểu xong nói năng có khí phách diễn thuyết, trên trận chợt vang lên mấy đạo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có người dẫn đầu sau, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên, rất nhanh liền nối thành một mảnh. Bên trong bóng đen thế giới cổ hận nhìn qua trong đám người dẫn đầu vỗ tay mấy cái kẻ lừa gạt không khỏi hài lòng gật đầu. Y rồng dốc diễn thuyết hoàn tất sau, thần sắc trang nghiêm đi vào chủ ý rèn đúc phía trước, ung dung dỗi ra đôi tay. Vững vàng cầm chủ ý rèn đúc chua truy, ngay tại hắn nắm chặt trong nháy mắt, một đạo quang mang mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát, bao phủ toàn thân. Y rồng dốc cảm thấy tay bên trong chủ ý rèn đúc phảng phất sống lại bình thường, tùy thời muốn rời khỏi tay, bay trở về nguyên địa. Hắn biết đây là chủ ý rèn đúc bản thân lưu lại linh tính phản ứng quá khích. Trên tay có chút dùng sức, một cô cùng chí cao giả rèn đúc thần bản nguyên khí tức từ trong cơ thể phát ra. Cảm nhận được cố khí tức này sau, chủ ý rèn đúc chống cự rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Sau đó, quang mang dần dần biến mất, ý rồng dốc vững vàng giơ lên chủ ý rèn đúc hướng đám người biểu hiện ra một phen. Lúc này, người lùn trí giả thanh âm tại trong hội trường tiếng vang ầm ầm lên, người ứng cử ý rồng dốc con đạt được vật chuyển thừa, chủ ý rèn đúc tán thành, có hậu tuyển tư cách. Ý rồng dốc sau, ngay sau đó là thâm thụ bộ lạc bình dân giai tầng ủng hộ hội nghị trưởng lao thủ tịch, vợ dọc sở kéo ả sở. Sở cả sở trưởng lao đồng dạng bước đi vào trên bệ đá, phát biểu một phen đơn giản diễn thuyết sau, nhanh chân đi vào chủ ý rèn đúc trước mặt, đưa tay nắm chặt. Cùng ý rồng dốc gặp phải tình huống tương tự, sở cả sở trưởng lao đang nắm chắc chủ ý rèn đúc thời điểm, đồng dạng bị đâm mắt quang mang bao phủ. Cùng lúc đó, thân ở bóng đen thế giới cổ hẩn cũng thông qua bóng đen thông đạo nhìn thấy màn này. Hắn lông mày có chút kích động, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười, trên thân ma lực phun trào. Phát động quy tắc kỹ gạt bóp bảy bị lọn. Gạt bóp bảy bị lọn, quy tắc kỹ, cấp 1, đối với 50 tên địch quân đồng thời phát động ý chí kiểm định, thành công thì đem đối phương vũ khí thu nhập gạt bóp bảy bị lọn có thể đem thu tập được vũ khí coi như mũi tên bắn ra, phát huy vũ khí 30 bi lực. Cổ hẩn ý chí lực đã đạt tới mát cấp bậc, dễ như trở bàn tay liền cướp đi sở tạ sở trưởng lao trong tay chủ ý rèn đúc. Vạn chúng chú mục trên bệ đá, đám người chỉ nhìn thấy sở tạ sở trưởng lão tắm rửa chói mắt quang mang trong nháy mắt biến mất, đi theo cùng một chỗ biến mất, còn có trên tay hắn thanh kia tại trong bộ lạc lưu truyền mấy ngàn năm chủ ý rèn đúc. Chương 156, mới tù trưởng. Một, chương 156, mới tù trưởng. Một, trên bệ đá đột nhiên xuất hiện dị biến lập tức đưa tới toàn trường xôn xao. Từng cái bộ lạc Phật Việt cường giả nhau nhau từ nơi bí ẩn hiện thần, mênh mông ma lực ở quảng trường trung ương dâng lên động, kinh người khí thế bao phủ toàn trường. Vật truyền thừa đột nhiên biến mất, cái này tại bộ lạc Phật Việt trong lịch sử là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Mặc dù chủ ý rèn đúc đã không còn là một thanh cường lực vũ khí trang bị, nhưng nó vẫn như cũng là toàn bộ lạc Phật Gệt biểu tượng tinh thần, ý nghĩa phi phàm. Tại trước mắt bao người cứ như vậy biến mất, bộ lạc Phật Gệt bất cứ người nào đều khó có khả năng thờ ơ đối mặt trước mắt một màn này, liền ngay cả đến đây xem lễ còn lại bộ lạc đại biểu cũng không khỏi mặt lộ kinh ngạc, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thấp giọng nghị luận cái gì. Bên trong bóng đen thế giới cổ hận ước lượng trên tay chủ ý rèn đúc đối với bên cạnh ý xa bợ là nói ra, có muốn thử một chút hay không, đây chính là thần linh có được qua đồ vật, so ngươi lần trước đeo trên người kim dược cũng không thua kém bao nhiêu. Y Sạ Bợ Lạ lắc đầu, nói hay là tranh thủ thời gian trả lại đi, không phải vậy một hồi muốn ra nhiều loạn lớn. Bất quá ngươi cái này đoạt người vũ khí kỹ năng giống như so trước đó lợi hại hơn, cái kia bợ dọc sở đã sở thế nhưng là hoàng kim giai cường giả, ngươi thế mà có thể cách một cái vị diện từ trong tay hắn đem vũ khí cho đoạt lại. Cô thần không có giải thích nhiều như vậy, quy tắc kỹ biến thái ngay tại ở quy tắc hai chữ. Hắn mỉm cười, thuận bóng đen thông đạo tiện tay quăng ra, lại đem chủ ý rèn đúc ném tới chỗ cũ. Nhìn xem chủ ý rèn đúc mất mà được lại, lần này lại đưa tới rối loạn tương mừng. Sở cả sở trưởng lão cứ thế tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua dông tuyết bàn tay, lại hơi liếc nhìn xa xa chủ ý rèn đúc không hiểu ra sao. Rất nhanh, người lùn trí giả thanh âm hùng hồn ở trong sân vang lên, đè xuống ồn ào tiếng nghị luận, xin mời người ứng cử bợ dọc sở cả sở một lần nữa tiếp nhận chủ ý rèn đúc khảo nghiệm. đồng thời hướng về phía Sở Tạ Sở trưởng lão nháy mắt ra dấu. Sở Tạ Sở trưởng lão nín thở, lần nữa đi vào chủ y rèn đúc trước mặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đôi tay nắm thật chặt chua truy, sợ nó lại vô duyên vô cớ biến mất. Giống trước đó một dạng, quang mang chói mắt sáng lên, nhưng mà không đợi Sở Tạ Sở trưởng lão buông lòng một hơi, quang mang biến mất, tùy theo cùng một chỗ biến mất, còn có hắn nắm chặt ở trong tay chủ y rèn đúc. Nhưng mà qua trong giây lát, truy lại xuất hiện ở lúc đầu trên bệ đá. Lần này đưa tới nghị luận cùng anh động càng lớn hơn. Sở Tạ Sở trưởng lão chỉ cảm thấy đại não thật giống như bị người đánh một cái áng côn, sững sờ đứng tại chỗ. Thân là hội nghị trưởng lão thủ tịch, lúc trước hắn cũng tiếp xúc qua chủ y rèn đúc nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. A cách đó không xa người lồn trí giả cũng không khỏi chăm chú nhăn nhăn lông mày, nhìn thoáng qua tại khu hậu trường có chút cười trên nỗi đau của người khác lao tù trưởng trưởng tử. Co hòn, cao giọng nói ra, co thiếu gia, ngươi cũng tới đi thử một chút. Co nghe vậy, trong lòng giật mình, bất quá vẫn là cung kính hành lễ, đi vào trên bệ đá. Tại mọi người hoặc hiếu kỳ hoặc mong đợi trong tầm mắt, chậm rãi nắm chặt chủ y rèn đúc. Quang mang chói mắt sáng lên, thẳng đến cuối cùng dần dần biến mất, truy đều bình yên vô sự lưu tại trong tay của hắn. Co hơi lộ ra vui mừng, hướng về phía mọi người dưới đài dơ lên cao cao chủ y rèn đúc ra hiệu mình đã thông qua được vận chuyển thừa tán thành, sau đó lại đem thả lại nguyên điện. Lần này liền ngay cả ngoại bộ rơi đại biểu cũng nhìn ra mánh khỏe, rõ ràng chủ y rèn đúc không có vấn đề, có vấn đề là người cầm lấy chủ y rèn đúc. Nhìn qua trước mắt một màn này, Sở Tạ Sở trưởng lão bờ môi lập tức trắng, trong mắt lướt qua không giảng hòa mở miệng. Người lùn trí giả đứng vững áp lực, hướng Sở Tạ Sở trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn lại đến đi thử một lần. Sở Tạ Sở trưởng lão hít sâu một hơi, toàn thân ma lực phun trào, bộc phát ra hoàng kim giai siêu phàm thực lực, ánh mắt hàn khí bức người, nhanh chân đi vào chủ y rèn đúc phía trước. Đôi tay dùng sức, gắt gao nắm lấy, lại là một mảnh quang mang chói mắt, nhưng mà sau đó phát sinh tình huống hay là giống như trước đó. Quang mang trong nháy mắt biến mất, sau đó chủ y rèn đúc cũng không giải thích được từ trên tay hắn biến mất, ngay sau đó lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại lúc đầu trên bệ đá. Sở Tạ Sở trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên hề bại đứng lên, trong lòng một mảnh lạnh bước, đầy mắt vẻ khổ sở. Mọi người dưới đài cũng là một mảnh xôn xao, phức tạp ánh mắt tại Sở Tạ Sở trưởng lão trên người vừa đi vừa về liếc nhìn. Người lùn trí giả khe khẽ thở dài, đành phải trầm giọng tuyên bố, người ứng cử bợ dọc Sở Tẹo Á Sở, không thể thông qua chủ y rèn đúc tán thành, thủ trưởng tư cách người thừa kế. Hủy bỏ. Theo cái này âm thanh tiếng nói rơi xuống đất, dưới đài đại tế ti sắc mặt chỉ một thoáng trở nên khó xử không gì sánh được, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng, thì là cách đó không xa đại thiếu gia còn cùng đại tướng quân hai người. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị loại, đây cơ hồ đã tuyên cáo bọn hắn sớm đạt được thắng lợi. Có ánh mắt tại đại tế ti cùng một mực yên lặng không lên tiếng công tượng liên hiệp hội hội trưởng giữa hai người vừa đi vừa về ban quan. Lần này bọn hắn chính là không muốn ném chính mình phiếu cũng không được. Còn lại người ứng cử bên trong, trừ chính mình, còn có ai có tư cách hơn đảm nhiệm tù trưởng đâu? Cái kia cơ hồ rất ít tại trong bộ lạc lộ diện tam đệ sao? Còn cơ hồ đã thấy chính mình chờ một lúc được tuyển tù trưởng một màn, lần này ổn. Sở Tạ Sở trưởng lao mất mát đi xuống, đại tế ti thấy thế thật sâu thở dài, vận khí không tốt, không cần để ở trong lòng. Chú ý rèn đúc dù sao nhận tổn thương quá lớn, không chừng xuất hiện dị biến gì. Sở Tạ Sở trưởng lão một lần nữa thu thập tâm tình, rất nhanh ý thức được một cái trọng yếu vấn đề, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tù trưởng vị trí rơi xuống co. Đại tế ti quả quyết lắc đầu nói, đương nhiên không có khả năng, co phía sau là hiệu hẻm mở bộ lạc. Tô Kỳ En hội trưởng đêm qua lời nói chẳng lẽ ngươi quên sao? Vô luận như thế nào, chúng ta bộ lạc Phật Lệ không có khả năng tham dự vào hai đại đế quốc phân tranh, càng không thể trở thành hiệu hẻm mở bộ lạc thực hiện dã tâm vật hy sinh. Vậy làm sao bây giờ? Đại tế ti tỉnh táo nói ra, dứt khoát chúng ta đổi một người duy trì. Nói ánh mắt chuyển đến cách đó không xa Tam thiếu gia Y tổng rất gọn. Sở Tạ Sở trưởng lão đầu tiên là mặt lộ kinh ngạc, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện, Tô Kỳ En quen hội trưởng đã đi tới. Sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, vừa thấy mặt chính là một trận đổ ập xuống oán trách. Sở Tạ Sở lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ toàn tại thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố? Chú ý rèn đúc trước ngươi không phải cũng tiếp xúc qua sao? Vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện một màn như thế? Làm thành như vậy, chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn quay đầu đi duy trì cái kia hiệu hẻm mở bộ lạc con rể? Sở Tạ Sở trưởng lão quả quyết mở miệng nói, tuyệt đối không được. Cho dù chính ta làm không được tù trưởng, ta cũng quyết không thể nhìn xem bộ lạc Phật Lệ rơi xuống kẻ dã tâm trong tay. Thực sự không được. Chúng ta không bằng đi duy trì Tam thiếu gia ủy đồng dốc. Nghe được Sở Tạ Sở trưởng lão nói, Tổ Kỳ ẻn hoàn toàn yên tâm, bất quá trên mặt hay là lộ ra vừa đúng kinh ngạc, giữa lông mày khóa chặt, hỏi, Tam thiếu gia, hắn được không? Ủy đồng dốc thiếu gia một mực tại nhân loại đại lục sinh hoạt, rất ít tham dự trong bộ lạc cụ thể sự vụ. Các tộc nhân đối với hắn ấn tượng cũng rất bình thường, bên cạnh đại tế ti thần sắc hơi động, nói tiếp, ta nhìn Sở Tạ Sở trưởng lão đề nghị có thể thực hiện. Chính là bởi vì Tam thiếu gia một mực tại nhân loại đại lục sinh hoạt, cho nên hắn kế thừa tù trưởng vị trí sau mới có thể càng thêm nể trọng chúng ta. Về phần tộc nhân ấn tượng, chỉ cần có chúng ta hai phe toàn lực ủng hộ, còn lo lắng cái gì cứng nhắc ấn tượng sao? Huống chi ta nhìn vừa rồi ý đồng dốc thiếu gia diễn thuyết rất là đả động người, là cái làm tù trưởng nhân tuyển thích hợp. Tô Kỳ En tiếp tục nói, thế nhưng là coi như hai chúng ta đều duy trì hắn, cái kia lão tù trưởng điều kiện thứ ba hắn cũng vô pháp thỏa mãn, a 3 triệu tiền vàng đơn đặt hàng, đây chính là hàng thật giá thật 3 triệu tiền vàng, cái này muốn từ nơi nào làm ra? Nếu là hắn không cách nào thỏa mãn điều kiện thứ ba, dựa theo nghị sự quá trình, hắn vẫn là phải bị thủ tiêu tư cách người thừa kế. Đại tế ti trong mắt lóe ra không hiểu sát thái, Nói này cũng không nhất định, ngươi không phải nói hắn cứu được Đông Bực Đế quốc môi đỏ như liệt diễm thương hội cao còn sao? Đều cái gì giả hẹn hơn tước? Đối với loại nhân vật cấp bậc kia, 3 triệu tiền vàng không tính cái gì. Chỉ cần ý rồng dốc có thể lên làm thủ trưởng, cùng lắm thì ta cùng hắn đi tìm một cái kia giả hẹn hơn tước. Chẳng lẽ lại chúng ta bộ lạc Phật Gẹt liền không có hắn có thể để ý đồ vật? Có đường dây này, còn sầu kéo không đến 3 triệu kim tệ đơn đặt hàng sao? Tô Kỳ En giả bộ lâm vào suy nghĩ, đợi đến vòng thứ 2 sàng chọn nhanh bắt đầu trước, mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, tốt à, cũng chỉ có dạng này. Dù sao chỉ cần đừng để Hữu Hẻm Mơ bộ lạc đến đỡ người lên này, liền đều có thể tiếp nhận. Nghe được Tổ Kỳ ẻn tỏ thái độ, Sơ Ca Sở trưởng lão cùng đại tế ti đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, bọn hắn trước đó cùng có cùng đại tướng quân đã ở vào rất sâu đối lập trạng thái, nếu phía bên mình đã mất đi được tuyển tù trưởng tư cách, vậy làm sao cũng không thể để đại tướng quân bọn hắn đạt được. Tam thiếu gia ý rồng dốc trước mắt đến xem là sự chọn lựa tốt nhất. Chương 156, mới tù trưởng. 2, chương 156, mới tù trưởng. 2, rất nhanh, tại người lùn trí giả tổ chức bên dưới, vòng thứ 2 để cử làm việc bắt đầu. Một vòng này liền đơn giản nhiều, dựa theo lão tù trưởng di mệnh, lựa chọn vị kia có thể thu hoạch được tam giai tầng bên trong chí ít 2 giai tầng ủng hộ người ứng cử. Trước một vòng thuận lợi thông qua chủ ý gen đúc khảo nghiệm mấy vị người ứng cử cùng tiến lên này, đưa lưng về phía đám người đứng thẳng. Sau đó đại biểu chiến sĩ, bình dân cùng công tượng tam giai tầng đại tướng quân, đại tế ti cùng công tượng liên hiệp hội trưởng theo thứ tự lên này, đem dùng hành động thực tế làm ra lựa chọn của mình. Cái thứ nhất lên đài chính là đại tướng quân, không chút do dự, đại tướng quân trực tiếp đứng ở lão tù trưởng trưởng tử có hòn phía sau. Ngay sau đó là đại tế ti. Đại tế ti duy trì sở tạ sở trưởng lão đã là mọi người đều biết, nhưng bây giờ sở tạ sở trưởng lão không thể thông qua vòng thứ nhất, đối mặt cái này đột phát tình huống, rất nhiều người đều hết sức tò mò đại tế ti một phiếu này nên đầu cho ai. Rất nhanh, đại tế ti dùng chính mình hành động thực tế cho đám người một cái cự đại rung động. Chỉ gặp đại tế ti lên đài sau, tại con sau lưng dừng lại một chút, thật sâu nhìn thoáng qua đại tướng quân sau, trực tiếp đi tới một mực bất hiện sơn bất lộ thủy tam thiếu gia ý rộng dốc sau lưng. Đối mặt đại tế ti sự lựa chọn này, rất nhiều người đều biểu thị không thể nào hiểu được. Không ai sẽ nghĩ tới đại tế ti thế mà lại đầu cho một cái ở trong bộ lạc không có căn cơ gì tam thiếu gia, thật chẳng lẽ chính là bị hắn vừa rồi một phen diễn thuyết đả động sao? Co cùng đại tướng quân đồng dạng 10 phần ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý, trọng điểm hay là cuối cùng, công tượng liên hiệp hội trưởng Tổ Kỳ ẻn quen lựa chọn. Mấy ngày này, cũng liền sở cả sở trưởng lão cùng bọn hắn thường xuyên hướng Tổ Kỳ ẻn hội trưởng chạy chỗ đó, vô luận là tư lịch, hy vọng hay là thế lực sau lưng duy trì. Cùng cái điều kiện cuối cùng, 3 triệu tiền vàng đơn đặt hàng, Tổ Kỳ ẻn hội trưởng đều chỉ có cùng sở cả sở trưởng lão hai cái này lựa chọn. Cũng chỉ có hai người bọn họ mới có năng lực dựa vào phía sau duy trì, xuất ra cái này 3 triệu tiền mặt. Về phần cái kia vận khí tốt đạt được đại tế ti ủng hộ tam thiếu gia. Trông cậy vào hắn một cái không có chút nào căn cơ, không có bất kỳ cái gì của cảnh nghèo thiếu gia kéo tới 3 triệu kim tệ đầu tư. Sợ là hắn toàn bộ thân gia ngay cả 3000 tiền vàng đều không có. Bây giờ sở cả sở trưởng lão đã đào thải ra khỏi cục. Từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng Tổ Kỳ ẻn hội trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đảo hướng thực lực càng thêm hùng hậu. Co cùng đại tướng quân đều hết sức yên tâm, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảm kích từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy hòn tiên tổ. Có lẽ chính là không muốn để cho người họ khác tiếp nhận tù trưởng vị trí, mới có thể tại sở ạ sở trưởng lão tiếp nhận chủ ý rèn đúc khảo nghiệm thời điểm đến như vậy vừa ra. Tại vạn người mong đợi trong tầm mắt, công tượng liên hiệp hội trưởng Tổ Kỳ ẻn quen, chậm rãi đi đến đài cao. Sau đó xê dịch bước chân, tại mọi người ngoài ý muốn, chấn kinh, mờ mịt trong ánh mắt, tại tam thiếu gia ý rộng dốc sau lưng. Dừng bước, Tô Kỳ En lựa chọn, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bước xuống một khối đá. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường sôi trào lên. Không ai có thể nghĩ thông, luôn luôn đức cao vọng trọng công tượng liên hiệp hội trưởng, tại sao phải làm ra như thế một cái không thể tưởng tượng lựa chọn? Thế mà đem phiếu đầu cho một cái ở trong bộ lạc thậm chí đều rất ít lộ diện tam thiếu gia. Chấn kinh, mờ mịt, không hiểu, tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Cách đó không xa, đại biểu Hữu Hẻm Mơ bộ lạc đến đây xem lễ đại biểu đã không nhịn được đứng lên, trên mặt cảm xúc vô cùng phức tạp, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Mà trên đài có đại thiếu gia cùng đại tướng quân cũng lâm vào thật sâu trong chấn kinh. Tô Kỳ En hội trưởng lựa chọn thật sự là lớn đại xuất hồ dự liệu của bọn hắn. Có đại thiếu gia cùng đại tướng quân tự cảm thấy mình thế nhưng là chưa từng có đắc tội qua vị này đức cao vọng trọng hội trưởng, thậm chí vài ngày trước làm hắn công tác thời điểm còn hứa hẹn rất nhiều điều kiện ưu đãi. Có thậm chí hứa hẹn chỉ cần Tô Kỳ En nguyện ý giúp đỡ chính mình, hắn có thể làm thông hữu hẻm mở bộ lạc công tượng liên hiệp hội làm việc, cho bộ lạc Phật Việt mở ra một chút thất truyền kỹ nghệ rèn đúc. Hắn thực sự không nghĩ ra đối phương tại sao phải làm ra như thế một cái không thể tưởng tượng lựa chọn. Hắn ẩn ẩn cảm giác có một đôi bàn tay vô hình ở sau lưng khống chế đây hết thảy, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được đến tột cùng là ai tại thao túng. Người lùn trí giả không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian. Trí giả đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thật sâu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Tổ Kỳ Enquen, sau đó lớn tiếng tuyên bố, vòng thứ 2 người ứng cử tư cách sàng chọn, tam thiếu gia ý rộng dốc còn thu hoạch được bình dân giai tầng cùng công tượng giai tầng duy trì, làm duy nhất người ứng cử tham gia vòng thứ 3 tư cách xác nhận. Trang nghiêm túc mục thanh âm vượt trên toàn trường, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi xuống cái này trẻ tuổi người lùn. Con thần sắc dị thường khó coi, không rõ chính mình cái này không có chút nào cảm giác tồn tại đệ đệ vì cái gì bỗng nhiên có thể đồng thời đạt được đại tế ti cùng Tổ Kỳ ẻn hội trưởng ưu ái. Một bên đại tướng quân thấp giọng an ủi, không cần để bài, đề cử còn chưa kết thúc. Điều kiện thứ 3 là nhất khắc nghiệt, 3 triệu tiền vàng đơn đặt hàng, đây chính là chân thật không tạo được một chút giả. Ta cũng không tin hắn một cái nghèo thiếu gia, có thể kéo đến như vậy nhiều đầu tư. Hiện tại trên bệ đá cũng chỉ còn lại có Y Rồng Dốc một cái phù hợp tư cách người thừa kế, đề cử chương trình cũng tới đến vòng thứ 3. Vòng thứ 3 tư cách chứng nhận rất đơn giản, xuất ra có thể chứng minh có 3 triệu tiền vàng đơn đặt hàng đồ vật là được. Có thể là hợp đồng, khế ước, hiệp nghị, cho dù là 3 triệu tiền mặt đều được. Chỉ cần trải qua bộ lạc Phật Đệ cao tầng cùng đại liên minh giám sát tổ nhất trí tán thành, liền có thể thông qua tư cách chứng nhận. Rất nhanh, Y Rồng Dốc ngay tại trước mắt bao người lấy ra một phần hợp đồng, trầm giọng nói ra, đây là tinh linh vương tộc, ngoài ý nghĩa, cùng ta ký kết một phần hợp đồng. Nội dung chủ yếu là cầu mua trong bộ lạc chúng ta một bộ phận đá không gian cùng tương lai muốn ủy thác chúng ta chế tạo một nhóm trang bị. Cụ thể số lượng cùng trang bị chủng loại tạm thời không có khả năng công bố, bất quá trên khế ước mặt ước định chính xác kim ngạch 3 triệu tiền vàng. Chỉ cần đắp lên trong bộ lạc chúng ta ra chỉ qua tiên tổ thần lực con dấu, hợp đồng liền sẽ lập tức có hiệu lực. Đây là 10 vạn kim tệ tiền đặt cọc cùng tinh linh vương tộc tín vật. Chương 156, mới tổ trưởng. 3, chương 156, mới tổ trưởng. 3, không hề nghi ngờ, Y Rồng Dốc một lời nói tại trong hội trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tam thiếu gia lại có thể cùng cao ngạo, tôn quý tinh linh tộc, hay là tinh linh vương tộc đạt thành giao dịch. Chuyện này mang cho bọn hắn chấn kinh không thể so với vừa rồi hắn đạt được đại tế ti cùng công tượng liên hiệp hội hội trưởng duy trì nhỏ hơn. Bọn này cao ngạo thận trọng, tự cao tự đại, tự xưng là thiên nhiên sủng nhi thai nhọn chủng tộc khó mà giao lưu cùng cảm giác ưu việt là mọi người đều biết, liền ngay cả vạn ác nhân tộc cùng bọn hắn liên hệ lúc đều gặp thường đến bế môn canh. Chớ nói chi là bọn hắn địa vị thấp hơn tộc người lùn. Mới vừa đi xuống thạch đài có cùng đại tướng quân, kinh ngạc há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể Y Rồng Dốc trong tay cái kia tản ra hơi nệ độc khí tức tín vật cùng tấm kia hàng thật giá thật 10 vạn tiền vàng đổi vàng khoán nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tiếp nhận sự thật này. Y Rồng Dốc tay phải giơ một tấm 10 vạn kim tệ đổi vàng khoán hòa hợp cùng, tay trái thì cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái đẹp đẽ trong suốt hộp đồng, trong hộp trưng bày một đôi đẹp đẽ khuyên hai. Đem mấy kiện đồ vật này để lên bàn, để bộ lạc Phật Gệt cao tầng cùng đại liên minh giám sát tạo thành viên môn từng cái tới kiểm tra. Hắn thấp giọng nhắc nhở, các vị khác có thể tùy ý là xem, đôi này khuyên thai thế nhưng là tinh linh vương tộc đặc sứ tiếp thân đồ vật, mời mọi người cẩn thận nghiêm nhìn. Mấy người ánh mắt đảo qua cái kia đẹp đẽ trong suốt hộp đồng, tất cả mọi người là cao giai siêu phẩm giả, rất rõ ràng liền cảm nhận được đôi này khuyên thai bên trên tán phát ra trận trận dọa người ma lực ba động, đây tuyệt đối là một kiện chuyển kỳ giai ma lực trang bị. Đem chuyển kỳ giai ma lực trang bị chế tạo thành khuyên thai loại này không đáng chú ý tùy thân trang sức, riêng một điểm này cũng đủ để chứng minh người đeo thân phận tôn quý. Cẩn thận quan sát, khuyên thai bằng bạc mặt ngoài điêu khắc tinh tế tỉ mỉ dây leo hoa văn, dây leo trong khe hở bao quanh một vòng có kim tuyến phát họa ra phù văn thần bí. Có kinh nghiệm phong phú lão người lùn nhìn ra, phù văn này chính là tinh linh tộc chuyên môn phù văn, ẩn chứa tinh linh nữ thần lực lượng cường đại cùng chúc phúc. Nhìn qua đôi này tràn ngập tinh linh tộc phong cách đặc biệt quyền hai, lại thêm cái kia 10 vạn kim tệ tiền đặt cọc cùng giấy trắng mực đen hợp đồng, đám người lại không bất kỳ nghi vấn nào. Bên trong bóng đen thế giới, Y Sạ Bợ lạ cười như không cười nhìn xem cô hận, nghiền ngẫm nói ra, là cái kia gọi biển sổ đeo biển bắt cơ và ý nệ đưa cho người sao? Ân, liền bị kia trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ tư nhân đặc sứ. Cô hận trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới Y Sạ Bợ lạ đã đối với biển sổ đeo hiểu rõ như vậy, cũng không tốt lại nói dối, thấp giọng nói ra, ân. Trước đó vừa tới thất lạc chi địa thời điểm, ta đi cùng nông dân hiệp hội thủ lĩnh đàm phán, lý do an toàn, huyền sô đeo cho ta đôi này quên thai phòng thân. Không hề có ý gì khác. Y Sạ Bợ lại trồi lên làm cho người không rét mà run dáng tươi cười, phòng thân không thể cho những vật khác sao. Hết lần này tới lần khác là quên thai như thế tư mật vật phẩm. Đám kiêu ngạo kiểu lỗ thai dài lúc nào hào phóng như vậy. A cái này cổ hấn lập tức bị hỏi, ấp úng nửa ngày không nói ra lời. Gặp luôn luôn hoang luôn xảo ngữ. An nói khéo léo cổ hận thế mà lộ ra như vậy bối rối, Y Sạ Bợ lại trong lòng cũng là một trận mềm mại, tham thảm than nhẹ, xem ở nàng giúp ngươi nhiều như vậy phân thượng, liền bỏ qua cho ngươi lần này. Kia cái gì đã không gian cũng là vì nàng lấy đi. Cô hận đối với nữ nhân tinh chuẩn trực giác cảm thấy từ đáy lòng bội phục, vội vàng mở miệng nói, không tính toàn vì nàng, ta cũng cần đã không gian chữa trị một kiện trang bị. Y Sạ Bợ lại phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ tiếng cười, bất quá cũng may không tiếp tục dây dưa chuyện này. Cô hận trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới phía ngoài trên hội trường. Lúc này hội trường tại người lồn trí giả duy trì bên dưới lần nữa khôi phục trật tự, hắn háng giọng một cái, đi vào trên bệ đá, trang nghiêm tuyên bố, trải qua thận trọng cân nhắc cùng công chính tuyển bạn, tại vĩ đại tiên tổ, thần khí người sáng tạo, trí cao giả rèn đúc thần đoàn chứng kiến bên dưới, ta tuyên bố, chúng ta bộ lạc Phật Đệ mới tù trưởng là, Y Rồng Dốc Con. Theo cái tên này băng lên, trung ương quảng trường bộ phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Y Rồng Dốc Con hít sâu một hơi, khuôn mặt mang theo kiên nghị, lần nữa tới đến chủ y rèn đúc phía trước, cung kính cầm lấy chuôi này tượng trưng cho tù trưởng quyền hành truy sát, giơ lên cao cao, cao giọng nói ra, bộ lạc Phật Việt các minh đệ tỉ muội, ta, Y Rồng Dốc Còn, sẽ lấy tính mạng của ta cùng binh dự thủ hộ bộ lạc của chúng ta. Ta sẽ để cho bộ lạc Phật Việt vinh quang một lần nữa tại mảnh đại lục này nở rộ quang mang. Dưới đài các người lùn tất cả đều hoan hô lên. Tiếp lấy chính là bộ lạc cao tầng đối với tân nhiệm tù trưởng tuyên thệ nghi thức. Đầu tiên là sở tạ sở trưởng lão xuất lĩnh lấy hội nghị trưởng lão toàn thể trưởng lão đi vào Y Rồng Dốc sau lưng, có chút không người tuyên thệ hiệu chung. Ngay sau đó chính là đại biểu bình dân giai tầng đại tế ti, đại biểu công tượng giai tầng tổ kỳ ẻn hội trưởng. Cuối cùng, tại mọi người sáng rực trong ánh mắt, đại tướng quân mang theo thủ hạ các sĩ quan, đồng dạng đi vào Y Rồng Dốc sau lưng. Bọn hắn tại Y Rồng Dốc dẫn đầu xuống, cộng đồng hướng phía xa xa pho tượng cử hành nghi thức cổ xưa. Bộ lạc Phật Việt tân nhiệm thủ trưởng, Y Rồng Dốc Còn, chính thức tuyên bố nhậm chức. Chương 157, chữa trị thời không chi thư, 1, chương 157, chữa trị thời không chi thư, 1, bộ lạc Phật Gẹt trước mắt tài chính 10 phần khẩn trương, vừa mới kế nhiệm bộ lạc tù trưởng ý rầm rốc, cũng không có dựa theo lệ cũ như thế, quan mới tiền nhiệm trước tú nhà. Hắn chỗ làm việc dùng hay là lao tù trưởng làm việc sân bãi, ở cũng vẫn là lúc đầu chỗ ở chỉ là mấy vị trưởng lao cảm thấy quá mức keo kiệt, chuẩn bị một lần nữa sửa chữa lại, xây dựng thêm một phen. Bất quá lần này tiết kiệm hành động hay là lấy được bộ lạc trên dưới rất nhiều hảo cảm. Bộ lạc Phật Gẹt phòng nghị sự. Tân nhiệm tù trưởng Y Dông rất gọn, đem chứa khuyên thai hộp pha lê cẩn thận từng ly từng tí trả lại cho cô Hận, cung kính nói ra, cảm tạ dạ hiện tiên sinh to lớn trợ giúp, sau đó ta sẽ tiếp tục dựa theo phụ thân trước đó cùng gỡ gìn tù trưởng thương định như thế, gia nhập vào cùng Thương Bạch Chi Dực hợp tác ở trong. Ngài về sau nếu là còn có cái gì cần, mời theo lúc chào hỏi. Cô Hận thu hồi khuyên thai, khẽ cười nói, lẫn nhau hợp tác, tù trưởng tiên sinh không cần phải khách khí. Y Dông dốc ngay sau đó lại đưa cho cô Hận một viên nhận không gian, nói ra, 100 cân đá không gian ta đã chuẩn bị hoàn tất, đều ở bên trong. Ngài nhìn một chút có đủ hay không? Cô Hân lần này không có đi tiếp, nói ra, đã không gian không cần cho ta, đều trước phóng tới tổ kỳ ẹn đại sư nơi đó. Ta hai ngày này cần hắn hỗ trợ chữa trị một kiện bảo vật, những không gian thạch này đều là chữa trị vật liệu. Y Dông dốc không do dự, lập tức đáp ứng. Sau đó nghĩ tới điều gì, lại ân cần mở miệng hỏi, không biết giả hiện tiên sinh cần chúng ta bộ lạc chế tạo cái gì loại hình vũ khí trang bị, số lượng nhiều sao? Ngài nhìn đối công tượng có yêu cầu gì, cần ta bên này sớm vì ngài chọn lựa sao? Cô Hân trả lời, số lượng hơi có chút nhiều, không có cái gì khác yêu cầu. Tinh thông khắc họa pháp trận công tượng là được, tình huống cụ thể, đến tiếp sau ta sẽ cùng tổ kỳ ẻn đại sư câu thông. Y Dông dốc đội vàng đồng ý, kết thúc cùng cổ hần nói chuyện với nhau sau, hắn lại thăm dò nhìn về phía Y Sạ Bợ Lạ. Y Sạ Bợ Lạ trực tiếp giao cho đối phương một sấp thật dày phương án, đi thẳng vào vấn đề nói ra, đây là tương lai chúng ta Thương Bạch Chi Dực cùng các ngươi bộ lạc Phật Gệt ở giữa hợp tác quy tắc chi tiết. Phía trên liệt kê có chúng ta cần các ngươi bộ lạc cung cấp hàng hóa, cùng giao nhận hàng hóa tần suất, số lượng. Nếu như ngươi không có cái gì ý kiến khác lời nói, sau đó chúng ta cứ dựa theo cái này quy tắc chi tiết nghĩ ra một phần mới hợp đồng, thù lao vẫn là lấy tiền vàng kết toán. Y Dông dốc trên mặt lập tức dâng lên vui mừng, hắn tự nhiên rõ ràng một khi ký xong hợp đồng này, sẽ cho bộ lạc của mình mang đến bao nhiêu lợi nhuận. Hắn liên thanh gật đầu nói, tốt, tốt, tạ ơn mẹn giờ tiểu thư, phần này phương án ta sau này trở về liền lập tức an bài nghiên cứu, tranh thủ ngày mai cho ngài trả lời chắc chắn. Tốt. Lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, rất nhanh có người lùn tại phòng nghị sự bên ngoài cách cửa lớn, coi chừng báo cáo, tù trưởng đại nhân, đại tướng quân, đại tế ti cùng tổ kỳ ẹn hội trưởng cầu kiến. Tam giai tầng đại biểu cùng một chỗ cầu kiến, Ý Rồng Dốc trong lòng hơi nhảy. Hắn nhìn thoáng qua cổ hần hai người, người sau khẽ gật đầu. Ý Rồng Dốc trầm giọng trả lời, để bọn hắn vào đi. Tiếng nói rơi xuống đất, cổ hần thần sắc thì mang theo Ý Xạ Bợ Lạ biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, đại tướng quân, đại tế ti cùng tổ kỳ ẹn hội trưởng cùng nhau đi đến. Ba người gặp Ý Rồng Dốc, cộng đồng cung kính hành lễ nói, gặp qua tù trưởng đại nhân. Ý Rồng Dốc liền vội vàng khoát tay nói, ba vị đều là trưởng bối, trong âm thầm không cần nhiều như vậy lễ tiết, thỉnh tùy ý chút. Bốn người vào chỗ, khách sáo hàn huyên sau, đại tế ti đại biểu còn lại hai người chủ động biểu lộ ý đồ đến, lúc đầu ta còn muốn lấy lao tù trưởng đầu thứ ba di mệnh, tù trưởng đại nhân không tốt hoàn thành. Không nghĩ tới tù trưởng đại nhân cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ a. Lại có thể cùng tinh linh vương tộc đạt thành lớn như vậy giao dịch, chúng ta bộ lạc Phật Gệt lần này thật sự là chậm một đại khẩu khí. Đại tướng quân cũng ở một bên chen lời nói, đúng vậy à, có thể cùng tinh linh tộc đạt thành giao dịch, ta muốn cái này tại bên trong chúng ta toàn bộ tộc người lùn đại liên minh cũng là lần đầu đi. Y Rồng Dốc khiêm tốn nói ra, đều là vận khí tốt thôi. Đại tế ti rất hỏi mau ra trong lòng nghi vấn, cũng không phải hoài nghi tù trưởng đại nhân, chỉ là tinh linh tộc từ trước đến nay cao ngạo bài ngoại, làm sao lại đông nhiên nguyện ý cùng chúng ta tộc người lùn hợp tác. Vẫn là ý nghệ tộc vương tộc, cái này tiếng nói rơi xuống đất, ba người tất cả đều đưa ánh mắt rơi xuống Y Rồng Dốc trên thân. Y Rồng Dốc trong lòng rõ ràng, hôm nay đại tế ti không đơn thuần là cho hắn chính mình hỏi, càng là vì trong bộ lạc rất lo xa còn nghi vấn lo người hỏi. Cứ việc tinh linh tộc hợp đồng cùng tín vật không có vấn đề, nhưng một cái lung lay sắp đổ tộc người lùn bộ lạc đông nhiên đạt được tinh linh vương tộc ưu ái, chuyện này bản thân liền rất ly kỳ. Lại thế nào tinh thần sa sút, bộ lạc Phật Liệt cũng là hậu duệ của thần, bọn hắn lo lắng có ngoại tộc ngấp nghé căn cơ của bọn họ. Trong tộc người lùn bộ lạc bộ tranh đấu trung quy vẫn là nội bộ mâu thuẫn, vạn nhất có tâm nghi ngờ làm loạn ngoại tộc muốn thừa cơ đục nước béo cỏ, bọn hắn nhất định phải kịp thời ngăn lại. Đây cũng là đại tế ti hôm nay cố ý kêu lên còn lại hai giai tầng đại biểu cùng đi gặp hắn nguyên nhân. Cũng may vấn đề này hắn đã sớm chuẩn bị tốt đáp án, đối với ba người nói đến hay là ta nhiều năm trước một cái ngẫu nhiên việc thiện, mới có thể thu được lớn như thế trợ lực. Chuyện này ta trước đó đã cùng tổ kỳ ẹn hội trưởng nói qua. Không biết đại tế ti ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, tù trưởng đại nhân nói chính là cứu được một vị quý tộc nhân loại sự tình sao? Y Rồng Dốc gật đầu nói, chính là chuyện này. Một bên đại tướng quân mặt lộ nghi hoặc, nhìn về phía đại tế ti cùng tổ kỳ ẹn hội trưởng hai người. Tổ kỳ ẹn hội trưởng hướng đại tướng quân đơn giản tự thuật một chút Y Rồng Dốc từng tại nhân loại trên đại lục đã cứu một vị tên là Dạ Hện nhân loại quý tộc. Nghe tới vị này Dạ Hện vân tức lại là đến từ môi đỏ như liệt diễm thương hội, hay là thương hội nhân vật cao tầng, đại tướng quân trong mắt lập tức lướt qua kinh dị quan mang, nhịn không được nhìn về phía vị này mới nhậm chức tù trưởng, hỏi: Tù trưởng đại nhân, người kia thật sự là môi đỏ như liệt diễm cao quản. Y Rồng Dốc trả lời rất nhanh, là, hắn là nói như vậy, cụ thể chức vị ta không hỏi như vậy kỹ càng, bất quá nghe hắn ý tứ, tựa hồ địa vị rất cao. Đại tướng quân âm thầm đem kinh ngạc chôn ở trong lòng, con mắt chưa chuyển, không biết đang tính toán lấy cái gì. Đại tế ti nhìn thoáng qua đại tướng quân, hỏi tiếp, chẳng lẽ lần này cùng tinh linh vương tộc hợp tác còn cùng vị này dạ hiển huân tức có quan hệ sao? Y đồng dốc nhẹ giơ lên cái cằm, nói ra, không sai, nói cho ba vị một cái bí mật. Kỳ thật vị này tinh linh vương tộc đặc sứ chính là dạ hiển huân tức phu nhân. Dạ hiển huân tức biết được ta hoàn cảnh sau, thuyết phục phu nhân của hắn đồng ý cùng chúng ta bộ lạc Phật Lệ tiến hành hợp tác. Không phải vậy ta còn thực sự không có cách nào làm ra 3 triệu kim tệ đơn đặt hàng. Lời này vừa nói ra, ba người đều lộ ra 10 phần ngoài ý muốn thần sắc, không nghĩ tới cái này dạ hiển huân tức lai lịch lớn như vậy. Không chỉ có là môi đỏ như liệt diễm thương hội cao quản, hơn nữa còn có thể lấy được một vị tinh linh vương tộc phu nhân. Đại tướng quân trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc, nội tâm sóng cả mấy liệt. Không nghĩ tới luôn luôn không có tiếng tăm gì tam thiếu gia, thế mà đã lặng yên không một tiếng động kéo tới lớn như vậy trợ lực. Môi của hắn nhấp thành một đầu tuyến, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Chương 157, chữa trị thời không chi thư 2, chương 157, chữa trị thời không chi thư 2, đại tế ti thì là lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, trong thanh âm không đè nén được vui sướng, tổ tiên phù hộ. Không nghĩ tới tại chúng ta bộ lạc gần như nguy vong thời điểm thế mà cho chúng ta đưa tới như thế một vị đại quý nhân. Tu trường đại nhân, ngài có thể nhất định phải hảo hảo cùng vị này dạ hiện huân tức giữ liên lạc, đông vực đế quốc cùng chúng ta không có cái gì bén nhọn mâu thuẫn, ta nhìn có thể gia tăng cùng bọn hắn ở giữa hợp tác. Nghe được đại tế ti nói như vậy, đại tướng quân bờ môi giật giật, trên mặt biểu lộ càng thêm ý vị sâu xa. Ý rồng dốc giải đáp xong trong lòng mọi người nghi hoặc, ba người riêng phần mình ôm tâm tư khác nhau, đang chuẩn bị rời đi. Ý rồng dốc chợt mở miệng gọi lại Tổ Kỳ ẻn hội trưởng, nói Tổ Kỳ ẻn hội trưởng, vài ngày trước ngài dạy ta rèn đúc thanh chiến phủ này, ta còn có chút địa phương không hiểu nhiều, phiền phức ngài lưu một chút, sau đó lại chỉ điểm một chút ta. Tổ Kỳ ẻn quen sắc mặt liền giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, gật đầu nói phải. Đại tế ti không có gì bất ngờ xảy ra lại là một phen tán thưởng, cảm khái tù trưởng đại nhân rèn đúc trình độ là một chút không có rơi xuống, so với hắn mấy cái ca ca còn mạnh hơn nhiều. Chờ còn lại hai người sau khi rời đi, Cổ Thần cùng Ý Xạ Bợ Lạ lại xuất hiện tại Ý Rồng Dốc cùng Tổ Kỳ ẻn trước mặt. Dù cho là trong lòng có chuẩn bị, Ý Rồng Dốc gọi lại mình tuyệt đối là có chuyện muốn bàn giao, mà lại rất có thể là dạ hiện huân tức thụ ý, nhưng khi nhìn thấy Cổ Hần hai người có thể giấu giếm được ba vị hoàng kim giai cảm giác, một mực tiềm phục tại một bên, sau đó lại không có chút nào bất luận cái gì chiêu mộ đống nhiên xuất hiện, Tổ Kỳ ẻn hay là giật này mình. Hắn không để lại dấu vết che giấu nhắm mắt bên trong kinh ngạc, trầm giọng nói ra, cảm tạ dạ hiện huân tức nguyện ý thuyết phục phu nhân của mình, cho chúng ta bộ lạc Phật Đệ làm biệt thủ. Ngài hữu nghị cùng ân tình chúng ta bộ lạc Phật Đệ sẽ vĩnh viễn ghi khắc. T. Cô Hần hít một hơi lãnh khí, đuốt đuốt bị Ỷ Xạ Bợ Lạ lặng lẽ nhéo một cái cánh tay, nói ra, tiện tay mà thôi thôi, ta để Ỷ Rồng Dốc tù trưởng giữ ngươi lại, là có chút sự tình muốn cùng Tổ Kỳ ẻn đại sư đơn độc thương lượng một chút. Nghe được Cô Hần tận lực chỉ ra đơn độc hai chữ, Ỷ Rồng Dốc tận lực, mười phần tự giác rời đi phòng nghị sự, đem không gian lưu cho Cô Hần mấy người. Cô Hần ra hiệu Ỷ Xạ Bợ Lạ chú ý xung quanh động tĩnh, sau đó nhìn qua Tổ Kỳ ẻn nhìn chăm chú hồi lâu, chậm rãi nói ra, Tổ Kỳ ẻn đại sư, đang đàm luận tình trước đó ta có một cái tư mật vấn đề muốn trưng cầu ý kiến một chút ngài. Tô Kỳ ẻn mang theo nghi hoặc, bất quá vẫn là mở miệng nói, giả hiện hơn tức xin hỏi. Cô Hân trầm ngâm chốc lát nói, không biết lấy Tô Kỳ ẻn đại sư bây giờ trình độ, năng lượng cao nhất chữa trị cấp bậc gì bảo vật. Đại tướng quân mang phức tạp tâm tình trở lại quân doanh, hắn cháu trai, cũng chính là lao tù trưởng trưởng tử còn đã tại phòng chỉ huy của hắn chờ đợi một hồi. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái tại trên cánh tay hoa văn truy sát hung man người lùn. Cô gặp đại tướng quân trở về, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi, thế nào? Tam đệ nói thế nào? Đại tướng quân thở dài, đem Ý Rồng Dốc nói cho hắn biết nói chuyển cáo cho cô. Cô nghe vậy, bờ môi ngăn không được run rẩy, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh ngạc, hảo vận nhóc con, hắn lại có thể trèo lên bực này đại nhân vật. Bên cạnh hung man người lùn thấp giọng nói thầm, môi đỏ như liệt diễm thương hội. Không nghe nói trong thương hội mặt có cái cưới tinh linh phu nhân, gọi là giả hiện huân tước. Nghe được hung man người lùn câu này nói nhỏ, đại tướng quân cùng cô đồng thời chấn động, người sau không kịp chờ đợi hỏi, có thể xác định sao? Đúng rồi đại ca, người trước kia cũng tại môi đỏ như liệt diễm làm việc qua, biết ở trong đó có nhân vật này sao? Hung man người lùn là Hữu Hẻm Mở bộ lạc đại tướng quân nhi tử, Lần Hữu Hẻm Mở. Có cưới Hữu Hẻm Mở bộ lạc đại tướng quân nữ nhi, xem như Lần Hữu Hẻm Mở em vợ. Lần Hữu Hẻm Mở vẫn luôn là Hữu Hẻm Mở bộ lạc cùng Đông Ngực Đế quốc tiến hành hợp tác câu thông người trung gian, cũng từng người giới thiệu, nhận biết qua môi đỏ như liệt diễm thương hội người. Thậm chí còn tại môi đỏ như liệt diễm bên trong thực tập qua một đoạn thời gian, bởi vậy đối với thương hội có sự hiểu biết nhất định. Ánh mắt của hắn chuyển thâm, trầm giọng nói ra, khó mà nói, ta phải đi hỏi thăm một chút, ta tại môi đỏ như liệt diễm công tác thời gian ngắn, mà lại cũng chỉ là tại hạ thuộc cấp 2 cơ cấu làm việc. Rất ít có thể tiếp xúc đến chân chính cao tầng. Cô trong mắt lóe ra hưng phấn, nói ra, vậy liền xin nhờ đại ca, nếu như Ý Rồng Dốc tiểu tử này đang nói láo, vậy hắn cái này 3 triệu tiền vàng khẳng định lai lịch bất chính. Lần động tác rất nhanh, không bao lâu liền liên hệ đến trước đó tại môi đỏ như liệt diễm thương hội làm việc lúc quen biết một vị viên chức. Là thương hội tại Đông Ngực Đế quốc Bắc Bộ cất vào kho trung tâm chủ nhiệm, tên là Má Cất Răng. Nghe được lần tình cầu, Má Cất sửng sốt một chút, rất nhanh cho hồi phục, ta chưa nghe nói qua cái gì dạ hiện huân tước, có thể là người của tổng bộ, ngươi chờ một lát, ta sai người hỏi một chút. Không bao lâu, Má Cất liền liên hệ đến tổng bộ cất vào kho phó tổng, hướng hắn nói cái tên này cùng mình tố cầu. Nhưng mà đối phương lại chậm chạp chưa hồi phục, Má Cất cũng liền không để ý, bận điệu công tác của mình đi. Thẳng đến thư ký của hắn mặt hốt hoảng xông vào phòng làm việc của hắn, thở không ra hơi nói, chủ nhiệm, chủ nhiệm, tổng bộ giám sát bộ người đến. Má Cất trái tim lập tức lập vỗ, mặt lập tức liền trắng. Nếu như nói tại môi đỏ như liệt diễm thương hội công tác chỗ tốt, vậy đơn giản nhiều vô số kể, núi rửa cường đại, tuyệt mỹ lao bản, khả quan tiền lương, phong phú phúc lợi. Là Đông Bực Đế quốc người người cực kỳ hâm mộ, truy phủng chén vàng. Nhưng muốn nói công việc tốt như vậy, duy nhất làm cho người sợ sệt một chút, chính là đến từ thương hội tổng bộ cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bộ giám sát. Bộ giám sát, đối với trong nội bộ thương hội nhân viên làm việc kỷ luật, liêm khiết tình huống, chế độ chấp hành tình huống tiến hành giám sát giám sát. Nghe nói mỗi một vị bị bộ giám sát tìm tới cửa công nhân viên trước, có rất ít có thể bình an vô sự đi ra. Cái này bộ giám sát cũng không phải phổ thông xí nghiệp bộ giám sát, bởi vì môi đỏ như liệt diễm tại Đông Bực Đế quốc bối cảnh, tổng bộ bộ giám sát thậm chí có thể điều động cơ quan quốc gia vì bọn họ phục vụ, hết thảy ngụy trang cùng che giấu tại trước mặt bọn hắn đều không chỗ che thân. Quyền lực to lớn, hung danh chi sâu lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Má cất khi biết tổng bộ bộ giám sát đột nhiên tới cửa sau, trong nháy mắt liền bị tuyệt vọng bao phủ, hắn nghiêm túc nhớ lại một chút mình tại lên làm Bắc Bộ cất vào kho trung tâm chủ nhiệm sau làm mỗi một sự kiện. Đối với trông coi hắn những cái kia các đầu lĩnh, ngày lễ ngày Tết hiếu kính chưa từng có để lọt một cái, cũng không có thiên vị một cái. Nhận được hồng bao cùng tiền hoa hồng cũng đều là ấn lệ cũ, cùng phía trên chia đôi, từ trước tới giờ không dám nhiều giữ lại một chút. Những người lãnh đạo an bài xuống thất đại cô bát đại gì, hắn cũng đều là tận tâm phục vụ, hợp lý an bài. Hắn tự giác vô luận công sự việc tư, đều làm được không thể bắt bẻ, có thể bộ giám sát lũ sói con này tại sao muốn để mắt tới hắn. Không còn kịp suy tư nữa, đối mặt có thể điều động cơ quan quốc gia bộ giám sát, bất luận cái gì phản kháng đều là không có chút ý nghĩa nào, hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút dung nhan bề ngoài, tựa như chịu chết dũng sĩ, trầm giọng nói, vội cái gì, nói cho phòng làm việc, đem tầng cao nhất phòng họp thu thập đi ra. Còn lại tất cả mọi người, theo ta xuống lầu nên đón tổng bộ lãnh đạo. Là chương 157, chữa trị thời không chi thư, 3, chương 157, chữa trị thời không chi thư, 3, bộ lạc Phật liệt trong phòng nghị sự, Tổ Kỳ ẻn quen đối mặt cô hẳn vấn đề này, cũng không có trả lời ngay. Hắn ở trong lòng nghiêm túc tính toán hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, truyền kỳ giai ma lực vũ khí, ta đều có thể chữa trị. Cô hẳn trong mắt lóe lên vui mừng, tiếp tục hỏi, vậy nếu như có hoàn chỉnh chữa trị phương thức cùng phương pháp đâu? Tổ Kỳ ẻn sắc mặt sững sờ, có chút ít ngạo ý trả lời, nếu có sẵn chữa trị phương pháp, không phải khoe khoang, cấp bậc gì vũ khí trang bị ta đều có nắm chắc chữa trị. Cô hẳn sắc mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, đưa tay lấy ra một tờ khế ước, trầm giọng nói, không phải không tín nhiệm Tổ Kỳ ẻn đại sư, đây là chuyện này can hệ trọng đại, cho nên nhất định phải cùng ngài ký kết một phần linh hồn khế ước. Tổ Kỳ ẻn trong mắt trồi lên tâm ý, tiếp nhận khế ước nhìn một chút, nội dung phía trên rất đơn giản, là một phần chữa trị bảo vật cùng đến tiếp sau phụ trách chế tạo một nhóm trang bị khế ước. Mà lại cổ hẩn cho thù lao cũng phong phú đến có chút kinh người, để Tổ Kỳ ẻn nhịn không được có chút ghé mắt. Duy nhất chỗ đặc thù chính là khế ước cuối cùng quy định, người chữa trị nhất định phải đối với sở tu phục bảo vật cùng chế tạo trang bị hết thảy tin tức tuyệt đối giữ bí mật, không có khả năng tiết lộ cho bất cứ người nào. Tổ Kỳ ẻn cũng không có ngoài ý muốn, nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như vậy đi chữa trị cùng chế tạo đồ vật, không muốn bại lộ cũng có thể thông cảm được. Lúc trước hắn cũng ký qua tương tự hợp đồng, chỉ là không có đến cổ hẩn loại cấp bậc này linh hồn khế ước thôi. Tổ Kỳ ẻn không do dự, trực tiếp ký danh tự, trả lại cho cổ hẩn. Cô thần khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Isabella, người sau xuất ra một cái đồ đầy cắt vàng đồng hồ cát, tố thủ đúng khẽ, tinh tế tỉ mỉ hạt cắt từ đầu trên bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới lưu động, phát ra yếu ớt mà có tiết tấu tiếng xào xạc. Theo hạt cắt lưu động, lấy đồng hồ cắt làm trung tâm, một cỗ vô hình không gian ba động bắt đầu chậm rãi hiện hiện, mở rộng, sau đó xuất hiện một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt không gian thần bí, đem ba người hoàn toàn bao phủ. Không gian bị một tầng như có như không ánh sáng nhạt bao phủ, cùng bốn bề hết thảy dần dần chia cắt ra đến, từ bên ngoài nhìn, cái này lâm thời không gian tựa như một cái nho nhỏ thế giới khác. Đồng hồ cắt pha lê chiết xạ ánh sáng yếu ớt, khiến cho trong không gian lóe ra như mộng ảo bừng sáng, chung quanh ồn ào náo động tựa hồ cũng bị bình chướng vô hình này ngăn cách ra. Theo đồng hồ cắt hạt cắt hoàn toàn chạy hết, vèo một tiếng, toàn bộ không gian nhanh chóng thu nhỏ, liên đối trong không gian ba người, trực tiếp chui vào đồng hồ cắt. Đồng hồ cắt kia cũng khôi phục như lúc ban đầu, nhìn bề ngoài chính là một cái bình thường đồng hồ cắt. Đối mặt một màn kỳ dị này, đã hoàng kim giai Tổ Kỳ ẻn quen thế mà không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền bị dạng này vây ở đồng hồ cắt không gian. Isabella trầm tĩnh thanh âm truyền đến, đây là lâm thời dựng một cái dị thứ nguyên không gian, cùng loại hoàng kim giai siêu phàm có tùy thân chứa vật năng lực, dị thứ nguyên không gian trận. Tại cái này dị thứ nguyên trong không gian, cho dù là thánh giả cũng không có khả năng không có chút nào âm thanh xâm nhập chúng ta nói chuyện, vì giữ bí mật, về sau ngươi chữa trị trang bị thời điểm cũng ở nơi đây. Tô Kỳ ẻn trong lòng khẽ chấn động, hắn biết cái này có thể cùng hoàng kim giai có loại kia không hoàn thiện dị thứ nguyên trận có thể khác nhau một trời một vực, tối thiểu loại kia dị thứ nguyên trận không cách nào cất giữ vật sống. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, loại này có thể dựng một chỗ quy tắc hoàn thiện, trật tự ổn định dị thứ nguyên không gian năng lực, cho dù là chuyển kỳ giai ma lực vũ khí cũng vô pháp đạt tới. Nghiên cứu rèn đúc cùng các loại vũ khí trang bị hơn nửa đời người Tổ Kỳ ẻn kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng, tham dò mà hỏi thăm, cái này, đây là một kiện thánh khí sao? Isabella nhàn nhạt trả lời, bán thánh khí. Tổ Kỳ ẻn không khỏi càng thêm kính sợ, đồng thời cũng đối muốn chữa trị vũ khí càng thêm chờ mong, đến tột cùng là cấp bậc gì vũ khí trang bị, ngay cả chữa trị quá trình đều cần một kiện bán thánh khí để che giấu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, không dám nói ra. Cô thần nói ra suy nghĩ trong lòng của hắn, ta cần ngươi chữa trị là một kiện thuộc tính không gian trang bị, phẩm cấp của nó là bán thần khí. Nghe được lòng này bên trong phỏng đoán đáp án, Tổ Kỳ ẻn hô hấp đều là trì trệ, ánh mắt lập tức bị chấn kinh, vui sướng, kích động lấp đầy. đối với một cái si mê rèn đúc người lùn công tượng đại sư tới nói, có thể tự tay chữa trị một kiện bán thần khí, đây tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đang khi nói chuyện, cô thần trên tay ngân quang lấp lóe, thời không chi thư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Y Sạ Bỡ là tại vừa mới bắt đầu biết được cổ hần trong tay lại có một kiện bán thần khí lúc, cũng mười phần ngoài ý muốn. Phải biết cũng là bởi vì trên người nàng đã từng có kim dược loại này một phần năm bán thần khí, đều đưa tới hắc mộ hai đại thánh giả cùng rất nhiều truyền kỳ giai vây quét. Chớ nói chi là cổ hần trong tay cái này hàng thật giá thật hoàn chỉnh bán thần khí. Một phương diện đối với cổ hần đối với mình tin tưởng vô điều kiện cảm thấy cảm động, một phương diện khác cũng không khỏi có chút lo lắng. Lại nghiêm túc căn dặn cổ hần không nên tùy tiện tiết lộ có quan hệ thời không chi thư tin tức sau, nàng lại đặc biệt lấy ra cái này bán thánh khí, lồng hồ cát, có thể lâm thời dựng một cái trật tự hoàn chỉnh dị thứ nguyên không gian, dùng để trợ giúp cổ hận che giấu chữa trị thời không chi thư vết tích. Tô Kỳ En như triều thánh giống như, cẩn thận từng ly từng tí từ cổ hận trong tay tiếp nhận thời không chi thư, bàn tay khô nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm kích. Hắn vẫn không dám tin tưởng hỏi, gia hiện tiên sinh, ngài thật quyết định muốn đem món bảo vật này giao cho ta chữa trị? Tô Kỳ En tâm tình kích động dị thường, có thể tự tay chữa trị một kiện bán thần khí, hắn cảm thấy đời này chết cũng không tiếc. Cô hận không chậm trễ chút nào nói, chính là, Tô Kỳ En đại sư. Sau đó hết thể cũng phiền phức ngài, đây là chữa trị phương pháp, chữa trị vật liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ, xin ngài từ hôm nay liền bắt đầu lấy tay chữa trị đi. Tô Kỳ En trong mắt thiêu đốt lên lửa cực nóng diễm, quả quyết nói ra, tiên sinh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết ta suốt đời sở học, đem cái này bán thần khí cho ngài chữa trị như lúc ban đầu. Cô thân cùng Ý Xã Bỡ lạ rời đi đồng hồ cắt không gian, sau đó người trước liền đem đồng hồ cắt thu vào. Đang chuẩn bị nói cái gì, phát giác trong ngực đá thông tin truyền đến một trận chấn động, phía trên mấy đầu chưa tiếp tin tức. Cô thần xem xét, phát hiện là Gở Dạ sở truyền đến tin tức. Nội dung phía trên làm cho cổ hần lông mày hơi nhíu, rơi vào trầm tư, có người tại thông qua môi đỏ như liệt diễm thương hội điều tra ngươi cái kia giả hẹn hân tức thân phận, nhìn thấy tin tức xin mời nhanh chóng đáp lời. Chương 158, kỵ sĩ nghĩa vụ, 1, chương 158, kỵ sĩ nghĩa vụ, 1, Ỷ Xạ Bợ lại nô đầu ra, phát hiện là chính mình khuê mật kiêm tình báo viên Gở Dạ sở tang phát đến tin tức, khi thấy nội dung phía trên sau, lập tức phản ứng lại, nói ra, là vừa rồi ba người kia ở trong một cái sao. Phản ứng của bọn hắn ngược lại là vẫn rất nhanh chóng, nhanh như vậy cũng đã bắt đầu đi môi đỏ như liệt diễm điều tra lai lịch của ngươi. Cô thần hiển nhiên cũng là có đồng dạng phỏng đoán, một bên Ỷ Xạ Bợ là không có chờ đá thông tin hồi âm, nàng cùng Gở Dạ sở ở giữa là có tư mật thông tin phương thức. Xuất ra một khối lóe ra màu xanh ánh sáng nhạt xanh thấm thạch, tùy ý đưa vào mấy cái pháp thuật, một vệt bóng mở liền từ xanh thấm trên đá dâng lên. Cô thần chăm chú nhìn lại, chính là phiên bản thu nhỏ Gở Dạ sở hư ảnh. Gở Dạ sở thanh âm rất nhanh vang lên, thế nào Ỷ Xạ, vì cái gì bỗng nhiên liên hệ ta? Nhà ngươi vị kia mấy ngày nay không tại thất lạc chi địa, ta không có gì tình báo mới cho ngươi rồi. Ỷ Xạ Bợ là khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ, vội vàng nói, Gở Dạ sở, hắn đi cùng với ta. Tình báo gì không tình báo, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn. Hư ảnh kia ngơ ngác một chút, chậm rãi xoay thân thể lại, thấy được một bên giống như cười mà không phải cười cô hận. Cô hận tức giận nói, thật sự là cướp nhà khó phòng à, ta hậu cần quan đại nhân, ngài lúc nào đem mạ vị tiểu thư tình báo quan chức trách cũng kiêm nhiệm rồi. Gở Dạ sở khả ái thẻ lưỡi, vội vàng nói sang chuyện khác, đoàn trưởng đại nhân, ta có chính sự báo cáo. Cô hận biết hiện tại cũng không phải cùng với nàng tính toán những chuyện này thời điểm, hỏi, ta nhìn ngươi mới vừa nói có người đang điều tra ta giả hiện hơn tức thân phận này. Gở Dạ sở nghiêm mặt trả lời, là đế quốc Bắc Bộ một cái quản nhà kho quản lý nhỏ, không biết vì cái gì bỗng nhiên hướng tổng bộ đánh báo cáo trưng cầu ý kiến một cái gọi giả hẹn hơn tước. Ta trước đó cùng mấy cái cao tầng đã thông báo, liên quan đến ngươi thân phận này mọi chuyện đều muốn đơn độc hồi báo cho ta xử lý. Cho nên vừa rồi bọn hắn vừa thấy được báo cáo này, liền lập tức cùng ta báo cáo, hỏi thăm nên như thế nào trả lời chắc chắn. Ngươi mấy ngày nay có phải hay không dùng giả hẹn hơn tước thân phận này? Cô khẩn khẽ gật đầu, nói ra, không sai, hai ngày này tại tộc người lùn hoàn toàn chính xác dùng. Tộc người lùn. Gở Dạ sở rõ ràng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, nàng tiếp tục nói, ngươi nhìn hiện tại nên xử lý như thế nào? Cô ân trầm tư một lát, nói ngươi có thể nghĩ biện pháp điều tra một chút cái này cái gì nhà kho quản lý sao, tốt nhất có thể từ trong miệng hắn hỏi ra đến tuột cùng là ai tại nắm hắn hỏi thăm thân phận của ta. Gở Dạ sở trả lời, không có vấn đề, ta để bộ giám sát người đi một chuyến, bảo đảm hắn đàng hoàng đem hết thảy đều cho bàn giao đi ra. Tổng bộ giám sát chỉ hai người, dẫn đầu còn là một vị tuổi trẻ nữ tính. Có thể hết lần này tới lần khác là vị này tuổi trẻ nữ tính, càng làm cho má cất răng cảm thấy trái tim một trận thích chặt. Có thể tại cái tuổi này làm đến bộ giám sát cao cấp nhân viên quản lý vị trí, hay là nữ tính, không cần phải nói, nhất định là chủ tịch bên người người thân cận nhất. Nói không chừng chính là trưởng công chúa điện hạ nước ban, thị nữ cái gì. Má cất sắp khóc đi ra, chính mình mặc dù tại đế quốc Bắc Bộ có như vậy một đâu đâu quyền nói chuyện, nhưng đối với toàn bộ môi đỏ như liệt diễm thương hội tới nói, chỉ là cái nhỏ không có khả năng lại nhỏ còn tốt nhỏ. Làm sao lại kinh động loại cấp bậc này nhân vật tới đối phó chính mình. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện đối phương không phải vì mình mà đến. Má cất thu thập xong cảm xúc, một mặt nóng bỏng đem bộ giám sát hai vị lãnh đạo hướng trên lầu nên. Nhưng mà rất nhanh, nữ nhân trẻ tuổi một câu liền để má cất như rơi vào hầm băng, không đi hội nghị thất, tìm ăn tính chút gian phòng, có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Má cất nuốt nước bọt, nếu như không phải nhiều năm nghề nghiệp tố dưỡng, hắn đã muốn dọa đến sủi lơ đi xuống. Cho dù không phải bộ giám sát bản bộ bao mềm phòng, loại này phòng nhỏ tư nhân tra hỏi cũng đủ để chứng minh, hắn lần này bày ra sự tình sẽ không nhỏ. Gian phòng ở vào đại lâu một góc, ánh nắng bị nặng nghề màn cửa che chắn ở bên ngoài, có vẻ hơi hắc ám, trong phòng không khí phảng phất đọc lại bình thường, yên tĩnh có thể khiến người ta nghe được tiếng tim mình đập. Một tấm đơn giản hình chữ nhật cái bàn nằm ngang ở má cất cùng hai vị bộ giám sát lãnh đạo ở giữa, giống như một đạo lệch trời. Má cất cái chán có chút đổ mồ hôi, đôi tay bất an tại trên đầu gối bước ve, nhưng lại cố gắng duy trì trấn định. Từ tiến gian phòng bắt đầu, hai vị bộ giám sát lãnh đạo liền không nói một lời ngồi ở chỗ đó, liếc nhìn trong tay một sấp sấp tư liệu. Rốt cục, vị nữ nhân trẻ tuổi kia thanh âm vang lên, mỗi một chữ đều trầm ổn hữu lực, hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần thành thật trả lời, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Má cất ánh mắt buông xuống, trung thực trả lời, ta nhất định biết gì nói nấy, xin mời hai vị lãnh đạo hỏi đi. Nữ nhân trẻ tuổi bình tĩnh nói ra, ra hiện hơn tức cái tên này, ngươi là từ đâu biết được? Má cất con ngươi hơi co lại, trong lòng nổi lên mở mịt cùng ngoài ý muốn, lén lén liếc một chút đối diện giám sát nhân viên, tựa hồ tại phòng đoán ý đồ của đối phương. Vị này nữ nhân trẻ tuổi nói ra cái tên này thật sự là má cất vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ bọn hắn đến điều tra chính mình là bởi vì cái tên này? Má cất thiết hầu có chút phát khô, không biết có nên hay không thành thật trả lời. Cái kia tộc người lùn nhũ hẻm mở bộ lạc nần nhũ hẻm mở, không chỉ cùng hắn cùng một chỗ chung qua sự tình, giữa hai người còn có một số khác vắng lai. Một khi đem hắn nói ra, tìm hiểu nguồn gốc bộc lộ ra những chuyện khác, đối má cất tới nói đồng dạng không tốt kết thúc. Lúc này má cất ở trong lòng nhịn không được oán trách lên lần đến, đang yên đang lành vì cái gì muốn chính mình tra cái gì dạ hẹn hơn tức. Hắn hiện tại đại khái cảm giác được, trước mắt bộ giám sát hai người chính là vì cái này dạ hẹn hơn tức tới. Má cất không khỏi lâm vào do dự. Người đối diện cũng sẽ không cho hắn thời gian này suy nghĩ, nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh một vị khác liền hiển nhiên là loại kia thường gặp giám sát viên. Một thân giả dặn chế ngự, trên mặt vĩnh viễn mang theo lạnh như băng thần sắc, giống như mãi mãi cũng không biết cười. Hắn trầm giọng nói ra, là đang tự hỏi làm sao lừa gạt chúng ta sao? Má cất sắc mặt chấp nhận, mồ hôi ngăn không được hướng xuống chảy, luôn miệng nói, không phải, không phải. Má cất cân nhắc liên tục, hay là quyết định thẳng thắn bẩm báo, không phải vậy hắn căn bản không có cách nào giải thích làm sao biết được dạ hẹn hơn tức cái tên này. Nếu là nói dối, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Má cất run giọng nói, là một cái gọi ngân người lùn hướng ta hỏi thăm. Nói rõ ràng, cái gì người lùn? Nơi nào người lùn? Má cất điều chỉnh ngôn ngữ, thấp giọng nói, trước kia dưới tay ta làm việc qua một hồi, tựa như là Tây Bắc Đại Lục nữ nhân trẻ tuổi trực tiếp đánh gãy lập tức cắt lời nói, thanh âm lạnh mấy phần, giống như điện hạ cần không phải là giống như cho ta khẳng định đáp án, không phải vậy ngươi hẳn phải biết hậu quả. Chương 158, kỵ sĩ nghĩa vụ 2, chương 158, kỵ sĩ nghĩa vụ 2, điện hạ. Nghe được nữ nhân trẻ tuổi xưng hô thế này, Má cất triệt để không có bất luận cái gì chống chế tâm tư. Toàn đế quốc có thể được xưng là điện hạ cũng không có mấy cái. Tại môi đỏ như liệt diễm thương hội, càng là chỉ có một cái. Loại cấp bậc này nhân vật nếu là muốn đối phó chính mình, ngay cả miệng đều không cần động, chỉ cần một ánh mắt, liền sẽ có vô số người thay nàng cống hiến sức lực. Má cất lập tức bỏ đi trong bụng tất cả tính toán, thanh âm đều lưu loát rất nhiều, lần hiệu Hemmer, Tây Bắc Đại Lục tộc người lùn đại liên minh thủ tịch bộ lạc hiệu Hemmer bộ lạc đại tướng quân trưởng tử. Lúc trước hắn ở dưới tay ta làm việc qua một đoạn thời gian, trước đây không lâu hướng ta nghe ngóng giả hẹn hơn tức có phải là hay không người của chúng ta thương hội. Nữ nhân trẻ tuổi vẫn như cũ nghiêm mặt, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ, nàng tiếp tục hỏi, người lùn này là thông qua ai quan hệ thì đến? Má cất đấy lòng run lên một cái, lúc trước hắn không muốn nói nhiều như vậy, chính là không muốn đem chủ đề dẫn tới phía trên này đến. Môi đỏ như liệt diễm chiêu mộ viên trước mặc dù không bám vào một khuôn mẫu, nhưng lại không câu nhất cách cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thông báo tuyển dụng một cái tại phía xa Tây Bắc Đại Lục dị tộc người lùn. Má cất lo lắng chính là cái này, hắn không nghĩ tới đối diện vị này tuổi trẻ nữ tính kinh nghiệm già như vậy này, căn bản không cho hắn hồ lộng qua cơ hội, lập tức hỏi lên mấu chốt của vấn đề. Nếu như là phổ thông thương hội, xí nghiệp nội bộ giám sát, má cất tuyệt đối sẽ không nói như vậy kỹ càng. Nhưng đối phương là lưng tựa đế quốc trưởng công chúa hoàng gia sản nghiệp, nắm giữ lấy quốc gia bạo lực máy móc. Hắn nhắm mắt lại, nhận mệnh giống như đáp, là Bắc Phương tập đoàn quân 37 lữ một vị tham mưu, gần hữu hẻm mở là hắn giới thiệu tới. Môi đỏ như liệt diễm cao cấp hàng xa xỉ đối với quân đội cao tầng di thái thái bọn họ cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Má cất làm Bắc Bộ cất vào kho trung tâm chủ nhiệm, cùng đóng tại phương Bắc quân thường trực đoàn liên hệ, cũng không tính quá ngoài ý muốn sự tình. Ngoài ý muốn chính là vị này quân đội tham mưu, tại sao phải giúp tại phía xa Tây Bắc Đại Lục người lùn hoạt động một cái thương hội chức vị? Nữ nhân trẻ tuổi khoe miệng trồi lên lanh ý, nàng cũng không có lại ép hỏi vị này cất vào kho trung tâm chủ nhiệm, sự tình dính đến quân đội, đối phương biết đến khẳng định cũng có hạn. Nàng chậm rãi nói, một vấn đề cuối cùng, muốn tiếp tục lưu tại nơi này coi ngươi thương khố chủ nhiệm sao? Má cất u ám trong ánh mắt đống nhiên trồi lên một tia ánh sáng. Từ khi hắn đi vào gian phòng này bắt đầu, hắn liền đã đối với mình tương lai không báo bất kỳ hy vọng gì, có thể an ổn rời chức, không bị chuyển giao quốc gia bạo lực cơ cấu liền đã xem như gặp may. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà lại bỗng nhiên như vậy đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy yết hầu khô khốc một hồi khác, thanh âm đều mang vài tia giọng nghẹn ngào, có thể chứ, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi đằng sau dựa theo ta nói làm, cái này thương khố chủ nhiệm liền là của ngươi. Bộ lạc Phật Đệ quân doanh, Lân Hữu Hẻm Mở rốt cục nhận được đến từ Má Cất truyền tin, khi thấy truyền tin nội dung sau, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Co cùng đại tướng quân liền đội bằng hỏi, thế nào, cái này ra hiện hơn tức thân phận là thật sao? Lân trọng trọng gật đầu, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, nói không chỉ có là thật, mà lại lai lịch mười phần lớn. Lân hơi ngừng, nói ra, theo ta người bạn này nói, Dạ Hẹn Vân Tức là môi đỏ như liệt diễm thương hội chủ tịch tư nhân thư ký. Co cùng đại tướng quân sắc mặt đồng thời đại biến, trước đó gần đã nói cho bọn hắn liên quan tới môi đỏ như liệt diễm thương hội một chút bí văn. Đều nói nhà thương hội này có đông vực đế quốc hoàng gia bối cảnh, thậm chí bọn hắn đại lão bản chính là đế quốc trưởng công chúa điện hạ. Đây chẳng phải là nói đối phương là trưởng công chúa tư nhân thư ký? Chắc không được đối phương có thể dễ như trở bàn tay địa vị y rồng dốc kéo tới 3 triệu đơn đặt hàng. Nghĩ tới đây, co gương mặt một mảnh vẻ ảm đạm. Đại tướng quân cũng thở dài, đối với Glenn nói ra, trở về nói cho phụ thân ngươi, chuyện này dừng ở đây. Bộ lạc Phật Liệt đã có mới thủ trưởng, ta nhất định phải hướng tân nhiệm thủ trưởng tuyên thệ hiệu chung. Co trên khuôn mặt các loại tâm tình rất phức tạp đan xen, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ công nhận đại tướng quân lời nói. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là bộ lạc Phật Liệt người, tân nhiệm thủ trưởng có cường đại như vậy ô dù, bọn hắn không có lý do gì tiếp tục nội đấu, hảo hảo phát triển bộ lạc mới là chính đạo. Glenn Liễu Hẻm Mở biểu lộ nhìn không ra có cái gì ba động, cười nhạt nói ra, không quan hệ, có thể nhìn thấy huynh đệ bộ lạc có tốt như vậy phát triển, ta cũng rất vui vẻ. Thời điểm không còn sớm, vậy ta cũng đi về trước. Đại tướng quân cuối cùng dặn dò một câu, Glenn, liên quan tới vị này giả hẹn huân tức sự tình, ta hy vọng ngươi hay là tận lực làm đến giữ bí mật cho thỏa đáng. Glenn vừa cười vừa nói, ta minh bạch, ta sẽ không để cho các ngươi khó xử. Glenn Liễu Hẻm Mở, Đế quốc Bắc Phương tập đoàn quân 37 lữ tham mưu. Thông tin trên pháp trận, cô thần nghe gở dạ sở trong miệng toát ra hai người kia, rơi vào trầm tư. Glenn Liễu Hẻm Mở, người này ý rồng dốc từng theo hắn sớm qua, là Hiệu Hẻm Mở bộ lạc đại tướng quân nhi tử, cùng ý rồng dốc ca ca còn là thân giá quan hệ. Đông Bực Đế quốc Bắc Phương tập đoàn quân, ân, xem ra kiếp trước cái kia cố cùng người lùn đại liên minh cấu kết thế lực chính là Đông Bực Đế quốc quân đội. Không biết là toàn bộ quân đội âm thầm lưu đồ hay là đơn độc Bắc Phương tập đoàn quân tâm tư. Đông Bực Đế quốc cao tầng phải chăng hiểu rõ? Đương nhiên cổ hận quan tâm nhất hay là thân vương Xia Dù Ổ phải chăng cũng tham dự trong đó. Hắn tính toán một hồi lại cảm thấy rất không có khả năng. Xia Dù Ổ nếu là có thể can thiệp quân đội sự tình, đã sớm không có phiền toái nhiều như vậy. Cô thần suy tư một hồi, mở miệng nói ra, ta đã biết, phiền phức điện hạ rồi. Vợ dạ sợ không quan tâm khoát khoát tay, nói kia cái gì Bắc Phương tập đoàn quân ta cũng không hiểu rõ lắm, ngươi nếu là cần, ta bất thời giờ hỏi một chút phụ hoàng. Cô thần hơi suy nghĩ liền cự tuyệt nói, thôi được rồi, chuyện này chính ta điều tra đi. Cô thần hiện tại còn không dám đảm bảo chuyện này là quân đội chính mình lưu đồ hay là đến từ Đông Bực Đế quốc hoàng đế ám chỉ. Vạn nhất là người sau, vợ dạ sợ vừa đi hỏi, chẳng phải tương đương với phá hủy phụ hoàng hắn lưu đồ, cô thần chính mình cũng không có gì tốt trái cây ăn. Dù sao khoảng cách chân chính vạn quốc hôn chiến còn có thời gian nhất định, chuyện này trước không đổi. Vợ dạ sở giống như hồ trở lại mùi vị đến, không có kiên trì. Cô thần đem những này âm thầm ghi tạc trong lòng, thuận miệng hỏi một câu, chúng ta vô tận liên minh kiến thiết thế nào? Có hay không xảy ra chuyện gì? Vợ dạ sở trả lời, yên tâm đi, hết thảy thuận lợi, chính là thiếu một cái đương gia nhìn thấy y xã bở là sắc mặt có chút khó coi. Vợ dạ sở ý thức được mình nói sai, vội vàng ngừng tiếng nói nhanh, ân, không có chuyện khác ta trước hết bận rộn, bye bye. Đang khi nói chuyện hư ảnh trong nháy mắt biến mất, lưu lại một mặt mộng bức cô thần. Chương 158, kỵ sĩ nghĩa vụ 3, chương 158, kỵ sĩ nghĩa vụ 3, ỷ xạ bợ lạ tham thảm than nhẹ, nói ngươi có phải hay không sắp cần phải trở về. Cô thần đưa tay ôm lấy ỷ xạ bợ lạ, lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực, chỉ có thực tế động tác mới có ý nghĩa. Quả nhiên, tại hắn ôm lấy ỷ xạ bợ lạ sau, người sau cảm xúc rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Vung ra ôm ấp, ỷ xạ bợ lạ đột nhiên hỏi, ta một mực cảm giác ngươi thật giống như tại vội vã một kiện nào đó sự tình. Tựa hồ có đồ vật gì một mực tại đuổi theo ngươi, buộc ngươi càng không ngừng phát triển thế lực, tích lũy lực lượng. Có phải hay không là ngươi lại tiên đoán đến cái gì chuyện rất trọng yếu sẽ phát sinh? Cô thần kinh ngạc tại ỷ xạ bợ lạ tế trí nhập vi sức quan sát. Đúng vậy, thật sự là hắn có chút gấp. Không chỉ có là mấy tháng sau ỷ mẹn khả năng phát sinh náo động lớn, càng quan trọng hơn là mấy năm đằng sau trận kia quét sạch đại lục gió lốc, vạn quốc tranh bá. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì tiên đoán giáo hội tuân ra một tin tức, xa vào đến cuồng loạn bên trong, chiến tranh cùng huyết hỏa thời gian qua đi ngàn năm lần nữa giáng lâm đại lục. Tại chúng thần chứng kiến bên dưới, mỗi một quốc gia, hoặc lớn hoặc nhỏ đều sẽ bị cuốn vào từng tràng trong chiến tranh. Cô thần làm một nước chi chủ, nhất định không cách nào trốn tránh loại này vận mệnh. Thời gian của hắn quá ít, cùng những cái kia tích lũy mấy ngàn năm đế quốc, vương quốc so sánh, ý mẹn cơ sở quá bạc nhược, minh hữu của hắn cũng quá thiếu đi. Trong tương lai trong cục thế, đơn đả độc đấu là không thể nào, giữa quốc gia và quốc gia liên minh cũng là nhất định. Không phải vậy cho dù là một cái đế quốc, cũng sẽ bị vô số quốc gia liên minh châu ngăn chặn. Ý xạ vợ là nói rất đúng, đích thật là có cái gì đang buộc hắn tiến lên, bởi vì nếu như không hảo hảo lợi dụng đoạn này báo tố bình tĩnh kỳ, hắn trong tương lai liền không cách nào khống chế chính mình cùng người bên cạnh vận mệnh. Huống hồ hiện tại có tính không bình tĩnh kỳ còn có đợi thương thảo. Đông Bực Đế quốc bố cục, thân vương Xia Dù Ổ nhu đồ. Cô thần vững tin, những cái kia cao cao tại thượng đế quốc, khẳng định đối với tương lai có thể muốn phát sinh sự tình có dự cảm. Mặc dù không bằng chính mình như vậy, minh xác biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng cũng đều bắt đầu nhao nhao bố cục, lưu cho hắn thời gian thật không nhiều lắm. Cũng may lần này tộc người lùn hành trình mười phần thuận lợi, chỉ chờ bên này tinh thần thủ hộ khải rèn đúc hoàn tất, tăng thêm nhóm thứ ba huấn luyện đó, chính mình liền có thể tổ kiến ra một chi 2 vạn người tinh nhuệ cấp quân đội. Có học thiên phú huyết mạch tăng thêm, cộng thêm quân thần đạt nổn chỉ huy cùng chính mình cơ lệnh hiệu triệu phù văn năng lực, cho dù không cách nào đạt tới đặc chủng cấp quân đội tình trạng, cũng đủ để quét ngang còn lại tinh nhuệ cấp quân đội. Cái này 2 vạn người chính là mình trở về Imen, bình định mấy tháng sau vương đô phản loạn lớn nhất át chủ bài. Chờ thuận lợi không chê trong nước thế cục, mới là chính mình thế lực bắt đầu bộc phát lên cao kỳ. Nắm giữ một cái quốc gia, cùng có được mấy cái đoàn viên mạo hiểm đoàn là hoàn toàn 2 chuyện khác nhau. Thất lạc chi địa cuối cùng chỉ là thất lạc chi địa cùng bao la phong phú nhân loại đại lục vẫn là không có khả năng so sánh. Chính mình căn cơ còn tại nhân loại đại lục. Hắn đều đã kế hoạch tốt, chờ hoàn toàn khống chế Imen, cùng ra đeo ngả bài đằng sau, chính hắn liền phụ trách ở bên ngoài đoạt tiền, đập đất, cướp người, vương hậu thì phụ trách trong quốc gia chính, phát triển kinh tế. Vợ chồng hợp tác, làm việc không mệt. Đến lúc đó chính mình mới có thể tùy tâm sử dụng phát triển thế lực, mở rộng địa bàn, thu nạp nhân thủ. Mà Vô Tận Liên Minh liền giao cho Vô Tận Chi Nhận các cô nương phụ trách, tương hỗ là viện trợ, cùng một chỗ phát triển. Cô thần suy nghĩ rất hoàn mỹ, nhưng cụ thể áp dụng xuống dưới khẳng định còn muốn đứng trước rất nhiều nan đề. Tối thiểu hiện tại trong vương đô liền có một cái dấu ở chỗ tối bom hẹn giờ, đại pháp quan gõ cùng đủ hòn gia tộc kết thành liên minh, phía sau đến tuột cùng là ai tại chỗ dựa. Đây là cô hẳn vẫn muốn hiểu rõ. Nam cảnh đại công tức nơi đó hắn đã hoàn toàn xác định, là thân vương xưa rủ ổ cùng hắn khống chế vương quốc xây lần ở sau lưng dở trò quỷ. Có lần trước cùng mạ vịt vương quốc xây lần chuyến đi, gây ra một cái này địch nhân hắn đã không để trong lòng. Hiện tại nguy hiểm nhất chính là đủ hòn gia tộc, bọn hắn chuẩn bị như thế nào phát động, sẽ ở khi nào phát động, vương đô thậm chí trong vương cung còn có bọn hắn bao nhiêu nhân thủ, đều là cấp bậc gì thực lực. Những này trước mắt đều là không biết. Khoảng cách cuối cùng khai chiến không có nhiều thời gian, hắn phải nắm chặt thời gian xử lý xong nơi này hết thảy, trở về ý mẹ lấy tay xử lý trong vương đô thế cục. Hờ Mạn nơi đó đã thời gian rất lâu không có tin tức chuyển đến, nếu không phải Hột Vương thúc nói Hờ Mạn hết thảy bình thường, hắn đều coi là đối phương có phải hay không bại lộ, gặp phải cái gì bất chắc. Căn cứ thân vương Hột bí mật quan sát, cổ thần phỏng đoán, Hờ Mạn hẳn là bị hạ pháp thuật gì thủ đoạn, cùng loại chính mình cùng người khác ký kết linh hồn khế ước một dạng, thu hoạch được hết thảy tin tức cũng không thể đối ngoại nói rõ. Bất quá cổ thần cũng không lo lắng. Những này chờ mình trở về vương đô liền giải quyết dễ dàng. Chứ Neftis tâm linh thuật sĩ đại sát khí này, chính hắn cũng đối rất nhiều tương tự thủ đoạn có nghiên cứu. Thậm chí hắn còn có thể từ những người này trên thủ pháp nhìn ra phía sau đến tuột cùng là ai đang làm trò quỷ. Cô thần cảm giác giữa lông mày truyền đến một trận nhu hòa xúc cảm, ỷ xạ bợ là mặt mũi tràn đầy nhu sắc nhìn qua chính mình, nhẹ nhàng nói ra, ta nhìn ngươi sửng sốt thời gian thật dài, có phải hay không vấn đề của ta để cho ngươi cảm thấy là khó. Cô thần lúc này mới tỉnh táo lại. Đem bị xạ bợ là nắm giữ đến trong ngực, nhẹ nhàng ngửi ngửi trắng men giống như trên cái cổ trắng ngọc truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, thấp giọng nói, là có chút gốc, bất quá, không đội lời nói, ta lúc nào mới có tư cách lấy xuống mặt nạ, đi gặp mặt gia tộc Kim Dực tộc trưởng đâu. Rất hiển nhiên, y xạ bợ là cũng đem trước cùng cha mình nói chuyện nói cho cô hơn nghe. Y xạ bợ là nghe thấy lời ấy, trong lòng nhất thời giống đổ mật, ngọt ngào. Cô thần tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy hiện tại đại lục thế cục trở nên rất vi diệu sao? Ân, làm bí bon, tựa như là một quyển sẽ phải nổ tung cấm chú cấp pháp thuật của chủ, chỉ bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Y xạ bợ là mặt ngài khẽ nhúc nhích, hồi ức một lát nói ra, phụ thân cùng gia tộc bên trong mấy vị trưởng lão cũng từng có tương tự thuyết pháp. Cô thần, ngươi có phải hay không thật tiên đoán đến cái gì? Cô thần nhẹ nhàng nuốt ve y xạ bợ là tóc, thấp giọng nói ra, coi như ta thật tiên đoán đến cái gì, nói ra cũng sẽ không có người tin, thậm chí còn có thể vì chính mình mang đến họa sát thân. Cô thần hơi ngừng, lời nói xoay chuyển, ôn nhu nói, bất quá y xạ, ngươi yên tâm, mặc kệ muốn phát sinh cái gì, ngươi chỉ cần biết, tương lai của ta bên trong từ đầu đến cuối có lưu vị trí của ngươi, ngươi kỵ sĩ sẽ vĩnh viễn vì ngươi vùng vẫy trong tay kiếm. Nghe động lòng người lời tâm tình, y xạ bợ lại trong lòng yêu thương tràn lan, xoay người đối mặt cổ hận, nguyên bản cao quý siêu nhiên mắt vàng tràn đầy nhu tình sóng nước, chăm chú địa tỏa tại khuôn mặt của hắn. Gặp cổ hận còn không có gì động tác, khẽ cười một tiếng, tay ngọc thuận hắn lồng ngực nở nang hướng xuống dò xét. Cổ hận trong mắt đột nhiên thiêu đốt ra ngọn lửa nóng bỏng, trầm giọng nói, nữ nhân, ngươi là chơi với lửa. Y xạ bợ là mắt vàng bên trong mang theo mơ hồ hưng phấn cùng sợ sệt, trầm thấp hừ một tiếng, tay ngọc nhỏ dài dùng sức một chảo, làm công chúa điện hạ kỵ sĩ, liền nên có thực hiện chính mình chức trách giám hộ. Chương 159, cô thần chuyện xấu, 1, chương 159, cô thần chuyện xấu, 1, cô thần ánh mắt đột nhiên chuyển thâm, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng dục vọng cùng muốn điên cuồng chút xuống một phen dục hỏa. Y xạ bợ là đầy mặt đỏ hồng, đáy mắt tràn đầy thủy quang, thấp giọng nói ra, không thật sự cho ngươi, nhà ngươi vương hậu cũng tìm không ra để ý đi. Ngươi liền đem ta coi như là. Ân. Nghe nói gần nhất đế đô lưu hành một loại gọi là gì luyện kim bé con tán tỉnh đồ bật lời còn chưa dứt, cô thần trực tiếp bên trên miệng, điên cuồng cướp đoạt lấy khí tức của nàng, phản phất muốn đem y xạ bợ là hồn cho hút ra đến. Chưa nhân sự ỷ xạ bợ lạ nhịn không được phát ra một tiếng câu hồn than nhẹ. Thanh âm này tựa như một cái tín hiệu, cổ thần chợt liền triển khai càng sâu một bước hành động. Ỷ xạ bợ lạ lập tức trên cảm giác nửa người mát lạnh, sau đó đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì, thân thể mềm mại khẽ run. Từ trắng da thịt được không lay động mắt người. Ỷ xạ bợ lạ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bối rối, còn chưa kịp nói cái gì, chưa bao giờ có cảm giác gáp bách chuyển đến, sau đó liền cái gì cũng không biết. Cổ thần xuất ra đồng hồ cắt tổ kỳ ẻn quen hội trưởng đã tiến vào đồng hồ cắt không gian 3 ngày, ngay cả một chút nghĩ ra được dấu hiệu đều không có. Tô Kỳ ẻn đối với chữa trị thời không chi thư si mê trình độ để cô hận có chút ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay hắn không thể không đem Tô Kỳ ẻn hội trưởng từ nơi này trong trạng thái tỉnh lại, bởi vì hắn còn có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng hắn thương lượng. Cô hận dựa theo ý xạ bợ lạ dạy cho hắn chú ngữ, khẽ đọc vài câu, trong đồng hồ cắt màu vàng hạt cắt bắt đầu lấy một loại quy tích huyền ảo từng viên hướng đồng hồ cắt nửa bộ phận trên dâng lên. Chờ chút bộ hạt cắt toàn bộ tiến vào thượng bộ sau, một đạo không gian màu vàng chi môn từ trong hư không chậm chậm mở ra, lộ ra Tô Kỳ ẻn hết sức chăm chú thân ảnh. Tô Kỳ ẻn lúc này cũng cảm giác được dị động, ngẩng đầu, trông thấy cô hận mang trên mặt thần sắc mờ mịt, ta tiến đến mấy ngày. Cô thần vừa cười vừa nói, Tô Kỳ ẻn đại sư, đã 3 ngày, trước đó có không ít công tượng tìm đến ngài, đều bị ý rồng dốc tủ trưởng ngăn cản trở về. Tô Kỳ ẻn mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đi vào chính là 3 ngày 3 đêm, hắn cười khổ một tiếng, từ đồng hồ cắt trong không gian rậm chân đi ra, đối với cô hận nói ra, không hổ là loại cấp bậc kia bảo vật, chỉ là nghiên cứu rõ ràng nó cấu tạo liền phí hết ta trọn vẹn 3 ngày thời gian. Cô ấn mở miệng hỏi, cái kia đại khái bao lâu có thể chữa trị hoàn tất? Tokien trầm ngâm một lát, nói ra, đại khái đến thời gian nửa tháng. Khác đều đơn giản, chủ yếu là phía trên lạc ấn rất nhiều tiết điểm không gian, cần từng bước chữa trị, tương đối hao phí thời gian. Nghe được cái này cũng không tính thời gian dài, cô ấn coi như có thể tiếp nhận, nhẹ nhàng thở ra. Hắn chữa trị thời không chi thư chủ yếu chính là vì có thể chữa trị phía trên tiết điểm không gian, đặc biệt là cái kia có thể tiến vào thượng cổ tinh linh tộc di chỉ, quật ngủ say tiết điểm không gian. Tiết điểm này không chỉ có là huyền sổ đeo tâm độc, cô ẩn cũng mười phần thực sự muốn vào xem. Theo vị kia tại nói mớ xương mù huyễn ảnh bên trong áo bào cho nghiên cứu viên Lâm Trung nói tới, ở trong đó có bọn hắn sở nghiên cứu dành riêng tư liệu. Đối với tòa kia sản xuất đồng tâm chú ấn ngưng tụ đế quốc gạt cản đối với thượng cổ tinh linh tộc nghiên cứu ma pháp thành quả lơ lửng sở nghiên cứu, cô ẩn thăm dò dục vọng vẫn tương đối mãnh liệt. Cô ẩn nói ra, có thể, phiền phức tổ kỳ ẹn đại sư. Vật liệu phương diện có gì cần xin mời kịp thời mở miệng, ta bên này hết sức cho người gom góp. Ngoài ra còn có một sự kiện muốn phiền phức đại sư. Tô Kỳ En mặt lộ suy nghĩ sâu xa, rất nhanh nghĩ đến trước đó ký kết phần kia linh hồn khế ước bên trên một bộ phận khác nội dung, hỏi, là muốn chế tạo một nhóm trang bị sao? Cô ẩn không có trả lời, làm cái chờ một lát thủ thế, sau đó một lần nữa kích hoạt đồng hồ cắt hai người tiến vào đồng hồ cắt không gian, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, ta cần đại sư giúp ta chế tạo 20.000 bộ tinh thần thủ hộ khải. Tô Kỳ En đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, ngơ ngác nhìn qua cô hận, nói ra, tiên sinh, ngài sẽ không phải nói chính là đại lục thập đại trang bị thần ma một trong tinh thần thủ hộ khải đi. Cô hận thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Tô Kỳ En hít sâu một cái hơi lạnh, hắn rốt cuộc biết cô hận tại sao muốn cẩn thận như vậy. Chế tạo một nhóm trang bị không chỉ có muốn ký kết linh hồn khế ước, còn muốn như vậy thần thần bí bí tránh thai mắt của người khác, tiến vào dị thứ nguyên không gian đi làm luận. Nguyên lai chế tạo lại là mỗi quốc gia, thậm chí mỗi cái chủng tộc đều tha thiết ước mơ trang bị thần ma, đủ để cho binh lính bình thường vượt qua siêu phàm đẳng cấp, đối kháng truyền kỳ giai siêu phàm giả trang bị thần ma. Nếu đối phương nói như vậy, vậy hắn trong tay khẳng định nắm giữ lấy tinh thần thủ hộ khải chế tác bản vẽ. Thân là rèn đúc giới tông sư cấp công tượng, hắn tự nhiên biết rõ một phần hoàn chỉnh trang bị thần ma đồ giấy đại biểu cho cái gì, mà có thể có được loại này bản vẽ người lại ý vị như thế nào. Không khỏi, hắn đối với cổ hận thân phận càng thêm kính sợ đứng lên. Cổ hận trầm tĩnh thanh âm phá vỡ tổ kỳ ẹn suy nghĩ, nói cho đúng nhóm đầu tiên là 20.000 bộ, về phần đến tiếp sau, khẳng định còn có. Yêu cầu của ta là, chuyện này chỉ có thể một mình ngươi biết. Ngươi phải nghĩ biện pháp để cho người khác tại không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết, thay ta chế tạo ra 20.000 bộ tinh thần thủ hộ khải. Tô Kỳ En quen nhíu mày trầm tư hồi lâu, mở miệng hỏi, ta cần trước nhìn một chút bản vẽ. Cô thần không có cự tuyệt, từ trong ngực xuất ra một phần bản vẽ giao cho Tô Kỳ En. Tô Kỳ En trực tiếp ngồi trên mặt đất, nâng lên bản vẽ nghiên cứu. Thỉnh thoảng, mang trên mặt vẻ kinh dị, lại từ không gian chữ vật trang bị bên trong lật ra mấy quyển sách thật dày, cùng trên bản vẽ mặt một chút nội dung tiến hành tương đối so sánh. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, nói ra, có thể, nhưng là chính là chế tác chi phí có thể muốn cao một chút. Cô ẩn trong lòng hơi vui, hỏi, chi phí vấn đề ngươi không cần cân nhắc, cụ thể muốn làm thế nào? Nói đến vấn đề chuyên nghiệp, Tô Kỳ ẻn đối với cổ hận kính sợ cũng nhỏ đi rất nhiều, trên mặt rõ ràng mang tới trầm ổn tự tin, nói ra, ta vừa rồi nghiên cứu một chút tinh thần thủ hộ khải bản vẽ, phát hiện nó đại bộ phận kết cấu cùng hai loại tên là tinh thần chiến giáp cùng thủ hộ diệu thuẫn trang bị cùng loại. Ta có một cái phỏng đoán, có lẽ tinh thần chiến giáp cùng thủ hộ diệu thuẫn người phát minh đã từng cũng nhìn qua tinh thần thủ hộ khải bản vẽ, cái này hai bộ trang bị chính là nó hai cái hàng đái. Tô Kỳ ẻn lời nói để cổ hận rất là ngoài ý muốn, hắn tiếp tục chờ đối phương lời kế tiếp. Tô Kỳ ẻn rõ ràng chấn phấn rất nhiều, nói tiếp, trừ ngoại bộ kết cấu, trang bị thần ma trọng yếu nhất chính là ma lực khu động phát trận, đây là tinh thần thủ hộ khải hoặc là nói là tất cả trang bị thần ma hoạch tâm bộ kiện. Trong mắt của ta, chúng ta hoàn toàn có thể đem tinh thần thủ hộ khải mở ra chế tạo, dạng này có thể nhỏ nhất trình độ tránh cho tiết lộ phong hiểm. Kế hoạch của ta là chiêu mộ hai nhóm công tượng, đồng thời bắt đầu. Một nhóm công tượng phụ trách chế tạo tinh thần chiến giáp, một nhóm khác thì phụ trách chế tạo thủ hộ diệu thuẫn. Đương nhiên, sẽ cùng chân chính tinh thần chiến giáp cùng thủ hộ diệu thuẫn chế tạo phương thức có điều khác biệt. Bất quá điểm ấy không cần lo lắng. Ta đến lúc đó sẽ đối với bên ngoài công bố là ta đối với cái này hai kiện trang bị tiểu mới nghiên cứu. Ta trước đó cũng thường xuyên làm tương tự nghiên cứu, sẽ không để người chú ý về phần trọng yếu nhất hạch tâm pháp trận, những này có thể giao cho ta học sinh, ta để bọn hắn phụ trách khu động pháp trận cơ sở khung lạc ấn. Khu động pháp trận hạch tâm bộ phận do ta tự mình đến, bao quát đến tiếp sau áo giáp lắp ráp, ta một người là được. Chương 159, cô thần chuyện xấu, 2, chương 159, cô thần chuyện xấu, 2, nghe tổ kỳ ẹn chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn kế hoạch, cô thần thầm nghĩ chính mình quả nhiên là tìm đúng người, hắn hơi suy tư sau hỏi, lắp ráp áo giáp cùng là cấn ma lực khu động phát trận đều chỉ có đại sư một người hoàn thành, cứ như vậy đại sư lượng công việc có thể hay không quá lớn. Mặt khác, nhóm này trang bị ta hy vọng có thể mau chóng chế tạo ra đến, về thời gian vấn đề cũng muốn cân nhắc. Tô Kỳ ẻn cấp tốc đáp, cái này không có vấn đề gì, dù nói thế nào ta cũng là hoàng kim giai siêu phàm, điểm ấy lượng công việc với ta mà nói cũng không tính cái gì. Về phần về thời gian, chậm nhất không cao hơn 3 tháng liền có thể giao phó, ngài thấy thế nào? Nghe đối phương trả lời, cô ẩn mặt lộ vẻ kinh dị, hắn càng phát ra cảm thấy lần này tộc người lùn chi hành là cực kỳ có giá trị. Thật sự là tìm được một vị tại Gen Đúc, tinh luyện kim loại phương diện tông sư cấp nhân vật. Tô Kỳ ẻn cho ra thời gian thật to thấp hơn tâm lý của hắn mong muốn. Gặp cô hẩn chậm chạp không có trả lời,
Tổ Kỳ ẻn coi là đối phương không tin mình thực lực, chân thành nói, "Gia Hiển tiên sinh, chúng ta bộ lạc Phật Gệt mặc dù sụp đổ, nhưng trong tộc hay là có rất nhiều tiền tổ lưu lại quý giá tri thức. Nếu như không phải tinh thần thủ hộ khải ngoại bộ cấu tạo quá phức tạp, mà ngài lại phải gấp, cái này 20.000 đồ bộ chuẩn bị chính ta liền có thể lắp ráp đứng lên." Cô Ấn liền vội vàng khoát tay nói, "Đại sư ngài hiểu lầm, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có thực lực này, vậy cứ như thế định ra, ta 20.000 bộ tinh thần thủ hộ khải hoàn toàn giao cho ngài chế tạo." "Đa tạ. Ngài nếu có cái gì khác yêu cầu, mặc kệ là công sự hay là việc tư, cũng có thể hướng ta nói ra, ta đều sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn." Tô Kỳ En lắc đầu, nói, "Tiên sinh nguyện ý nói cho ta biết tiên tổ rèn đúc công xưởng vị trí chính xác, đây đã là đối với ta lớn nhất cảm tạ." Cô Ấn hơi lộ ra ý cười, nói, "Một mã là một mã. Đó là đối với ngươi duy trì ý tổng dốc thủ lao. Đại sư không nói trong lòng ta cũng có nắm chắc, ngài cứ việc yên tâm, ta sẽ không nhìn xem bộ lạc Phật Gệt Lâm vào chiến hỏa cùng náo động bên trong, thật đến ngày đó, cho dù là đông vực đế quốc cả nước bức bách, ta cũng có biện pháp giúp bộ lạc Phật Gệt vượt qua nan quan." Nghe cô Ấn câu nói này, Tô Kỳ En trên mặt thần sắc chấn động, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tại trải qua 7 ngày không ngủ không nghỉ chữa trị bên dưới, thời không chi thư rốt cục bị Tổ Kỳ En quen đại sư chữa trị như lúc ban đầu. Cái này cũng mang ý nghĩa cổ hận có được một kiện hàng thật giá thật bán thần khí. Đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là Tổ Kỳ En đem thời không chi thư giao cho cổ hận lúc, nói một phen, "Gia Hiển tiên sinh, món bảo vật này đại bộ phận địa phương đều đã chữa trị tốt, chỉ là có một cái chỗ mấu chốt, một mực tồn tại vấn đề." Cổ hận khẽ nhíu lông mày, hỏi, "Nơi nào có vấn đề?" Tổ Kỳ En không có trực tiếp trả lời, mà là đổi giọng hỏi, "Căn cứ nghiên cứu của ta, Gia Hiển tiên sinh món bảo vật này có thể cho người sử dụng tùy ý truyền tống đến phía trên lạc ấn qua tiết điểm không gian vị trí, đúng không?" Cô Ấn gật gật đầu, nói, "Không sai, chẳng lẽ là có mấy cái tiết điểm không gian không cách nào chữa trị?" Nghĩ tới đây cô Ấn trong lòng không khỏi căng lên, trong này có thể có một đầu mối không gian 10 phần trọng yếu. Tô Kỳ En lắc đầu nói, "Đó cũng không phải, tiết điểm không gian ta đều chữa trị tốt, là liên quan tới truyền tống vấn đề. Căn cứ suy đoán của ta, món bảo vật này hẳn là có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn truyền tống rất nhiều người. Nhưng tại ta chữa trị trong quá trình, phát hiện nó thiếu khuyết một kiện hạch tâm bộ kiện. Mà tại ngươi cho chữa trị phương pháp cùng vật liệu trong danh sách cũng không có liên quan tới cái này hạch tâm bộ kiện nói rõ. Điều này sẽ đưa đến món bảo vật này mặc dù vẫn như cũ có thể phát huy truyền tống tác dụng, nhưng mỗi lần truyền tống nhân số liền không có nhiều như vậy. Một lần đại khái có thể truyền tống khoảng 10 người, mà lại mỗi truyền tống một lần liền cần thời gian 1 tiếng hấp thu không gian năng lượng, bổ sung động lực. Ta cho là món bảo vật này nguyên bản tác dụng muốn so trước mắt bảy biện ra tới cường đại hơn rất nhiều." Cô Ấn liên tiếp gật đầu, hắn nhớ tới lúc trước áo bảo cho nghiên cứu viên lời nhắn nhủ sự tình. Lúc đó áo bảo cho nghiên cứu viên nói chính là thời không chi thư có thể duy nhất một lần truyền tống 100 người, mỗi 10 phút đồng hồ liền có thể tự động bổ sung năng lượng một lần. Hạch tâm bộ kiện. Hắn cẩn thận hồi ức, xác định chính mình chưa từng nghe qua áo bảo cho nghiên cứu viên đề cập tới vật tương tự, hắn mở miệng hỏi, "Cái gì hạch tâm?" Tô Kỳ En trầm mặc một hồi, tựa hồ tại cân nhắc như thế nào tổ chức ngôn ngữ, một lát sau hắn nói ra, "Cảm giác là một loại cao cấp năng lượng chuyển đổi trang bị, có thể đem hấp thu đến không gian năng lượng chuyển đổi thành loại này cao cấp hơn năng lượng. Loại này cao cấp hơn năng lượng có thể truyền tống càng nhiều người." Nghe được cao cấp hơn năng lượng, cô Ấn đột nhiên khẽ giật mình. Ban đầu ở nói mớ xương mù huyễn ảnh bên trong đủ loại kinh lịch hiện lên ở trong đầu. Tô Kỳ En trong miệng cao cấp hơn năng lượng hẳn là tên là áo lực lượng. Nói tới thiếu hụt hạch tâm hẳn là loại kia có thể đem ma lực chuyển đổi thành áo năng lượng chuyển đổi trang bị. Thời không chi thư hạch tâm hẳn là sở nghiên cứu tại rơi vỡ lúc thất lạc. Áo bảo cho nghiên cứu viên đang truyền thụ chính mình chữa trị phương pháp thời điểm đoán chừng cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ mất đi. Có lẽ là nghĩ đến, nhưng hắn cho là lấy trình độ của chính mình, không cách nào phục khắc loại này đại biểu cho đế quốc gạt cản văn minh kết tinh năng lượng chuyển đổi trang bị. Dứt khoát cũng liền không có sách, dù sao chấp nhận có thể sử dụng. Cô Ấn nhẹ nhàng thở ra, nói không có việc gì, truyền tống ít người điểm liền thiếu đi điểm đi. Mấy ngày nay vất vả Tổ Kỳ En đại sư đưa tiến Tổ Kỳ En quần, cô Ấn mở ra thời không chi thư bắt đầu lật xem phía trên tiết điểm không gian. Mỗi một trang trừ đại biểu tiết điểm không gian phù văn, phía dưới còn hữu dụng đế quốc gạt cản văn tự ghi chú tin tức. Cô Ấn đơn giản lật xem một lượt, có minh giới vực sâu yêu tinh hoang dã vĩnh dạ thành long cốc các loại những này mà triều đại lục trên có tên địa phương, cô Ấn cũng có chỗ nghe thấy. Còn có một số khác cổ quái kỳ lạ danh tự, địa điểm, những này vị trí cụ thể còn cần cô Ấn đi từng cái kiểm chứng. Hắn rất nhanh liền ở giữa lật đến thượng cổ tinh linh tộc cổ mộ tiết điểm không gian này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị kia áo bảo cho nghiên cứu viên nói là sự thật, thời không chi tư bên trong xác thực có thông hướng tinh linh cổ mộ tiết điểm không gian. Lần này rốt cục có thể cho Huyền Sổ đeo một cái công đạo. Tinh linh tiểu thư bỏ ra cùng tình nghĩa cổ hận là nhìn ở trong mắt, vô luận như thế nào không có khả năng bạc đãi người ta. Chương 159, cô ẩn chuyện xấu, 3, chương 159, cô ẩn chuyện xấu, 3, cô ẩn rất nhanh lật đến Lạc Ấn có ý mèn phỉ thúy hồ biệt thự tiết điểm không gian một tờ kia, đây là lúc trước khi đi cố ý Lạc Ấn, có thể nhanh chóng trở về Imen. Luốt ve đại biểu phỉ thúy hồ biệt thự tiết điểm không gian phù văn, cổ thần trong đầu hiện ra dạ được tuyệt sắc ngọc dung. Từ hắn xuất sinh đến bây giờ, nhanh thời gian 20 năm bên trong, còn là lần đầu tiên cùng với nàng phân biệt lâu như vậy. Trước kia thường xuyên cùng một chỗ thời điểm không có phát giác, đột nhiên thời gian dài không thấy mặt, thật là có điểm không quen. Cô thần nhẹ nhàng thở hát ra, đem suy nghĩ chôn sâu đáy lòng. Hắn một lần nữa lật ra thời không chi thư đổi mới trang trống không, dựa theo áo bảo cho nghiên cứu viên truyền thụ cho biện pháp, đem bộ lạc Phật Việt tiết điểm không gian vị trí cho Lạc Ấn đi lên. Tại tộc người lùn muốn làm sự tình đã làm được không sai biệt lắm, nói tóm lại lần này tộc người lùn chi hành thu hoạch hay là thật hài lòng. Chờ Ý Xạ Bợ Lạc cùng Ý Rồng Dốc tù trưởng ký kết xong liên quan tới vượt qua chủng tộc mậu dịch hợp đồng sau, hai người liền lặng yên không một tiếng động rời đi bộ lạc Phật Đẹp. Tây vực đế quốc bắc bộ dãy núi, phong tuyết hầm mỏ. Phi giờ hèm mơ bộ lạc tù trưởng, gờ dìn phi giờ hèm mơ, ánh mắt khắc thường một mực thỉnh thoảng rơi vào trên thân cô hận. Cứ việc đạt được liên quan tới bộ lạc Phật Đẹp mới tù trưởng tiền nhiệm tin tức đã qua rất nhiều ngày, nhưng gờ dìn hay là khó mà tin được. Rõ ràng không có chút nào bất cứ hy vọng nào ý giống dốc, dựa vào cái gì bỗng nhiên liền có thể leo lên tù trưởng vị trí. Dựa vào trước mắt cái này ngay cả mặt đều không có lộ nhân loại sao. Nên nói thật không hổ là kim dực chi nữ coi trọng nam nhân, loại này kinh người thủ đoạn thật là khiến người lại kính lại sợ. Cô Ân cười nhạt nói ra, phi giờ hẻm mở tù trưởng, sau đó liên quan tới mậu dịch tuyến đường thử vận hành sự tình, còn muốn ngài nhiều quan tâm. Vợ gìn thu lại tất cả cảm xúc, cung kính trả lời, đây đều là ta phải làm, tiên sinh cùng phu nhân cái này muốn đi sao. Khi thấy ý xạ bợ lạ nụ cười trên mặt, vợ gìn lập tức cảm thấy mình linh cơ khẽ động xưng hô thế này mười phần thỏa đáng. Cô Ân gật đầu nói, không sai, ta về thất lạc chi địa còn có việc, liền không lại quấy rầy tù trưởng. Vợ gìn cười rạng rỡ, trong miệng nói liên tục không quấy rầy, cũng hy vọng cổ hần hai người có thể đủ nhiều chi cầm tộc người lùn bộ lạc phát triển. Nghe được chỗ này, cổ hần đông nhiên lên tiếng nói ra, phi giờ hẻm mở tù trưởng, xem ở giữa ngươi và ta có giao tình phân thượng, ta đề cập với ngươi một việc. Nghe được cổ hần như vậy chỉnh trọng việc, vợ gìn không chút nào dám lãnh đạm, biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, bày ra nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Cổ hần thấp giọng nói, coi chừng liễu hẻm mở bộ lạc coi chừng đông bực đế quốc người, không phải trở thành hai đại đế quốc đấu sức vật hy sinh. Vợ gìn khuôn mặt có chút động, thân là đại liên minh 10 bộ lạc lớn nhất một trong, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến một chút tiếng gió, bây giờ gặp cổ hần thuyết pháp như vậy, không khỏi càng thêm lo lắng đứng lên. Ánh mắt của hắn lướt qua vài tia giấy rủa, sau đó cắn răng một cái, trầm giọng hỏi, còn xin tiên sinh nói cho ta biết, chúng ta phỉ giờ hẻm mở bộ lạc nên như thế nào ứng đối. Cổ hần lông mày khẽ nhếch, bình tĩnh nói ra, cùng bộ lạc Phật Gệt cùng một chỗ, hảo hảo cùng thương bạch chi dược làm ăn, có điều kiện nói lại kéo tới một chút khác bộ lạc, không nhất định phải là tộc người lùn 10 bộ lạc lớn nhất, một chút cỡ trung tiểu bộ lạc cũng có thể. Còn những cái khác sự tình không nên dính vào. Chỉ cần ngươi kiên trì nguyên tắc này, tương lai thật xảy ra chuyện lời nói, ta sẽ bảo trụ bộ lạc các ngươi. Vợ gìn trọng trọng gật đầu, minh xác tỏ thái độ nói, tiên sinh yên tâm, ta sẽ dựa theo ngài nói làm. Cô Ẩn, Y Sạ vợ là hai người rời đi Tây Vực Đế quốc sau, liền thẳng đến Thương Bạch Chi dự quan sát đoàn đóng quân đại bản doanh, ở vào máy móc châu một khối trật tự phù đảo. Mới vừa tiến vào máy móc châu tại một nhà khách sạn lúc nghỉ ngơi, cô Ẩn từ người khác nói chuyện nghe được đến liên quan tới chính mình vô tận liên minh tin tức. Nói chuyện với nhau song phương, một cái là khách sạn lão bản, một cái khác thì làm người khác chú ý được nhiều. Nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt rất phổ thông, bất quá toàn thân cao thấp có một nửa đều bị kim loại cùng luyện kim vật liệu nơi bao bọc. Phía trên lóng lánh lạnh lẽo ngân quang, đồng hồ kim loại mặt khắc đầy phức tạp mà đường vân thần bí. Lúc đi lại, phát ra rất nhỏ tiếng ông ông, kim loại cùng nhục thể đạt tới 10 phần hoàn mỹ dung hợp, tản ra thần bí khí tức cường đại. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là một tên lục giai cơ giới chiến sĩ. Hắn đem lực chú ý rời đi qua, nghe hai người nói chuyện với nhau. Khách sạn lão bản đứng tại trước đài, chính loay hoay một cái chim nhỏ màu xám. Hắn đối với cái này cơ giới chiến sĩ nói ra, Sở Tạn Phót, ngươi cái này bỗng nhiên thanh toán phòng, là chuẩn bị rời đi máy móc châu sao? Tên là Sở Tạn Phót cơ giới chiến sĩ trầm giọng nói ra, lan lộn ngoài đời không nổi, ta cùng các ngươi không giống với, ta mỗi ngày chính là ngồi chỗ ấy bất động, đều muốn tiêu hao một kim tệ giữ gìn phí tổn, không phải vậy quê nhà của ta băng sẽ phải reset. Máy móc châu ở lại phí quá mắc, nghe nói mặt phía bắc có cái mới mở mấy cái trật tự thành bang ngay tại chiêu mộ các loại chức nghiệp giả. Tới trước 50.000 tên thị dân, 3 năm trước miễn giao nộp ở lại phí. Nếu như là siêu phàm chức nghiệp giả, thì trực tiếp miễn giao nộp 5 năm ở lại phí, mà lại dựa theo đẳng cấp khác biệt, còn có các loại phúc lợi. Nghe nói ngay cả luyện kim chi thức đều có thể mua được, ta chuẩn bị đi thử xem. Khách sạn lão bản kinh ngạc nói, ngươi nói sẽ không phải là ở vào Quỷ Bí Châu vô tận liên minh đi, mấy ngày nay đã có mấy nhóm người đang đàm luận cái này mới phát thế lực. Sở Tạn Phật rất nhanh lên một chút đầu nói không sai, chính là cái này vô tận liên minh mặc dù danh tự lên không hiểu đấu, bất quá nghe nhóm đầu tiên đi người nói, đối phương hứa hẹn trên cơ bản đều thực hiện. Khách sạn lão bản mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đáng tiếc của ta gia nghiệp đều tại máy móc châu bằng không thì cũng nhất định phải đi đến một chút náo nhiệt. Nghe nói cái này vô tận liên minh chủ nhân là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Trước đó không lâu thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ chính là bị hắn đoạt lấy. Sở Tạn Phất kinh ngạc nói, lão bản tin tức trách linh thông, những tin tức này ta cũng là đang tính toán đi vô tận liên minh sau, sai người nghe được đến. Lão bản vô tình cười cười, nói ta chỗ này trời Nam biển Bắc, người đến người đi, lấy được tin tức tự nhiên nhiều một chút. Nói đến chỗ này, lão bản đống nhiên một mặt thần bí nói ra, ta còn nghe nói một chút nghe đồn. Đồng thời thanh âm của hắn cũng đè ép xuống. Hiện tại rất nhiều người đều tại truyền, nói người trẻ tuổi này là nguyền rủa phù thủy nuôi dưỡng tiểu nam nhân, không phải vậy vì cái gì đối với hắn tốt như vậy. Lại là giúp hắn đuổi đi tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ kinh doanh nhiều năm vệ trộ gia tộc, lại là đem chân quý trật tự hỏa chủng cũng giao cho hắn. Còn ban cho hắn khai thác lệnh bên ngoài bây giờ đều truyền ầm lên, nói luôn luôn cao lệnh, bị người hoài nghi hướng giới tính quỷ bí chi chủ, tìm cái chừng 20 tuổi nhỏ nhân tình chương 160, Vương Hậu Tâm Nguyện. Một, chương 160, Vương Hậu Tâm Nguyện. Một, cô thần ở một bên nghe được mặt đen lại, ỉ dạ bợ là nghe vậy, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thấp giọng nói ra, chúng ta quốc vương bệ hạ mị lực thật đúng là lớn nha, ngay cả chuyển kỳ giai phù thủy đại nhân đều có thể bỏ vào trong túi, ngươi tại ủy mẹ vương đình hậu cũng có phải hay không muốn chuẩn bị xây dựng thêm. Ta rất hiếu kỳ, ra đeo biết về sau sẽ làm như thế nào thu thập ngươi. Cô thân bất đắc dĩ nói ra, lời đồn, đều là lời đồn. Ta cùng phù thủy đại nhân là bình thường quan hệ hợp tác, lại nói, người ta đường đường chuyển kỳ giai đại lão, nắm giữ một châu chi địa tôn chủ cấp nhân vật, làm sao có thể coi trọng ta? Cô ẩn thẹn trong lòng, vội vàng lên tiếng giải thích. Trước mấy thời gian mặc dù không có thật muốn ỉ xã bợ lạ thân thể, nhưng nên chiếm tiện nghi đều bị hắn chiếm sạch sành sanh, môi đỏ, chiếc lưỡi thơm to, mông đẹp, chân ngọc cùng ngọn núi cao vút cùng sâu thẳm khe rãnh, đều bị hắn nghiêm túc phẩm vị nhiều lần. Đang khi nói chuyện, tên là Sở Tạn Phật cơ giới chiến sĩ cũng lộ ra mập mờ dáng tươi cười, thấp giọng nói ra, vậy ta thì càng muốn đi một chuyến, có nguyên rủa phù thủy núi dựa lớn này, Vô Tận Liên Minh chắc hẳn cũng có thể thực hiện những cái kia cam kết phúc lợi. Ngươi còn biết cái gì khác nội tình tin tức sao? Khách sạn lão bản một mặt thần bí nói, đương nhiên, ta còn biết người trẻ tuổi này phía sau còn có người khác duy trì. Cơ giới chiến sĩ lập tức lộ ra vẻ tò mò, hỏi, còn có người khác, ai vậy? Khách sạn lão bản ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn. Cơ giới chiến sĩ thầm mắng một tiếng, vứt cho đối phương một mai kim tệ, nói trắng chiếu cố ngươi thời gian dài như vậy làm ăn. Khách sạn lão bản cấp tốc lấy đi tiền vàng, nói một mã là một mã, ta tin tức này thế nhưng là hàng thật giá thật. Khách sạn lão bản dừng một chút, thấp giọng nói, người trẻ tuổi này dưới trướng có một chi mạo hiểm đoàn. Ngươi biết đoàn đội của hắn bên trong đều có người nào sao? Người nào? Khách sạn lão bản nói, có một cái hoàng kim giai tinh linh, hơn nữa còn là tinh linh vương tộc. Thậm chí còn có người nghe đồn, hắn cùng nhân loại đại lục kim dược chi nữ còn có một tia quan hệ mờ mờ. Cơ giới chiến sĩ lập tức mặt lộ kinh sợ, nói chẳng lẽ người trẻ tuổi này là tinh linh tộc? Khách sạn lão bản lắc đầu, khó mà nói à, tốt, tin tức đều nói cho ngươi biết, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hai người lại rảnh rỗi đàm luận một phen, khách sạn lão bản thanh toán giấy tờ sau, cơ giới chiến sĩ liền dẫn đồ vật rời đi khách sạn. Cô thần tại đối phương nâng lên huỷ sổ đeo thời điểm liền đã ở trong lòng lén lút nói thầm. Một cái tại phía xa máy móc châu khách sạn lão bản làm sao lại đối với mình sự tình hiểu rõ như vậy? Ngay cả huỷ sổ đeo là ủy nệ vương tộc đều biết, còn có ủy xạ bỡ là sự tình. Cô thần ẩn ẩn cảm thấy người lão bản này thân phận không có đơn giản như vậy. Chờ vị kia lục giai cơ giới chiến sĩ sau khi rời đi, cô thần trực tiếp đi tới, bấm tay gõ gõ lão bản cái bàn. Lão bản kia ngay tại cho chim nhỏ cho ăn, cũng không ngẩng đầu, trả lời, xin hỏi tiên sinh là đi ăn cơm hay là vào ở? Mấy người ta nghe ngóng sự kiện. Khách sạn lão bản chậm rãi ngẩng đầu, vốn đang không thèm để ý, nhưng nhìn đến cô thần cách ăn mặc cùng bên người nữ nhân xinh đẹp sau, đáy mắt chỗ sâu nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái, thay đổi một bộ nụ cười hòa ái, tiên sinh xin mời ngài nói. Cô thần không có chú ý tới đối phương nhỏ xíu biểu tình biến hóa, trầm giọng hỏi, ta vừa rồi nghe các ngươi đang đàm luận Vô Tận Liên Minh sự tình, ta đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không nói cho ta một chút. Khách sạn lão bản khẽ cười nói, tiên sinh đối với phương diện nào tương đối cảm thấy hứng thú đâu? Cô thần nói ra, Vô Tận Liên Minh chủ nhân sự tình, vừa rồi nghe ngươi cùng bị kia cơ giới chiến sĩ nói, hắn là danh sách chi chủ tình nhân. Khách sạn lão bản đội vàng nháy mắt ra hiệu, làm lấy hạ giọng thủ thế, nói cẩn thận a tiên sinh. Ta cũng là nghe một cái người ngâm thơ dòng nói, về phần tính chân thực thôi. Khách sạn lão bản nhìn chằm chằm cô hờn mặt nạ, phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ dáng tươi cười, vậy cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Cô hờn lông mày khẽ nhếch, tiếp tục hỏi, từ đâu tới người ngâm thơ dòng, lão bản có thể nói cho ta biết cái kia người ngâm thơ dòng dáng dấp ra sao sao? Khách sạn lão bản ho nhẹ một tiếng, con mắt bốn chỗ loạn chuyển, bắt đầu lau cái bàn. Cô thần ánh mắt có chút ra hiệu, y sạ bợ lại trực tiếp vẩy ra một thanh tiền vàng, thấy khách sạn lão bản con mắt trừng đến cực lớn. Một bên hướng trong ngực nhét, vừa nói, ngay tại cầu vượt phía dưới cái kia bằng hữu khắc khu tụ tập, có một cái mặc rách dưới chán trường trung niên, thường xuyên ở nơi đó thuyết thư, người đi qua liền có thể tìm tới hắn. Ta nơi này tin tức đều là từ hắn chỗ ấy nghe được. Cô thần cảm ơn, mang theo y sạ bợ lại ra khách sạn, đi cầu vượt bên dưới tìm lão bản nói mấy cái kia người ngâm thơ rong. Khách sạn lão bản nhìn qua cổ hần rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra dương dương tự đắc dáng tươi cười, ở một bên chim nhỏ màu xám đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ ba cái. Sau đó xuất ra cổ hẩn cho tiền vàng, một trận không hiểu cảm khái. Xem ra nghe đồn không phải hư à, tiểu tử này thật sự là đi một tay tốt số đào hoa, ngay cả kim dược chi nữ đều có thể bị hắn lừa dối tới tay. Thật là có chút hiếu kỳ tiểu tử này thân phận chân thật. Nghĩ như vậy, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo nam nhân trung niên thanh âm, làm sao đột nhiên liên hệ ta? Không phải là khoe khoang ngươi khách mời khách sạn lão bản lại kiếm tiền đi. Chăm chú nhìn lại, thanh âm đúng là từ chim nhỏ kia trong miệng vang lên. Mà lúc này cái kia chim nhỏ màu xám trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, tựa như là bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế. Khách sạn lão bản cầm bốc lên một mai kim tệ, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, vừa cười vừa nói, đây chính là kim dược chi nữ cho tiền vàng, có thể chơi miễn phí đến thương bạch chi dược gia tộc kim dược người thừa kế hợp pháp thứ nhất tiền. Ta chiến tích này tại Cổ Hồn Học Viện cũng coi là đầu một phần. Chim nhỏ màu xám trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, nói kim dược chi nữ, hai người bọn họ trở về, ngươi có thể xác định sao? Khách sạn lão bản có chút ít tự đắc nói, đương nhiên, lấy kim dược chi nữ mỹ mạo, ta làm sao lại nhận sai? Thế nào? Chủ ý của ta không sai đi, cùng ở phía sau đi theo tiểu tử này tán loạn, không bằng tại chỗ này đợi lấy chính hắn tới cửa. Ta cũng không tin hắn sẽ đối với liên quan đến chính mình chuyện xấu thờ ơ. Thanh âm kia vang lên, chủ ý là ý kiến hay, chính là quá độc ác, ngươi coi chừng có một ngày bị danh sách chi chủ biết, đến lúc đó nữ nhân điên kia tìm ngươi tính sổ sách, sợ là viện chủ đại nhân đều không gánh nổi ngươi. Khách sạn lão bản không hiểu dùng mình một cái, sau đó nói ra, tốt tốt, ngươi nhanh chuẩn bị đi. Tiểu tử kia đã mang theo kim dược chi nữ đi tìm ngươi, có thể tuyệt đối đừng xuất hiện sai lầm gì, viện trưởng đại nhân đã đợi thật lâu rồi. Khách sạn lão bản nói xong, cái kia chim nhỏ màu xám trên người quang mang liền dần dần trở nên ảm đạm. Chương 160, Vương hậu tâm nguyện. 2, chương 160, vương hậu tâm nguyện. 2. Y Sạ Bờ Lạ ra khách sạn cửa liền hỏi, thế nào? Cái kia người ngâm thơ rong có vấn đề gì không? Cô ẩn khẽ gật đầu, nói ra, một cái bình thường người ngâm thơ rong không có đảm lượng truyền một vị tôn chủ cấp nhân vật lời đồn, hay là loại này liên quan đến nữ nhân trong sạch chủ đề. Húng chi hắn còn đối với chúng ta động tĩnh giải đến rõ ràng như vậy, ta hoài nghi là phía sau có người nào hoặc là thế lực trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy. Y Sạ Bờ Lạ khuôn mặt hơi trầm xuống, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dựa theo khách sạn lão bản chỉ dẫn, cô ẩn đi vào cầu vượn, rất dễ dàng liền phát hiện khách sạn lão bản nói cái kia người ngâm thơ rong. Cầu vượn trong góc, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài người. Giữa đám người là cái trung niên nam nhân, áo quần hắn lam lũ, đầu tóc rối bời mà khoác lên lấy, gốc râu cằm cao thấp không đều, bên cạnh để đó cũ nát nhạc khí. Hắn lúc này chính thao thao bất tuyệt nói có quan hệ Vô Tận Liên Minh sự tình. Các ngươi biết vị này Vô Tận Liên Minh chủ nhân là ai chăng? Bên cạnh có người trả lời, nghe nói là một chi kêu cái gì lưỡi đao mạo hiểm đoàn. Nam nhân trung niên đưa cho đối phương một cái công nhận ánh mắt, nói ra, gọi Vô Tận chi nhận mạo hiểm đoàn. Nhắc tới cái mạo hiểm đoàn, thế nhưng là ghê gớm à, bên trong đều là đủ loại nữ nhân xinh đẹp, mà lại đều không ngoại lệ đều là cường đại siêu phàm giả. Càng tuyệt vời hơn chính là, đoàn bên trong mỗi một nữ nhân đều cùng cái này mạo hiểm đoàn đoàn trưởng có một đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được gút mắt Cổ Hần càng nghe càng không thích hợp. Phía trước còn tốt, giống như là đứng đắn giới thiệu Cổ Hần sự tích. Phía sau liền bắt đầu dần dần không hợp thói thường đứng lên, cuối cùng dứt khoát chính là cái gì kỳ huyễn máu chó tiểu thuyết tình yêu tình tiết. Mà hắn cũng bị bố trí thành một người phong lưu hậu cung chi chủ, trần trụi một cái lớn ngựa giống hình tượng. Loại trình độ này cố sự, ở kiếp trước lớn nhất tiếng Trung trả tiền đọc trên website ngay cả ký kết đều qua không được. Rốt cục, chờ cái này tam lưu người ngâm thơ rong hung hăng phá hư xong một lần Cổ Hận phong bình sau, người chung quanh cũng đều lưu lại mấy cái đồng bạc, hài lòng dần dần tản ra. Cô Hận lúc này mới tìm được cơ hội đi đến trước mặt hắn, thấp giọng hỏi, "Uy, những cố sự này ngươi là từ đâu nghe được?" Cái kia người ngâm thơ rong sững sờ, gãi đầu một cái nói cái gì cố sự? Cô Hận trầm giọng nói ra, "Liên ngươi mới vừa nói, liên quan tới Vô Tận Liên Minh chủ nhân sự tình." Người ngâm thơ rong ổ một tiếng, vô tình nói ra, "Là có người viết thư cho ta, để cho ta nói như vậy." Cô Hận trong lòng hơi động, "Tin? Cái gì tin?" Tại sao phải có người viết thư để người ngâm thơ rong bố trí hắn cùng danh sách chi chủ chuyện xấu? Cô Hần ném ra ngoài một mai kim tệ, nói ra, tin vẫn còn chứ? Người ngâm thơ rong liên tục không ngừng tiếp được tiền vàng, luôn miệng nói, tại, còn tại, bất quá tại trong nhà của ta. Cô Hần gật đầu nói, ta đi chung với ngươi cầm. Người ngâm thơ rong trong mắt lóe ánh mắt giảo hoạt, nói ta một ngày này sinh ý còn không có kết thúc, Cô Hần lại bức cho hắn mấy cái tiền vàng. Người ngâm thơ rong tiếp nhận tiền vàng, không nói hai lời, thu thập xong mình ra hỏa sự tình, dẫn Cô Hần hai người, bảy lần quát tám lần rẽ đến một gian cũ nát sân nhỏ. Hắn vừa vào nhà, liền bắt đầu lục tung tìm ra được. Rất nhanh liền lấy ra một phong ố vàng thư tín, giao cho Cô Hận. Cô Hận cầm tới thư tín, trực tiếp mở ra, phát hiện bên trong là một tấm giấy trắng, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, hắn liếc thấy phong thư đóng kín chỗ một cái quỷ dị huyền diệu ký hiệu. Đột nhiên, trong đầu của hắn xâm nhập một cái tên, Cổ Hồn Học Viện. Hỏng. Hai tay của hắn muốn đem thư tín ném ra, lại vì lúc đã muộn. Thư tín kia đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang, cùng lúc đó, một cái thông đạo thần bí như ẩn như hiện, phảng phất là thông hướng một thế giới khác môn hộ. Môn hộ xuất hiện một sát na, liền đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn hấp lực, đem Cổ Hận trực tiếp cuốn vào trong đó. Một bên Y Sạ Bờ Lạ thấy thế sắc mặt đại biến, toàn thân ma lực phun trào, đưa tay muốn bắt lấy Cổ Hận, lại bùa hụt. Theo Cổ Hận cùng một chỗ biến mất, còn có vị kia người ngâm thơ rong. Rất nhanh, bên hai nàng liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chính là trước đó vị kia khách sạn lão bản, Kim Dực Chi Nữ, xin đừng nên lo lắng, chúng ta tìm hắn là có một ít sự tình muốn hỏi thăm. Có thể trở ngại ngài ở đây, bất đắc dĩ mới ra như thế cái chủ ý, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Y Sạ Bờ Lạ trong lòng hơi kinh. Đối phương thế mà một ngụ gọi ra thân phận của mình. Nàng manh mối hiện ra hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, nếu biết thân phận của ta, còn dám bắt đi người của ta, các ngươi đến tột cùng là ai? Khách sạn lão bản trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc, thanh âm cũng xa xăm trầm thấp đứng lên, lực lượng chân chính ở chỗ hiểu rõ thế giới. Cổ Hồn Học Viện Tây Bắc Đại Lục phân viện, luyện kim hệ chủ đảm nhiệm vụ bậc tế ban, gặp qua hẹn giờ tiểu thư. Chúng ta viện trưởng đại nhân đối với ngài người yêu cảm thấy rất hứng thú, hy vọng có thể cùng hắn mặt đối mặt phiếm vài câu. Rất nhanh liền có thể đem hắn bình yên vô sự trả lại cho ngài. Cổ Hồn Học Viện Y Sạ Bờ Lạ con ngươi hơi co lại, đối với cái này do thư tịch cùng tri thức chi thần ẩn ý đồn khai sáng giáo phái, nàng cũng nghe phụ thân nhắc qua. Những cái kia bị chân lý cùng tri thức nhận thấy triệu giáo sư, tế tự cùng các võ tăng sẽ ở Cổ Hồn Học Viện vượt qua ham học hỏi một đời, nơi đó có hiện đại lục mênh mông nhất, toàn diện nhất, dài lâu nhất tri thức cùng truyền thừa. Là tuyệt đối thủ tự trung lập trận doanh. Cô thân lúc nào cùng bọn hắn có dây dưa. Y Sạ Bờ Lạ hít sâu một hơi, con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Hubert, lạnh lùng nói, vậy ngươi ở chỗ này hảo hảo ở lại, hắn hôm nay nếu là về không được, các ngươi kia cái gì luyện kim hệ có thể cân nhắc đổi cái mới chủ nhiệm. Tiếng nói rơi xuống đất, một viên hiện ra đỏ cam vàng lục lam tràng tím bảy loại lộng lây sắc thái huy chương xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy viên này huy chương, Thu Bật gương mặt toát ra một tia ngưng trọng, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Thánh huy mang tính tiêu chí hào quang bảy màu, hẳn là linh hồn ca giả dị lìn thánh giả thánh huy. Một viên thánh huy có thể ngắn ngủi để thánh giả giáng lâm một đạo hư ảnh đối địch, nhưng mỗi một mai thánh huy không chỉ cần phải thánh giả hao phí thời gian 3 tháng đi ngưng tụ, còn cần một kiện chuyển kỳ giai ma lực vũ khí làm vật dẫn. Thánh huy là duy nhất một lần, tương đương với dùng một lần liền muốn lãng phí một cái thánh giả 3 tháng thời gian tu luyện cùng một kiện chuyển kỳ giai ma lực vũ khí. Cũng chính là tài đại khí thô gia tộc Kim Dực, người bình thường chắc chắn sẽ không ngưng tụ thánh huy loại này tỷ lệ hiệu suất cực thấp đồ vật. Đây cũng là lần trước ỷ xạ bợ lạ tại y mẹn bị tập kích sau, dĩ lỉn cố ý cho nàng chế tác phòng thân. Hu bất có chút không người, đối mặt thánh giả, cho dù là siêu nhiên tại thế giới loài người cố hồn học viện cũng muốn bảo trì tối thiểu nhất tôn trọng, hắn ngữ khí chân thành nói, "Hoẹn giờ tiểu thư xin yên tâm, chỉ là cùng ngài người yêu đàm luận mấy chuyện, rất nhanh liền tốt. Không tất yếu kinh động thánh giả đại nhân." Chương 160, Vương hậu tâm nguyện. 3, chương 160, Vương hậu tâm nguyện. 3, cô thần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị nhàn nhạt lực lượng không gian lôi kéo, đập vào mắt chỗ đều là ngũ thải ban lan quang mang, năng lượng kỳ dị bao trùm toàn thân. Sau đó hai mắt tỏa sáng, đi tới một chỗ u ám sân cốc. Cô thần lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nếu biết đối phương là Cố Hồn Học viện đây cũng là không có gì đáng lo lắng. Cố Hồn Học viện được công nhận trung lập thủ tự trận doanh, xưa nay sẽ không chủ động công kích người khác. Cùng lắm thì hắn trực tiếp tiến bóng đen thế giới đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa học viện, cao lớn tường thành bò đầy rêu xanh, cổng lớn đóng chặt, tản ra tuyết nguyệt tang thương khí tức. Lúc này, cái kia người ngâm thơ rong cũng xuất hiện ở một bên, hắn lúc này thay đổi trước đó giả dạng, đổi lại mặc trường bào, nghiêm nhiên học giả diễn xuất. Không đợi đối phương mở miệng, cô thần khép cười một tiếng, nói ra, các ngươi Cố Hồn Học viện chính là như thế mời người sao? Cái kia người ngâm thơ rong thần sắc sững sờ, sau đó khỏe miệng phát ra ý cười, nói không hổ là bóng đen chi chủ, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, Cố Hồn Học viện Tây Bắc Đại Lục phân viện phó viện trưởng, gục mở ản ghe gì? Mạng muội mời, xin hãy tha lỗi. Cô thần khoát tay nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng mà ta bên cạnh vị tiểu thư kia thế nhưng là không phải dễ chê. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trên người nàng có thể mang theo thánh huy đâu. Các ngươi có thể chạy, Cố Hồn Học viện tại Tây Bắc Đại Lục tàng kinh viện thế nhưng là chạy không được. Gục mở ản trong lòng hơi kinh, kim dược chi nữ trên thân thế mà còn mang theo thánh huy. Trọng điểm là còn đem chuyện này nói cho bóng đen chi chủ. Không phải, hai người các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy? Hắn chỉ có thể âm thầm ở trong lòng cầu nguyện hù bận tên kia có thể thuyết phục ỷ xạ bợ lạ. Gục mở ản mặt ngoài lặng lẽ nói, xin mời bóng đen chi chủ tiên sinh yên tâm, ta còn có đồng sự ở bên ngoài, hắn sẽ hướng ngài bạn lữ giải thích rõ ràng. Cô thần lông mày ngưng lại, nói khách sạn kia lão bản sao? Gục mở ản tán dương, thông minh. Cô thần đối với đối phương khích lệ từ chối cho ý kiến, ngược lại ngữ khí chế nhạo nói, chủ quan, ta là thật không nghĩ tới, hai cái truyền kỳ giai đại lão, một nguyện ý làm khách sạn lão bản vì mấy cái tiền vàng tính toán chi ly, một nguyện ý trang điểm thành tinh thần xa suốt người ngâm thơ dòng, ở nơi đó biên cái gì tam lưu cố sự. Hai cái truyền kỳ giai ở bên cạnh hắn ẩn tàng ký tức, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Gút mơ an thần sắc ngưng lại, rất muốn hỏi một câu, lão tử biên chuyện xưa trình độ rất kém cỏi sao? Gút mơ an từ nhỏ là có cái làm nhà tiểu thuyết mơ ước, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói chuyện này thời điểm. Hắn ho nhẹ một tiếng, ở phía trước dẫn đường nói mời đi, bóng đen chi chủ tiên sinh, viện trưởng đại nhân đã đang chờ ngươi. Cô thần theo gút mơ an tiến nhập Cố Hồn Học viện Tây Bắc Đại Lục phân viện. Tiến học viện chính là một tòa pho tượng to lớn, rất hiển nhiên là thư tịch cùng chi thức chi thần ẻn ủy đốn pho tượng. Pho tượng sau là một đầu rộng lớn bồ lệ bát, thỉnh thoảng trẻ tuổi có học sinh ôm sách vợ vội vàng đi qua. Nhìn thấy học sinh, cô thần đông nhiên nghĩ đến vương hậu tâm nguyện, dường như vô ý để lời miệng, nhiều như vậy học sinh đều là từ chỗ nào tới? Gút mơ an trầm giọng trả lời, một phần là chúng ta bộ triều sinh lão sư ở bên ngoài phát hiện hạt giống tốt, một phần là đã từng cho chúng ta Cố Hồn Học viện cống hiến quá nặng nên biết tổ chức hoặc là quốc gia. Chúng ta định kỳ sẽ vì bọn hắn cung cấp một tấm nhập học thư mời. Cô thần lông mày khẽ nhếch, hỏi, cấp bậc gì tri thức mới tính trọng yếu? Gút mơ an lập tức kịp phản ứng, hỏi, bóng đen chi chủ tiên sinh bên người có người muốn tiến Cố Hồn Học viện sao? Cô thần khẽ nhíu lông mày, hỏi, vì cái gì không có khả năng là chính ta muốn? Gút mơ an cười ha ha nói, lấy tiên sinh nắm giữ bí ẩn cùng tri thức, thật muốn đến học viện chúng ta, phải làm chính là lão sư mà không phải học sinh. Cô thần có chút kinh ngạc, xem ra cái này Cố Hồn Học viện đối với mình điều tra rất sâu a. Hắn gật đầu nói, không sai, ta có một vị cực kỳ trọng yếu người cần một tấm các ngươi Cố Hồn Học viện nhập học thư mời. Gút mơ ản vỗ tay phát ra tiếng, nói không có vấn đề, chút chuyện nhỏ này ta liền có thể làm chủ, coi như là đối với mạo muội quấy rầy ngài cùng hẹn giờ tiểu thư ước hẹn bồi thường đi. Nói nhẹ nhàng huy động bàn tay, một phong màu đồng thau giấy viết thư xuất hiện ở trong tay của hắn. Cô thần không có đi tiếp, mà là bình tĩnh nói ra, gút mơ ản viện trưởng, ta đều nói rồi là đối với ta cực kỳ trọng yếu người, ngươi làm sao còn cầm loại này bình thường mặt hàng gạt ta? Loại này nát đường cái màu đồng thư mời lấy ra, ngươi không cảm thấy mất mặt gì sao? Nghe cổ hần nói như vậy, gục mở ản ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói không nghĩ tới bóng đen chi chủ tiên sinh đối với chúng ta Cố Hồn Học viện hiểu rõ như vậy. Cổ hần vừa đi vừa nói chuyện, có hay không màu đen? Cho ta đến hai tấm. Cố Hồn Học viện nhập học thư mời cũng là phân đẳng cấp khác nhau tiến vào học viện sau đãi ngộ cũng có thể thu được tri thức quyền hạn cũng không giống nhau. Bình thường nhất, cũng là Cố Hồn Học viện hàng năm ra bên ngoài phát nhiều nhất, chính là trên tay hắn cầm loại kia màu đồng thư mời. Trừ cái đó ra còn có màu bạc, màu vàng cùng màu đen. Màu bạc thư mời cung cấp cho các đế quốc, vương quốc, vượt qua đại lục thế lực hoặc tổ chức người cầm quyền cùng bộ phận người thừa kế. Màu vàng thư mời chỉ cung cấp cho ngũ đại đế quốc hoàng thất trực hệ huyết mạch cùng lòng gốc, mà lại cũng là có nhất định yêu cầu. Nhất định phải là bên trên một tấm màu vàng thư mời học sinh lấy hài lòng ước định thành tích sau khi tốt nghiệp mới có thể tiếp lấy cấp cho tờ tiếp theo màu vàng thư mời. Về phần màu đen, từ Cố Hồn Học viện xây dựng đến nay chỉ phát ra đi qua 3 tấm. Ba vị kia được mời người đều là thần linh. Nghe được cổ hận há miệng liền muốn màu đen thư mời, gục mở ản khoẹt miệng có chút run rẩy, nói ra, rất xin lỗi, quyền hạn của ta chỉ có thể cấp cho màu đồng, màu bạc thư mời, màu vàng thư mời muốn chờ tiên sinh cùng chúng ta viện trưởng đại nhân gặp mặt sau, chính mình cùng hắn đàm luận. Về phần cổ hần nói màu đen thư mời, gục mơ hẳn chỉ coi hắn là nói cười. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một tòa to lớn thư viện. Tiến vào thư viện, bên trong học sinh thì càng nhiều, khác biệt màu da, khác biệt tuổi tác, thậm chí khác biệt chủng tộc đều có. To lớn trên giá sách bày đầy các loại ở bên ngoài khó gặp cổ lao thư tịch cùng ma pháp quyển trục. Xuyên qua tầng tầng giá sách, gục mơ hẳn dẫn cổ hần đi tới sách báo hồ sơ quản lý thất. Bên trong ngồi một cái bình thường nhân viên quản lý sách báo, mặc chỉnh tề quần áo lao động, khuôn mặt bình thản chuyên chú, mang theo một bộ mảnh gọng kính, ngay tại cẩn thận chỉnh lý các học sinh trả lại thư tịch cùng hồ sơ. Gút Mơ An còn chưa lên tiếng, cô thần thanh âm liền trước một bước vang lên, các ngươi cố hồn học viện người đều như thế ưa thích nhân vật đóng vai sao? Một cái đi làm khách sạn lão bản, một cái đi làm người ngâm thơ rong. Hiện tại làm sao ngay cả đường đường Tây Bắc học viện viện trưởng đại nhân đều ở chỗ này khách mời nhân viên quản lý sách báo. Chương 161, đến từ chúng thần quốc gia dị biến. Một, chương 161, đến từ chúng thần quốc gia dị biến. Một, cô thần thanh âm rơi xuống đất, nhân viên quản lý sách báo ngay tại lao thư tịch cho bụi tay mừng lại, nâng lên ánh mắt, tò mò đánh giá vị này gần nhất thanh danh vang dội bóng đen chi chủ. Cô thần trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, có chút những người, thi lễ một cái, nói gặp qua gã lầy ổ gã lầy viện trưởng. Nghe được cái tên này, gã lầy ổ viện trưởng thần sắc xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, tiên đoán giáo hội không thừa nhận có ngươi vị này tiên đoán chi tử. Cho nên ngươi là ngoại ý muốn thức tỉnh năng lực tiên đoán sao? Đáng tiếc ngươi không nên ở chỗ này gọi ra tên họ thật của ta. Cô thần hơi có vẻ kinh ngạc, ta còn tưởng rằng mọi người của các ngươi biết thân phận chân thật của ngươi. Bên cạnh phó viện trưởng Gút Mở Ản đã kinh ngạc há hốc miệng ra. Gã lầy ổ cười nhạt nói ra, ngươi nhìn, ngay cả Gút Mở Ản phó viện trưởng cũng không biết. Cô thần quay đầu lại, nhìn thấy Gút Mở Ản biểu lộ khó nén nụ cười trên mặt, có phải hay không cảm giác nhận thức lại một lần cấp trên của mình? Ngươi đây coi là không tính nợ ta một món nợ ân tình. Gút Mở Ản lấy lại tinh thần, thân thể run lên, lại nhìn phía gã lầy ổ, trong ánh mắt tràn đầy rung động, nhịn không được hỏi, viện trưởng. Viện trưởng đại nhân tên là gã lầy ổ gã lại ấy. Cùng 1000 năm trước bị đế quốc gạt cản hoàng đế cầm tù đến chết cái kia gã lầy ổ trong mắt toát ra dị sắc, phản phất lâm vào xa xưa hồi ức, trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói, Gút Mở Ản, chuyện này dừng ở đây. Không cần truyền ra ngoài, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng vị tiên sinh này đơn độc nói chuyện. Gút Mở Ản cương ép che đậy bên dưới nội tâm kinh hãi, gã lầy ổ lần này tỏ thái độ giống như là chấp nhận thân phận của mình. Chính là tới từ ngàn năm trước đế quốc gạt cản vị kia cùng hoàng đế chính kiến không hợp, bị cầm tù cả đời, thẳng đến cùng đế quốc cùng một chỗ vẫn là hoàng gia viện nghiên cứu thủ tịch giáo sư, gã lầy ổ gã lại ấy. Gút Mở Ản trước khi đi lại mong mỏi cổ hần một chút, an tĩnh rời đi. Gã lầy ổ thở dài, nói tiên sinh hạ mã huy này kỳ thật rất không cần phải. Ta thừa nhận gọi ngươi tới phương thức có chút không lễ phép, nhưng chúng ta cố hồn học viện đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý gì. Ngươi không cần ôm lấy lớn như vậy lý, chúng ta rất hy vọng cùng ngài trở thành bằng hữu. Cô thần mở to hai mắt, một mặt chân thành nói, viện trưởng đại nhân, ta thật không phải cố ý bại lộ thân phận chân thật của ngươi. Ta là xác thực không nghĩ tới, các ngươi cố hồn học viện giữ bí mật công làm việc làm tốt như vậy. Gã lầy ổ viện trưởng khuôn mặt hơi dừng lại, khoe miệng giật giật, nói ra, tốt, chúng ta là không phải có thể nói chuyện chính sự. Cô thần mỉm cười, nói vừa rồi Gút Mở Ản phó viện trưởng đáp ứng cho ta một tấm các ngươi cố hồn học viện màu đen nhập học thư mời. Gã lầy ổ viện trưởng cảm giác cái chán có chút thình thịch, đối với đối phương mở to mắt nói lời bịa đặt bản sự có chút khâm phục, trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng nói, màu đen ta không có quyền hạn, màu vàng thế nào? Cô thần trong lòng âm thầm không cam lòng, nhà ta vương hậu thế nhưng là nhất định thành thần nữ nhân, cho các ngươi đưa một cái chuẩn nữ thần học viên, ngay cả màu đen thư mời đều không nỡ cho, không phóng khoáng. Bất quá hắn cũng minh bạch, màu vàng đã là trước mắt có thể tranh thủ tốt nhất cấp bậc, mở miệng nói, miễn cưỡng có thể chứ? Nhìn cô hần hay là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, gã lầy ổ khỏe miệng hơi rút. Đây chính là chỉ có ngũ đại đế quốc dòng chính người thừa kế mới có thể có màu vàng thư mời, thằng nhóc nhà ngươi còn dạng này không biết đủ. Nếu không phải xem ở cổ hần có thể hoán thần thành công, hắn thật đúng là không muốn ra chương này thư mời. Nhẹ nhàng thở dài, gã lầy ổ ở trước ngực đánh ra mấy cái thủ thế, một tấm mang theo cố hồn học viện viện trưởng đùm bợ lẹ đỏ giáo sư ký tên màu vàng thư mời xuất hiện ở trong tay của hắn. Cô hần từ đối phương trong tay tiếp nhận thư mời, trong lòng đắc ý thẩm nghĩ có thứ như vậy nơi tay, chính mình nên yêu cầu dạ đèo bày ra cái gì tư thế tốt đâu. Ân, muốn trở vương đô thế cục ổn định, cùng với nàng ngả bài về sau lại cho nàng. Dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Cô thần bên này đã miên man bất định, đối diện gã lầy ổ lại không tức giận gõ bàn một cái nói đồ vật cho ngươi, có thể trả lời ta mấy vấn đề đi. Cô thần lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nói viện trưởng đại nhân xin hỏi, chỉ cần là ta biết, nhất định sẽ biết gì nói đấy. Gã lầy ổ thần sắc nghiêm túc rất nhiều, hỏi cái thứ nhất, cũng là toàn bộ cố hồn học viện vấn đề quan tâm nhất, chư thần thế giới, có phải hay không phát sinh cái gì dị động? Cô thần lông mày gảy nhẹ, chính mình trước đó phỏng đoán quả nhiên không sai. Trên những đại lục này thổ dân thế lực cùng quốc gia, mặc dù không bằng chính mình đối với tương lai thế cục biết được như vậy rõ ràng, nhưng bao nhiêu cũng là có chút dự đoán. Cô ấn lộ ra thần sắc mờ mịt, hỏi, viện trưởng đại nhân lời này là có ý gì? Chư thần thế giới phát sinh cái gì dị động sao? Gã lầy ổ ánh mắt hơi trầm xuống, nghiêm túc nói, bóng đen chi chủ tiên sinh, thu đồ của ta, còn như thế tính toán, mưu trí, khôn ngoan, không quá đạo đức đi. Ngươi nếu có thể thành công hoán thần gọi xuống hay là chiến thần loại này cường đại thần lực thần linh, làm sao có thể không biết chư thần thế giới dị động? Ta nhớ được lúc trước ngươi tại Imen còn cùng chiến thần đơn độc mật đàm thời gian thật dài, các ngươi liền không có giao lưu cái gì khác tin tức sao? Cô thần ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn cũng không phải thành tâm muốn chơi xấu, chỉ là muốn trước phán đoán một chút đối phương đối với tương lai dự đoán được một bước nào, chính mình nên nói tới trình độ nào. Hắn lâm vào lâu dài trầm mặc, tựa hồ là đang cân nhắc làm sao mở miệng. Gã Lý Ổ khẽ mím môi, trầm giọng nói ra, chúng ta Cổ Hồn Học Viện sẽ không can thiệp trên đại lục bất luận cái gì thế cục biến động, chỉ là hy vọng trong tương lai có khả năng đại biến bên trong tận cố gắng lớn nhất bảo tồn nhân loại văn minh cùng tri thức, cho nên chúng ta cần sớm làm chuẩn bị, ngươi hiểu chưa? Rốt cục, cô thần mở miệng hỏi, cùng ta cùng chiến thần giữa người lớn với nhau quan hệ so sánh, có vẻ như các ngươi cùng Enri đồn muốn càng thêm thân cận đi, cùng tin tưởng ta một ngoại nhân, vì cái gì không liên lạc một chút vị này lấy trí tuệ nổi tiếng thần linh đâu? Gã Lý Ổ nhìn chằm chằm cô hận một chút, đưa tay bố trí một cái bình chướng, thấp giọng nói, thư tịch cùng tri thức chi thần Enri đồn đại nhân đã thật lâu không có trả lời cầu nguyện của chúng ta. Cô thần giữa lông mày trao lên, thầm nghĩ không hổ là thần trí tuệ, sớm như vậy liền bắt đầu phòng ngừa chú đáo. Đã chúng đoạn đồng tín đồ bọn họ ở giữa liên hệ, chứa đựng tân lực, chuẩn bị ứng đôi không biết gì biến. Cô thần chậm chạp trả lời, nghĩ tới, tựa như là có chút tình huống. Cái kia, chính là thời gian dài quá, có chút không nhớ rõ lắm, viện trưởng đại nhân có thể hay không cho ta để tỉnh một câu. Gã Lý Ổ viện trưởng khẽ lắc đầu, đối với cô thần khôn khéo giảo hoạt có chút bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói ra, chúng ta trải qua cùng tiền đoàn giáo hội câu thông, cùng đọc qua lại lịch sử văn hiến. Phòng đoán lần này chư thần quốc độ dị động, giống như cùng thần vực có quan hệ. Cô thần trong lòng hơi nhảy, bọn hắn đã biết lần này dị động là thần vực dị biến đưa tới. Cái kia khoảng cách chân tướng cũng không xa. Đoán chừng trên đại lục những thế lực đỉnh cấp kia cũng đều có kém không nhiều phỏng đoán. Chân tướng là 5 năm sau, có thể gánh chịu chư thần thần quốc thần vực bắt đầu phát sinh hư không sinh vật xâm lấn sự kiện. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện những này hư không thần bí sinh vật sẽ dần dần thôn vệ bọn hắn sắp đặt tại thần vực thần quốc. Chúng thần dựa vào căn cơ thần quốc liền sẽ dần dần bắt đầu sụp đổ, giải thể. Nhưng khi những này hư không sinh vật tiến vào chủ thế giới nhân loại thế giới sau, ngược lại không cách nào sinh tồn. Thế là những cái kia cao cao tại thượng thần linh bọn họ lựa chọn đem thần quốc trao quyền cho cấp dưới đến nhân loại trên đại lục. Có thể bao la đến đâu nhân loại đại lục cũng vô pháp gánh chịu tích lũy vài năm, số lượng to lớn thần linh. Thế là một phần cực kỳ trọng yếu chúng thần minh ước lời ghi chép. Trong minh ước cho tên là thần chiến. Chương 161, đến từ chúng thần quốc gia dị biến. 2, chương 161, đến từ chúng thần quốc gia dị biến. 2, các vị thần linh hoặc liên hợp, hoặc một mình chọn chúng một cái đại diện quốc gia tham gia thần chiến. Lấy cái này đại diện quốc gia cuối cùng phạm vi thế lực làm sắp đặt thần quốc phạm vi. Làm phần này khế ước của thần bị nhân loại đại lục tiên đoán giáo hội giáo tông lấy mạng sống ra đánh đổi xem bói đi ra về sau. Toàn bộ đại lục lập tức liền xa vào đến điên cuồng cùng bạo loạn ở trong. Vô luận là vì có thể tại tương lai thần chiến bên trong bị cường đại thần linh chọn chúng, từ đó bảo tồn chính mình quốc gia, vẫn là vì có thể thực hiện tự thân dạ tâm. Tất cả quốc gia, vô luận lớn nhỏ, cũng bắt đầu điên cuồng quân bị thi đua cùng khuyết trương quân sự. Ai khai hỏa thương thứ nhất đã không có dấu vết mà tìm kiếm, Thái Bình ngàn năm ma triều đại lục tại trong khoảnh khắc liền xa vào đến huyết hỏa cùng trong chiến tranh. Đây cũng là kiếp trước trong trò chơi, cái thứ hai phim tư liệu vạn quốc tranh bá bắt đầu. Cô thần đem trong đầu ký ức chậm rãi đè xuống, lên tiếng nói, nghĩ tới, chiến thần đại nhân lúc đó xác thực đề cập tới đầy miệng, là thần vực có chút gì động. Tựa như là có cái gì không tốt đổ vật xâm lấn đến thần vực. Chư thần liên minh ngay tại thương thảo biện pháp giải quyết. Chắc hẳn làm chư thần liên minh cố vấn hoạch tâm tư tịch cùng chi thức chi thần Enri đồn, chính là bởi vì tại giải quyết sự kiện lần này, cho nên hoàn mỹ đáp lại tín đồ cầu nguyện đi. Gã Lý Ổ sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, như vậy cái này liên quan đến thần vực sự tình, cuối cùng liên lụy phạm vi sẽ có bao lớn? Sẽ hay không lan đến gần chúng ta chủ thế giới chỗ nhân loại đại lục? Cô ân trầm mặc một chút, bình tĩnh nói ra, viện trưởng đại nhân, coi ngươi hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng không nên liền đã phỏng đoán sao? Gã Lý Ổ sắc mặt của viện trưởng rõ ràng trắng mấy phần. Lấy trí tuệ của hắn cùng thấy xa, tự nhiên rất rõ ràng, có thể làm cho cường đại thần trí tuệ đều không thể phân thân sự tình, cuối cùng liên lụy phạm vi khẳng định rất rộng. Tiên đoán giáo hội giáo tông nhìn thấy một màn kia tràn ngập tử vong cùng chiến tranh tình cảnh, rất có thể sẽ chân thực phát sinh. Gã Lý Ổ viện trưởng cấp tốc che giấu biểu lộ, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ đợi, đối với Cổ Hần nói ra, thời gian đâu, chúng ta còn có bao lâu thời gian? Cô Hần lại hiển lộ ra bộ kia vẻ mặt mơ mịt, thấy gã Lý Ổ giáo sư không khỏi rất là ánh lửa. Gã Lý Ổ viện trưởng thấp giọng, tựa hồ giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, lạnh giọng nói ra, nói cho ta biết một cái đại khái thời gian, ta có thể tại không vi phạm nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, thay ngươi xuất thủ một lần. Cô Hần biểu lộ cấp tốc khôi phục nghiêm túc, nói nhanh, ta còn muốn Cổ Hồn Học Viện Tây Bắc Đại Lục phân viện chí ít 500 tên hộ viện võ tăng thay ta hành động một lần. Gã Lý Ổ ánh mắt trở nên 10 phần ý vị sâu xa, trầm giọng nói ra, hộ viện võ tăng chỉ có thể bảo hộ Cổ Hồn Học Viện tri thức cùng tài phú không nhận ngoại địch xâm phạm, không thể trở thành người khác thực hiện dã tâm công cụ. Cô Hần rất nhanh vừa cười vừa nói, vậy nếu như là vì bảo hộ các ngươi Cổ Hồn Học Viện bên trong có được màu vàng nhập học thư mời học viên ưu tú đâu, có thể hay không hơi phá ví dụ? Cô Hần lời nói này lập tức đem gã Lý Ổ cho đang hỏi. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Cổ Hần còn có một tay như thế. Thật sự nói, có được màu vàng nhập học thư mời học viên xác thực đã coi như là Cổ Hồn Học Viện hạch tâm nhân viên. Trừ phi là có đặc thù bối cảnh cùng khuynh hướng chính trị, không cách nào lưu tại Cổ Hồn Học Viện, đại đa số có được màu vàng thư mời học viên, tại sau khi tốt nghiệp đều sẽ lựa chọn lưu tại học viện công tác. Giống Cổ Hồn Học Viện Tây Bắc phân viện phó viện trưởng Gút Mở Ản, lúc trước chính là nhận lấy màu vàng thư mời đề cử, bản thân lại không có quá phức tạp bối cảnh chính trị, sau khi tốt nghiệp vẫn lưu tại học viện. Gã Lợi Ổ trầm tư một lát sau hạ quyết tâm, nhiều nhất 100 người, mà lại ngươi nhất định phải nói cho ta biết càng nhiều tin tức hơn. Cô Hân nội tâm hơi vui, 100 tên Cổ Hồn Học Viện hộ viện võ tăng đã thật to vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Hắn lập tức nói ra, trong vòng 10 năm, đại lục chắc chắn có dung chuyển lớn xuất hiện. Cô Hân chưa hề nói như vậy rõ ràng, dù sao 5 năm cũng là trong vòng 10 năm, không tính lừa dối hắn. Nghe được thời gian này, gã Lợi Ổ thần sắc càng nghiêm trọng, quá ngắn. 10 năm quá ngắn. Hắn tiếp tục hỏi, ta còn cần biết được tin tức khác. Dựa theo đại lục quân đội thực lực phân chia, học viện hộ viện võ tăng tương đương với đặc chủng cấp sức chiến đấu. 100 tên võ tăng đủ để đối phó một cái truyền kỳ giai cao đoạn phía dưới siêu phàm giả. Lại thêm ta cái này hàng thật giá thật thánh giả, chỉ đổi một cái lập lờ nước đôi thời gian, không có lời. Thánh giả. Cổ Hồn Học Viện Tây Bắc phân viện viện trưởng, gã Lợi Ổ gã Lợi rõ ràng là một vị thánh giả. Cô thần kiếp trước ở trong game liền biết cái này từ đế quốc thảm liệt trong phế tích leo ra, đã mất đi tất cả ký ức, đế quốc gạt cạn duy nhất người sống sót thực lực chân thật, bởi vậy cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Cô thần trầm tư một hồi, chậm rãi nói, trước mấy ngày ta trong giấc mộng, mơ tới đám kia trầm mê ở sinh tử thí nghiệm, nghiên cứu vong linh ma pháp đám vong linh pháp sư, trong một đêm đã mất đi ngâm tụng vong linh pháp thuật năng lực. Cùng lúc đó, những cái kia từ trong phần mộ bò ra tới vu yêu, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩnh sinh chi lực, cũng đột nhiên biến mất. Cô thần câu nói này đâu chỉ tại gã Lợi Ổ viện trưởng vang lên bên tai một tia chớp. Vong linh các tín đồ mất đi ngâm tụng vong linh pháp thuật năng lực, Vu yêu tộc đàn mất đi vĩnh sinh chiếu cố. Vậy liền chỉ đại biểu lấy một sự kiện, khoe khoang người, Tử Linh Đại Hải Hòa pháp sư vứt bỏ mộ huyệt chi vương, Vu yêu thần linh và xạ luyện triệt để địch diệt. Thần linh vẫn lạc, lại có thần linh vẫn lạc. Chẳng lẽ trận kia tác động đến thần vực dung chuyển cuối cùng sẽ tạo thành thần linh vẫn lạc sao? Đây chính là Vu yêu thần linh, không phải cái gì yếu ớt thần lực thần linh, mà là thống suất Vu yêu đại tộc bảy, có vô số vong linh pháp sư làm tín đồ, hàng thật giá thật trung đẳng thần lực thần linh. Gã Lợi Ổ lâm vào mờ mịt mấy giây sau. Ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, trầm giọng hỏi, hắn là cái thứ nhất vẫn lạc thần linh sao? Lúc nào? Là chỉ có cái này một cái, hay là chỉ là bắt đầu? Cô ân mỉm cười, trả lời, về sau ta liền tỉnh, không biết. Gã Lợi Ổ viện trưởng hô hấp trì trệ, thở dài, tham thẳm nói ra, cấp độ kia lúc nào ngài làm tiếp đến tương tự mộng, nhớ kỹ cùng chúng ta Cổ Hồn Học Viện chia sẻ một chút. Cô ân mỉm cười nói, vậy các ngươi còn nguyện ý ra hộ viện võ tăng sao? Gã Lợi Ổ viện trưởng thần sắc ngưng lại, nói ra, thật muốn đến lúc kia, chỉ sợ cũng không phải ta cùng ngươi nói chuyện. Gã Lợi Ổ nói xong, lại khôi phục được một cái bình thường nhân viên quản lý thư viện trạng thái làm việc, mặc dù không có nói rõ, nhưng tiếng khách quý vị đã hết sức rõ ràng. Cô thần cũng không giận, chính mình rời đi. Chương 161, đến từ chúng thần quốc gia dị biến. 3, chương 161, đến từ chúng thần quốc gia dị biến. 3, ra thư viện, phát hiện một mờ án phó viện trưởng một mực tại bên ngoài chờ lấy. Hắn mở miệng hỏi, cùng viện trưởng đại nhân nói thế nào? Cô thần gật đầu nói, tạm được. Một mờ án vừa cười vừa nói, ta đoán chính là, dù sao màu vàng thư mời cũng không phải tốt như vậy cho. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi cũng biết. Gút mờ an cười ha ha nói, màu vàng nhập học thư mời là có cố định số lượng. Ta thân là Tây Bắc Học Viện Phó Viện trưởng, tự nhiên có quyền hạn biết màu vàng thư mời biến động tình huống. Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài, thuận tiện cùng ngươi nhà vị kia giải thích giải thích. Cô thần gật gật đầu, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đúng rồi, liên quan tới màu vàng thư mời sự tình ngươi không cần nói với nàng. Gút mờ an sửng sốt một chút, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, lộ ra cái ý vị thâm trường biểu lộ, nói ra, ngươi có suy nghĩ hay không thay cái danh hiệu? A. Ta cảm thấy Phong Lưu chi chủ so cái gì bóng đen chi chủ muốn càng thích hợp ngươi. Cô thần sắc mặt tối sầm, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Máy móc châu, gút mở ản giả trang người ngâm thơ trong lúc ở lại cái kia phá trong phòng. Tây Bắc phân viện luyện kim hệ chủ đảm nhiệm vụ bất đế van khẩn trương nhìn cách đó không xa kim dược chi nữ ỷ xạ bợ lạ hẹn giờ. Trên mặt đối phương biểu lộ trở nên càng thêm rét lạnh, trên tay thánh huy cũng thỉnh thoảng tản ra dọa người ma lực ba động, để hắn có một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Nguy hiểm bầu không khí rốt cục bị một trận không gian ba động đánh vỡ. Rất nhanh, hai đạo khí tức xuất hiện tại giữa sân. Y Sạ Bợ Lạ nhìn thấy Cổ Hận bình yên vô sự xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi vào Cổ Hận trước mặt, trên dưới dò xét, nói ra, không có sao chứ, bọn hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Cổ Hận mỉm cười lắc đầu, hết thảy bình thường, viện trưởng đại nhân chỉ là hỏi ta mấy vấn đề. Chúng ta đàm luận rất vui sướng, thật có lỗi, để cho ngươi lo lắng. Cùng Cổ Hận đi ra tới gục mở ản chân thành nói ra, hẹn giờ tiểu thư, thực sự không có ý tứ. Sự tính ra có nguyên nhân, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Viên kia thánh huy Y Sạ Bợ Lạ hừ lạnh một tiếng, thu hồi thánh huy. Gặp đại sát khí này rốt cục biến mất, cách đó không xa Hủ Bận cũng rốt cục yên lòng. Gặp Cổ Hận hai người rõ ràng còn có lời muốn nói. Gút Mở Ản biết điều không có chờ lâu, cùng Cổ Hận lên tiếng chào hỏi sau, liền dẫn Hủ Bận rời khỏi nơi này. Thanh tĩnh sau, Cổ Hận đem Ỷ Xạ Bợ Lạ ôm vào trong ngực, nói một lần cùng gã Lợi Ổ gặp mặt sự tình. Đương nhiên chưa hề nói như vậy kỹ càng, chỉ nói đối phương cần Cổ Hận lợi dụng năng lực tiên đoán vì bọn họ cung cấp một chút tin tức. Làm trao đổi, hắn có thể sử dụng 100 tên hộ viện võ tăng. Y Sạ Bợ Lạ sắc mặt lúc này mới tốt lên rất nhiều, nói khó được bọn hắn hào phóng một lần, 100 tên hộ viện võ tăng tương đương với đặc chủng cấp quân đội, đối với ngươi tại thế cục cũng có trợ giúp rất lớn. Hai người vớt ve an ủi trong chốc lát, liền tiếp lấy hướng mục đích tiến đến. Thương Bạch Chi Dực quan sát đoàn trụ sở, đại thính nghị sự. Đến từ năm cánh gia tộc đại biểu giật mình nhìn qua Y Sạ Bợ Lạ xuất ra một phần hợp đồng. Lúc đầu bọn hắn còn tại kỳ quái, vì cái gì Y Sạ Bợ Lạ hai người đi một chuyến tộc người lùn, biết dùng lâu như vậy thời gian, sẽ không phải là xem như tuần trăng mật lữ hành, nói chuyện yêu đương bên thời gian đi. Nhưng khi nhìn thấy phần kia che kín bộ lạc Phật Gẹt con dấu hợp đồng, đều rơi vào trầm mặc. Các ngươi không phải đi cùng Phỉ Giờ Hẻm Mờ bộ lạc tù trưởng hiệp thương thử vận hành mậu dịch tuyến đường sự tình sao? Tại sao lại đem bộ lạc Phật Gẹt cùng kéo tiền đến? Bất quá điều này thực là cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Bộ lạc Phật Gẹt gần nhất những năm này mặc dù có chút xuống dốc xu thế, nhưng cuối cùng vẫn là người lùn đại liên minh một trong 10 bộ lạc lớn nhất. Chớ nói chi là hay là rèn đúc thần hậu duệ bộ lạc. Nếu như có thể đem bọn hắn cũng kéo vào vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường trong hợp tác đến, đối với toàn bộ kế hoạch đều là trợ lực lớn lao. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng đều có giống nhau nghi hoặc. Không phải đều nói tộc người lùn bài ngoại lạnh nhạt sao, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Y Sạ Bỡ là mặc dù không phải như vậy yêu biểu hiện người, nhưng việc quan hệ tương lai lợi ích phân phối, nàng hay là bình tĩnh nói ra trận tướng, chuyện này cùng ta không có liên quan quá nhiều. Là bóng đen chi chủ tiên sinh tại bộ lạc Phật Gẹt đề cử một vị mới tù trưởng. Vị tù trưởng này cảm kích phía dưới, quyết định gia nhập kế hoạch của chúng ta. Lời này vừa nói ra, đám người lại là không hề nghi ngờ mà xa vào to lớn kinh ngạc. Tại tộc người lùn trong bộ lạc đề cử một cái mới tù trưởng, hay là lấy nhân loại thân phận. Nếu như nói không phải kim dực chi nữ, bọn hắn khẳng định cảm thấy đối phương là đang nói đùa. Y Sạ Bỡ là nhàn nhạt nói ra, đã có mới bộ lạc gia nhập, cái kia liên quan tới bộ lạc Phật Gẹt khối này lợi nhuận chia có phải hay không phải thương lượng một chút. Mấy người liếc nhau, tự nhiên biết Y Sạ Bỡ lạ là ý tưởng gì. Rất nhanh, gia tộc Tử Dực Mai gia chỉ liền mở miệng nói ra, có phải hay không là còn muốn cùng La Lan đại công tức thương lượng. Y Sạ Bỡ lạ nói thẳng, đương nhiên muốn cùng La Lan đại công tức thương lượng, nhưng chúng ta nội bộ muốn trước thống nhất đằng sau lại cùng hắn thương lượng đi. Hèn giờ ý tứ của tiểu thư là, Y Sạ Bỡ lạ chỉ của hận nói năm thành. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi, Mai gia cười khổ nói, một mình hắn liền chiếm năm thành, cái kia để cho chúng ta trở về làm sao cùng gia tộc bàn giao. Y Sạ Bỡ lạ thanh âm chìm mấy phần, thái độ 10 phần kiên quyết, các ngươi có thể hiện tại liền cùng riêng phần mình gia tộc báo cáo. Liền nói là ta nói, nếu như không đồng ý phương án này, bộ lạc Phật Gẹt liền không lại tham gia cùng chúng ta kế hoạch. Nghe Y Sạ Bỡ lạ kiên quyết tỏ thái độ, mấy vị đại biểu rất muốn đầu đen rau muốn một câu, hẹn giờ tiểu thư, ngài thân là thương bạch chi dực kim dực chi nữ, vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường kế hoạch người sáng lập, đến cùng là đầu nào? Đều nói nữ nhân hướng ngoại, đây thật là thấy được. Không có gả đi đều như vậy, thật muốn gả đi, ngươi còn không phải đem thương bạch chi dực đều cho tiểu tử này chuyển không đi. Trong phòng nghị sự lập tức lâm vào hoàn toàn không còn gì để nói trầm mặc. Chương 162, Mạ Vi tiểu thư, ngươi chỉ biết đánh đàn, sẽ thổi sáo sao? Một, chương 162, Mạ Vi tiểu thư, ngươi chỉ biết đánh đàn, sẽ thổi sáo sao? Một, đối mặt Y Sạ Bỡ là không chút nào để cường ngạnh thái độ, mấy cái đại biểu cũng không có những biện pháp khác, đành phải hướng riêng phần mình sau lưng gia tộc báo cáo, hỏi tham ứng đối biện pháp. Các đại gia tộc ý kiến rất nhanh liền truyền trở về. Không có vượt quá Y Sạ Bỡ lạ dự kiến, còn lại bốn cánh gia tộc đều đồng ý phương án phân phối này. Đối với bọn hắn tới nói, có thể làm cho một cái cùng Phỉ Giờ Hẻm Mỡ bộ lạc ngang nhau lượng cấp bộ lạc Phật Gẹt cũng gia nhập vào vượt qua chủng tộc mậu dịch kế hoạch ở trong, ý nghĩa quá trọng đại. Cái này tương đương với lúc trước kế hoạch tại trên quy mô tăng lên gấp đôi, bọn hắn không có lý do gì bởi vì một chút lợi ích phân chia, liền đem bộ lạc Phật Gẹt cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi đây chính là rèn đúc thần hậu duệ gia tộc. Mặc dù bộ lạc Phật Gẹt loại này đi cao tình tiêm lộ tuyến phong cách tại người lùn đại liên minh bên trong không được hoan nghênh, nhưng ở thế giới loài người thế nhưng là hoàn toàn đảo ngược. Đặc biệt là thương bạch chi dược loại này vượt ngang đại lục mậu dịch tổ chức, bọn hắn nhắm ngay phục vụ nhân vật cao tầng rất nhiều, đối với cao cấp sản phẩm hàng hóa nhu cầu cũng càng cao. Cần những này rèn đúc thần hậu duệ bọn họ chế tạo cao cấp vũ khí trang bị. Có mỗi cái gia tộc quyết nghị, quan sát đoàn cũng không có quá nhiều chậm trễ thời gian, một ngày thời gian liền đem có quan hệ bộ lạc Phật Việt tham dự vào sau này lợi ích phân phối hiệp nghị đem ra. Cô thần trực tiếp lấy vô tận liên minh danh nghĩa cùng thương bạch chi dược ký tên phần hiệp nghị này. Hiệp nghị ký xong sau, cũng liền mang ý nghĩa cổ hần ở chỗ này sự tình liền xử lý không sai biệt lắm. Đương nhiên không thể tránh khỏi, liền muốn cùng Y Sạ Bỡ lạ tạm thời phân biệt một đoạn thời gian. Y Sạ Bỡ lạ là rất muốn cùng cổ hần cùng đi hắn vô tận liên minh nhìn xem, đương nhiên về phần là nhìn người nào đó dưới trướng mấy vị nữ nhân xinh đẹp, hay là nhìn cái gì khác, Y Sạ Bỡ lạ mặc dù không nói, cổ thần trong lòng cũng có dự cảm. Cũng may hắn tiện nghi cha vợ đầy đủ ra sức, Y Sạ Bỡ lạ phụ thân, gia tộc kim dực người cầm quyền ạ giờ hẹn giờ biết mình nữ nhi sau khi trở về. Cho nàng phát một phong tìm từ cực kỳ nghiêm khắc thư, lệnh cưỡng chế nàng đừng lại trầm mê ở tình yêu yêu, nắm chặt thời gian đi vương quốc xây lần một chuyến, xử lý vương quốc xây lần chính cục tương lai có khả năng phát sinh biến đổi lớn. À giờ phái đi vương quốc xây lần bí mật điều tra nhị trưởng lão đã trở về. Hoàng Kim Giai An Giờ Dê muốn tránh đi thánh giả cấp bậc nhị trưởng lão đi liên hệ thân vương xưa dụ ổ, căn bản không thực tế. An Giờ Dê cũng tuyệt đối nghĩ không ra, đã tận lực điệu thấp làm việc chính mình, sẽ bị một cái thánh giả cho để mắt tới, mà lại cái này thánh giả vẫn là bọn hắn chính sử tâm tích lượng lưu đồ gia tộc Kim Dực. Bởi vậy nhị trưởng lão rất dễ dàng liền xác minh An Giờ Dê cùng Đông Bực Đế quốc thân vương xưa dụ ổ ở giữa chân thực quan hệ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cô thần trước đó phỏng đoán là hoàn toàn chính xác. Thân vương xưa dụ ổ từ một năm trước kẹp vương đình bị tập kích án cũng đã bắt đầu nhằm vào gia tộc Kim Dực bố cục. Bọn hắn muốn thông qua khống chế vương quốc xây lần cùng công quốc kẹp cục diện chính trị, thuận thế khống chế ba cái đối với gia tộc Kim Dực cực kỳ trọng yếu ra cửa biển, từ đó dùng thế lực bắt ép gia tộc Kim Dực dụng tâm hiểm ác đã rõ rành rành. À giờ khi lấy được cái này xác định tin tức sau, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn âm thầm thôi diễn một lần, vững tin thân vương xưa dụ ổ kế hoạch thành công xác suất cực lớn, thật đến lúc kia, bọn hắn gia tộc Kim Dực khó mà nói thật muốn cắm cái ngã nào. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nhận cổ hận tình, ngay cả mình bảo bối quê nữ đều bị giao động đi, muốn cho hạ dở cảm tạ cổ hận, đó là tuyệt đối không thể nào. À giờ cho ỷ xạ bợ lạ viết thư trừ là cảnh cáo hai người chú ý ảnh hưởng, càng quan trọng hơn là vương quốc xây lần thế cục cần gia tộc Kim Dực bên trong một cái mạnh hữu lực nhân vật đi tỏa chấn. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ỷ xạ bợ lạ thích hợp nhất. Thân vương xưa dù ô động tác đã dẫn trước nhiều lắm, bọn hắn nhất định phải nhanh hành động, khai thác phản chế biện pháp. Ỷ xạ bợ lạ cũng biết chuyện quá khẩn cấp, không phải nhi nữ tình trường thời khắc. Cùng cố hấn lại vớt bé an ủi một hồi, mới tại đã đuổi tới thất lạc chi địa mộ đồ tiên sinh thúc dục bên dưới, chạy tới vương quốc xây lần. Đưa tiên ỷ xạ bợ lạ, cô thần cũng không có tiếp tục đợi tại máy móc châu lý do, cùng mạ vịt liên lạc sau. Người sau liền mở ra phi thuyền tới đón cổ hận trở về. Máy móc châu đô thành là một tòa tên là thành phố ổ lợi cao cấp thành bang. Cô thần cùng mạ vịt ước định địa điểm tại thành phố ổ lợi bên trong một nhà đỉnh cấp phòng ăn. Cô thần đúng hạn đi vào trạm mặt địa điểm, mới vừa vào cửa liền nghe đến trận trận tựa như tiếng trời tiếng đàn dương cầm. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn phát hiện trong nhà ăn bộ một chỗ khu vực vây đầy khách nhân. Có thể tại phòng ăn này tiêu phí đều là máy móc châu thượng tầng người xã hội vật, tối thiểu thể diện cùng tố chất vẫn phải có. Người mặc dù chen lấn rất nhiều, nhưng lạ thường không có phát ra cái gì tiếng ồn. Tất cả mọi người mặt lộ sợ hai thán phục chi sắc thưởng thức cái này mỹ diệu tiếng đàn. Chỉ gặp chỗ kia trong khu vực trưng bày một khung xa xỉ đàn dương cầm, một vị thân mang hoa lệ tơ lụa váy dài nữ nhân tuyệt sắc ngồi ngay ngắn ở đàn dương cầm trước mặt. Khuôn mặt điềm tĩnh thanh nhã, hai con ngươi tựa như tinh thần, thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng khoác lên trên phím đàn, đè xuống mỗi một cái nốt nhạc, đều giống như tinh linh ở trong không khí nhảy vọt. Mỗi một lần đầu ngón tay vũ động đều mang ra một chuỗi mỹ diệu giai điệu, như là dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng mặt hồ nổi lên gợn sóng, làm cho cả phòng ăn đều đắm chìm tại cái này duy mỹ như mộng không khí ở trong. Cô thần cũng không khỏi có chút đắm chìm trong đó, cảm giác cả người tâm linh đều hứng chịu tới gột rửa bình thường. Tiếng đàn dần ngừng lại, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Một vị quần áo khảo cứu trung niên quý tộc cảm khái nói, tuyệt không thể tả, như si như say. Sợ là nhân loại đế quốc cung đình nhạc sĩ cũng khó có thể có trình độ này. Nếu là một ngày có thể, không, cho dù là một tháng có thể nghe nàng đàn một lần đàn, cũng nên là cực hạn hưởng thụ lấy. Có ý tưởng này người không phải số ít, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trước dương cầm mỹ lệ nữ sĩ, chờ mong hỏi tham gia đến đối phương thân phận chân thật. Đặc biệt là tại cảm nhận được trên người đối phương như có như không khí tức kinh người, cô này tò mò liền càng thêm mãnh liệt. Một vị thực lực cường đại siêu phàm giả, còn là một vị kiệt xuất nghệ thuật gia, lực lượng siêu phàm kết hợp nghệ thuật tiên phú, tuyệt đối có thể cho người mang đến cực hạn nghe nhìn tình yến. Lúc này, nữ nhân thanh âm dễ nghe vang lên, đây là bản đầy đủ thiên sứ điệu ban ngươi tại vị trí này thời điểm cường độ muốn nhẹ chút đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân bên người còn đứng lấy một cái thiếu nữ ngây ngô. Nữ nhân lộ ra nụ cười ôn nhu, ngón tay thon dài khoác lên tay của thiếu nữ bên trên, kiên nhận chỉ đạo lấy động tác của nàng. Động tác ưu nhã cao quý, để cho người ta không khỏi thần hồn điên đảo. Cách đó không xa đứng đấy nhà này cao cấp phòng ăn lão bản, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt hiện ra kinh hỉ cùng cưng chiều. Chỉ đạo hoàn tất, nữ nhân tránh ra vị trí, đưa cho đối phương một cái cổ vũ ánh mắt. Thiếu nữ hít sâu một hơi, thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều, ngồi tại đàn dương cầm bên cạnh, đè xuống nữ nhân chỉ đạo bắt đầu đánh đàn. Lại là một khúc kết thúc, bất quá hiển nhiên cùng vừa rồi nữ nhân tuyệt sắc đạn có rất lớn khác biệt. Chương 162, Mạ Vịt tiểu thư, ngươi chứ biết đánh đàn, sẽ thổi sáo sao? 2, chương 162, Mạ Vịt tiểu thư, ngươi chứ biết đánh đàn, sẽ thổi sáo sao? 2, nữ nhân lại dốc lòng chỉ đạo mấy lần sau, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Còn chưa đi mấy bước, một đám người liền ồ ương ương xông tới. Bất quá trở ngại trên người đối phương sâu không lường được khí tức, đều tại khoảng cách nữ nhân vài mét địa phương dừng bước. Một cái nam nhân giày tây dẫn đầu đặt câu hỏi, xin hỏi tiểu thư là không cân nhắc thương nghiệp diễn xuất, thù lao tuyệt đối phong phú. Người bên cạnh cũng lao nhau đứng lên, vừa rồi thể diện cùng thân sĩ khí độ đang nghe loại cấp bậc này đàn dương cầm diễn tấu sau, quét sạch sành sanh, gia tộc bọn ta mười phần thưởng thức tiểu thư loại này nghệ thuật ra, xin hỏi phải chăng có thể mời ngài tới tham gia gia tộc bọn ta tiệc tối? Chúng ta là máy móc châu một nhà cỡ lớn thương nghiệp tập đoàn, ngay tại chủ bị một loạt cao cấp thương vụ yến hội, không biết ngài có phải không có hứng thú đảm nhiệm chúng ta yến hội thủ tịch người chơi đàn dương cầm? Nữ nhân tuyệt sắc tự nhiên là mạ vịt tì nụ mèo, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng, lại tại trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mạ vịt khỏe miệng hơi nhếch, nhẹ giọng trả lời, thật có lỗi, ta là tư nhân nhà diễn đấu, không tiếp nhận đối ngoại hoạt động. Tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp thẳng đi vào cổ hần bên cạnh, tại cả đám ước ao ghen tị trong ánh mắt, dùng cặp kia vừa mới diễn tấu ra tuyệt diệu âm nhạc tay ngọc nhỏ dài khoác lên cổ hần cánh tay. Cô thần rõ ràng cảm giác toàn bộ phòng ăn bầu không khí đều ngưng trệ một chút. Đám người đối trước mắt một màn này cảm thấy không cách nào tin. Bọn hắn từ đáy lòng cho là, như thế một cái hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ ưu nhã nữ sĩ, tựa hồ bất kỳ một cái nào khác phái đều không thể cùng sánh vai. Càng không nói đến còn lộ ra này tấm hiền lành nhân thê thần thái. Cô thần có thể nghe được vô số người tan nát cõi lòng thanh âm. Cô thần âm thầm cảm thán một câu hồng nhan họa thủy, vì để tránh cho không có ý nghĩa tranh giành tình nhân, trang bức đánh mặt, hắn lôi kéo mạ vịt cấp tốc rời đi phòng ăn. Liền ngay cả chủ nhà hàng muốn đối với mạ vịt nói cảm ơn cũng không kịp. Trên đường, mạ vịt không để lại dấu vết buông lỏng ra cánh tay, cô thần cũng lơ đễm, hỏi, làm sao chợt nhớ tới đánh đàn? Mạ vịt trả lời, ta nhìn cô bé kia có chút thiên phú, liền tùy tiện chỉ điểm mấy lần. Cô thần chân thành tán dương, mặc dù ta là ngoài nghề, nhưng cũng có thể nghe được mạ vịt tiểu thư cao siêu diễn tấu trình độ, không chút nào khoa trương, đối với ta tuyệt đối là một trận tâm linh của dựa. Mạ vịt mặt mày cười đến rất mê người, con mắt đi lòng vòng, nói ra, có đúng không? Nếu không ngươi nói cho ta biết mấy cái ma dược danh sách thích tướng tính huấn luyện phương pháp cùng những này danh sách phối trí hoàn mỹ cấp bậc ma dược phối phương. Làm trao đổi, ta có thể ngày ngày trong nhà cho ngươi đánh đàn nghe, làm ngươi chuyên môn nhà diễn tấu, thế nào? Cô Thần nghiêm túc suy tính một hồi, nói ra, chỉ là đánh đàn sao? Lạc Thần danh sách bên trong Bạch Ngân giai nhậm chức chính là vũ cơ. Ta rất hiếu kỳ Mạ Vịt tiểu thư vũ đạo trình độ có phải hay không cùng đàn dương cầm trình độ một dạng ưu tú. Mạ Vịt cho Cổ Hận một cái tiểu mị bạch nhãn, muốn nhìn ta khiêu vũ. Có thể à, ngươi nếu là đem mặt nạ hái xuống, đâu chỉ có thể nhìn ta khiêu vũ, cùng ta cùng một chỗ khiêu vũ ta đều không cự tuyệt. Cổ Hận khoe miệng hơi rút, nói tốt, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Mạ Vịt trắng non tính thai nhiễm lên một tia ửng đỏ, cấp tốc che đậy hạ cảm xúc, nói ra, tốt, đi nhanh đi, ngươi những nữ nhân kia đều nhanh trông mòn con mắt. Cổ Hận trừng mắt nhìn, đột nhiên hỏi, Mạ Vịt tiểu thư đánh đàn trình độ cao siêu như vậy, không biết thổi sáo trình độ thế nào. Mạ Vịt có chút nhíu mày, hỏi, biết một chút, làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy? Cô Hân nhìn chằm chằm Mạ Vịt hồng nhuận thơm phất môi mỏng cùng mờ mịt thần sắc, hít sâu một hơi, lung lay đầu, nói không có gì, hy vọng tương lai có cơ hội có thể giám thưởng một chút Mạ Vịt tiểu thư thổi sáo trình độ. Cô Hân đang dùng trật tự hỏa trùng khôi phục ba tòa trật tự thành bang cùng hai tòa trật tự phù đảo sau, nó đem bên trong lớn nhất một tòa trật tự thành bang mệnh danh là thành phố Ilet, làm vô tận liên minh chấp chính hoạch tâm cùng quyền lực cơ quan chỗ. Cùng cô Hân lúc gần đi vô tận liên minh hoàng vu tiêu điều, cổ xưa rách nát chẳng cảnh khác biệt. Làm cô Hân lần nữa bước vào thành phố Ilet thời điểm, hết thảy đã hoàn toàn thay đổi. Thành thị trên đường phố mặc dù còn có một số cổ xưa vết tích, nhưng phần lớn cơ sở công trình đều đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm, nhiều loại cửa hàng nhao nhao khai trương đứng lên. Vô luận là chân quý ma pháp vật phẩm, tinh mỹ thủ công nghệ phẩm, hay là đến từ phương xa kỳ dị đặc sản, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Còn thỉnh thoảng có đến từ mặt khác ốc đảo thương đội nối liền không dứt ra vào thành thị. Đến từ ngũ đại ốc đảo, khác biệt chủng tộc đám người xuyên thẳng qua trong đó, có thể là bận rộn tiến hành mậu dịch, có thể là nhàn nhã dạo bước, thưởng thụ lấy thành thị phồn hoa. Là thành phố ỉn lẹt mang đến sức sống vô tận. Mạ Vịt một mực tại thành phố ma dược đội vàng sự tình, cũng rất ít đến vô tận liên minh, bởi vậy đối với vô tận liên minh phát triển cũng mười phần ngoài ý muốn. Hai người hành tẩu tại thành phố Inlet bên trong, lệnh hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cô thần thỉnh thoảng có thể gặp được người đi trên đường hướng hắn trang trọng hành lễ. Cô thần nhẹ nhàng nhíu mày, hắn tiện tay gọi lại một cái nhìn thấy hắn sau liền hướng hắn hành lễ trung niên nhân, trầm giọng hỏi, "Ngươi biết ta sao?" Trung niên nhân kia bị cô thần gọi lại sau, thần sắc đống nhiên khẩn trương mấy phần. Khi biết được cô thần chỉ là đơn giản hỏi cái vấn đề này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tôn kính trả lời, "Tôn kính đại nhân, ta mặc dù không biết ngươi, nhưng thành phố ỉn lẹ pháo đài ngay phía trước pho tượng kia, cùng ngài ăn mặc, động tác thần thái không có sai biệt. Lại thêm ngài bên người vị tiểu thư xinh đẹp này, ngài tuyệt đối chính là vô tận liên minh chủ nhân." Cô thần có chút kinh ngạc, hỏi, cái gì pháo đài? Cái gì pho tượng? Trung niên nhân kia kinh ngạc trả lời, đại nhân, ngài không biết sao. Thành phố ỉn lẹ chính giữa có tòa bị mấy vị trưởng quan đại nhân xưng là phụ chấp chính to lớn pháo đài. Tòa thành kia phía trước có một tòa ngài pho tượng. Cô thần mặt tối sầm, hắn cơ hồ có thể đoán được. Xây pho tượng chủ ý khẳng định là vị kia xem náo nhiệt không chê sự tình lớn đông ngực đế quốc trưởng công chúa gở dạ sở tăng ra. Một bên Mạ Vịt nghe được về sau, nhịn không được che miệng cười trộm. Cô thần khoát khoát tay, ra hiệu trung niên nhân có thể đi. Sau đó hắn liền đè xuống trung niên nhân chỉ dẫn, tìm được tòa kia to lớn pháo đài, cùng tòa kia để hắn đau dạ dày không thôi pho tượng. Pháo đài tựa như một tòa nguy nga cự thú chiếm cứ đại địa, hiện lộ rõ ràng vô thượng quyền lợi cùng uy nghiêm. Pháo đài chính diện khắc lấy một đạo long hình phù văn, tinh tế quan sát cùng cổ hận trên cổ tay long ấn có mấy phần tương tự. Làm người khác chú ý nhất chính là pháo đài ngay phía trước đứng sừng sững pho tượng kia. Cô thần có loại đem nó làm hỏng xúc động. Chương 162, Mạ Vịt tiểu thư, ngươi chử biết đánh đàn, sẽ thổi sáo sao? 3, chương 162, Mạ Vịt tiểu thư, ngươi chử biết đánh đàn, sẽ thổi sáo sao? 3, pháo đài ngoại chú đâm chính là hai chi học vệ đội, những học này hiển nhiên cũng là nhận biết cô hận, nhìn thấy cô hận tới sau, lập tức quy củ đi cái quân lễ. Cô thần đối với A Nổn có thể đem những học này dạy dỗ đến quy củ như vậy rất là hài lòng. Hắn làm cái không cần thông báo thủ thế, mang theo Mạ Vịt đi vào tòa này to lớn pháo đài. Pháo đài cửa lớn chất liệu tựa hồ là hỗn hợp sắt thép cùng cứng cỏi vô danh kim loại, trên cửa khảm nạm lấy từng dây lớn chừng miệng chén đinh đồng, tại ánh nắng chiếu rọi lóng lánh phong cách cổ xưa mà thần bí ánh kim loại. Cô thân còn từ phía trên cảm nhận được nhàn nhạt ma pháp ba động, có thể xác định chính là những này đinh đồng vị trí cũng không phải là tùy ý khảm nạm, hẳn là có thể tạo thành một cái bí ẩn trận pháp. Đi vào sau đại môn, tầm mắt lập tức trở nên rộng rãi, cho người ta một loại trang trọng, uy nghiêm cảm giác. Đầu tiên là một tòa cao vút trong mây lầu chính. Cao ốc chủ thể lấy ngắn gọn thanh thoát đường cong phát họa, bên ngoài mặt chính là sáng bóng đá cẩm thạch, cửa chính cao lớn rộng lớn, pha lê màn tường cùng đá cẩm thạch giao nhau, đại diện pha lê sáng tỏ thông thấu, phản xạ bầu trời cùng xung quanh cảnh sắc. Cao ốc đỉnh chóp tạo hình ngay ngắn, biên giới có đẹp đẽ kim loại trang trí. Có không ít người mặc trang phục chính thức nhân viên công tác lui tới. Lầu chính đông tây bắc ba phương hướng đều có một tòa phối lâu, cùng lầu chính hô ứng lẫn nhau. Bốn tòa kiến trúc chung quanh là dải cây xanh, hướng chính tây còn có một bọn người công tu kiến hồ nước, cô thần còn từ phía trên thấy được thiên nga. Mặc dù cô thần không để cho người thông báo, nhưng hắn tiến đến động tĩnh hay là kinh động đến không ít người. Rất nhanh liền có một cái tuổi trẻ nhân viên công tác bước nhanh đi vào Cổ Hận trước mặt, cung kính nói ra, xin hỏi là đoàn trưởng đại nhân cùng sĩ quan tình báo tiểu thư sao? Cổ Hận khẽ gật đầu, hỏi một câu, còn lại mấy vị trưởng quan đâu? Nhân viên công tác rất mau trở lại nói, chính vụ quan đại nhân cùng bí thư quan đại nhân, trước mắt ngay tại khu hành chính lầu số tháng 1 năm 18 lâu phòng họp. Còn lại mấy vị trưởng quan đều ở phía sau khu sinh hoạt. Cổ Hận hỏi tiếp, khu sinh hoạt ở đâu? Nhân viên công tác hướng mảnh kia hồ nhân tạo phương hướng chỉ, nói nơi đó chính là. Bất quá có quan ngoại giao đại nhân thiết trí ẩn nấp pháp trận, chúng ta vào không được, có cần hay không ta đi thông báo một chút chính vụ quan đại nhân hoặc là bí thư quan đại nhân? Cô Hân lắc đầu nói, không cần, ngươi là đơn vị nào? Đến đây lúc nào? Trẻ tuổi nhân viên công tác nghiêm mặt đáp, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ là đối với bên ngoài an toàn tổng cục viên chức. Đã tới một tháng. Cô Hân lườm Mạ Vịt một chút, ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng, ngươi hạ cấp ngươi cũng không biết. Mạ Vịt lông mày hơi sách, làm vô tận chi nhận sĩ quan tình báo, cô Hân cho nàng ăn một cái đối ngoại an toàn tổng cục cục trưởng danh hiệu. Bất quá nàng những ngày này một mực tại bận bịu thành phố ma dược sự tình, còn không có lo lắng nhúng tay cục an ninh nghiệp vụ. Vẫn luôn là phó cục trưởng Dị Đở Gỗ Lộ đang chủ trì làm việc, không biết có thể thông cảm được. Cô Hân mỉm cười hợp ăn ở viên nói ra, không nghĩ tới Dị Đở nhanh như vậy liền đem cục an ninh sạp hàng cho chống lên tới, không sai. Ngươi để hắn cầm một cái công việc gần đây báo cáo tới, ta muốn nhìn. Nhân viên công tác rất nhanh từ trong ngực móc ra một sấp văn kiện thật dày, cung kính đưa cho cô Hân, nói đều ở nơi này. Cô Hân trên mặt rõ ràng hiện lộ sẽ ra ngoài ý muốn chi sắc, hỏi, đây là Dị Đở sớm an bài tốt sao? Nhân viên công tác kia nghiêm túc nói, hồi bẩm đại nhân, Dị Đở Gỗ Lộ cục trưởng trước mắt không tại thành phố ỉn lẹ, hắn đi Dạ Nguyệt Châu liên hệ một chút đi qua thuộc hạ. Cô Hân trong mắt lóe ra tán thưởng, là loại kia đối với có thể làm việc người thưởng thức. Dị Đở không ở nhà, vậy cái này hết thảy đều là đối phương chủ ý của mình. Cô Hân khẽ gật đầu, bình tĩnh hỏi, người tên là gì, tại cục an ninh đảm nhiệm chức vụ gì? Tuổi trẻ nhân viên công tác đè nén xuống kích động trong lòng, trầm giọng đáp, hồi bẩm đoàn trưởng đại nhân, thuộc hạ là đối với bên ngoài an toàn tổng cục chủ nhiệm phòng làm việc, Sở Tuất Tuất. Cô Hân nói ra, ta nhớ kỹ ngươi, tốt, ngươi có thể đi làm việc. Sở Tuất trở về cái tiêu chuẩn quân lễ, an tinh với lui. Cô Hân cùng Mạ Vịt đi vào khu sinh hoạt phía trước, Mạ Vịt nhìn qua trước mắt che đậy pháp trận, tò mò hỏi, tinh linh tộc chuyển thừa pháp trận, ngay cả ta cái này nửa bước truyền kỳ đều nhìn không ra đầu mối, ngươi chuẩn bị làm sao đi vào? Cô Hân không nói gì, xuất ra huyền sổ đeo giao cho hắn đôi kia tinh mỹ khuyên hai. Khuyên hai sau khi ra ngoài, một đạo tia sáng kỳ dị từ phía trên bắn ra, trước mắt hư không kịch liệt rung động, nguyên bản nhìn như bình tĩnh không lay động không gian, giống như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Rất nhanh, tựa như một tấm kéo ra màn che bình thường, hào quang sáng chói trong nháy mắt phun ra ngoài, đập vào mi mắt là một tràng tinh mỹ biệt thự. Cô Hân hai người đi vào, còn chưa kịp thưởng thức một chút biệt thự phong cảnh, liền thấy Bỉn Sô đeo đứng tại cách đó không xa, cười như không cười nhìn xem hắn. Cô Hân giơ tay bên trên quyền hai, nói thế nào, hai ta coi như có ăn ý đi. Bỉn Sô đeo lộ ra một cái nụ cười mê người, nói vào đi, mọi người đã đợi người rất lâu. Cô Hân tiến vào biệt thự thời điểm, Nẹt Thịt đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem văn bản tài liệu, nhìn thấy cô Hân tiến đến, trên mặt vừa mừng vừa sợ, nàng nói tiên sinh rốt cục trở về, ta đi thông tri ạ sủ nạ tỷ tỷ và phật dạ. Cô Hân cho Nẹt Thịt một cái to lớn ôm, cảm thụ được thuật sĩ tiểu thư mềm mại không xương vòng eo, không khỏi dư vị lên cùng ý xạ bợ lạ điên long đảo phượng thời gian, trong lòng một trận lửa nóng. Hắn hít sâu một hơi, buông tay ra, vuốt vuốt Nẹt Thịt tóc, nói không đổi, ta nhìn các nàng đang họp, chờ bọn hắn làm xong đi. Lại nói cửa ra vào pho tượng kia là ai làm? Đi theo tiến đến Huỳnh Sô đeo cười lạnh một tiếng, nói ngoại trừ ngươi vị kia kim chủ Aji, còn ai vào đây? Ô, hơn 100 tuổi lão cô nương hâu người ta Aji, cũng không ngại mất mặt. Vợ dạ sở ngáp từ lầu 2 phòng ngủ nhô ra dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn qua trưởng công chúa trên người điện hạ mặc màu tím sẩm viền gen ngai đeo váy ngủ, cô ẩn thật vất vả kiểm chế đi xuống dục hỏa lại bị câu đi lên. Huỳnh Sô đeo vậy mà một cách lạ kỳ không có phản bác, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm cô hận. Cô hận nuốt nuốt cái chán, nói ra, trưởng công chúa điện hạ, tinh linh tộc cùng chúng ta nhân tộc không giống, dựa theo nhân loại chúng ta tuổi tác, Huỳnh Sô đeo tiểu thư mới vừa vặn 18 tuổi. Huỳnh Sô đeo hiển nhiên hết sức hài lòng cổ hận trả lời, ánh mắt lung lay một chút thần sắc trở nên không cam lòng gờ dạ sở. Thắng bại đã mất cần nhiều lời. Cô hận ép buộc chính mình từ gờ dạ sở trước ngực gần ẩn lộ ra trong khe rãnh rời đi ánh mắt, nói ra, điện hạ thu thập một chút xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói. Chương 163, ta đánh ta lão bà chủ ý rất hợp lý đi. Một, chương 163, ta đánh ta lão bà chủ ý rất hợp lý đi. Một, gờ dạ sở cũng không chút thu thập, tùy tiện choàng một kiện vàng nhà táo choàng liền xuống lầu. Hai đầu trắng loãng trực tiếp đôi chân dài lúc gần lúc hiện, được không dịu nhân mắt. Cô Hân tiếp nhận Nẹt Thịt nấu tốt hồng trà, khẽ cười nói, ta không có ở đây mấy tháng này thời gian, tất cả mọi người vất vả. Trong khoảng thời gian gần nhất này, chúng ta vô tận liên minh phát triển có hay không nhận cái gì quá nhiễu? Nẹt Thịt xứng thanh trả lời, Dị Đở cục trưởng phát hiện đến từ mặt khác mấy cái ốc đảo mật thám, bất quá phần lớn ngay cả siêu phàm giả đều không phải là, bởi vậy còn không có khai thác hành động, trước mắt đều đang giám thị bên trong. Còn những cái khác, còn chưa phát hiện cái gì lớn trở ngại. À, chính là danh sách chi chủ nguyên rủa phù thủy hôm qua mới tới qua một lần, tựa như là tìm ngài có việc gấp. Nghe được nguyên rủa phù thủy danh tự, cô Hân bên cạnh Mạ Vịt, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa động một chút. Tỷ tỷ tìm đến cô Hân vì cái gì không có nói cho nàng? Nàng ẩn ẩn cảm thấy, từ lần trước bèn mật tỷ cùng cô Hân từng đàm thoại đằng sau, quan hệ của hai người có một tia biến hóa vi diệu. Mạ Vịt lắc đầu, tỷ tỷ nếu không có lựa chọn nói cho nàng, vậy đã nói rõ sự tình không thích hợp nàng biết. Mạ Vịt liền bỏ đi hỏi thăm bèn mật tỷ suy nghĩ. Cô Hân đồng dạng tương đối ngoài ý muốn, hỏi, nàng có hay không nói khác? Nẹt Thịt đưa cho cô Hân một khối đá thông tin, nói ra, phù thủy đại nhân để tiên sinh sau khi trở về, mau chóng liên hệ nàng một chút. Xem ra sự tình giống như tương đối gấp. Cô Hân thu qua đá thông tin, trong lòng nổi lên nghi hoặc, bèn mật tỷ sẽ có việc gấp nào đó cần tìm chính mình. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến là có liên quan danh sách người tấn thăng hoặc là phục dụng ma dược sự tình, chẳng lẽ là bèn mật tỷ chuẩn bị muốn chính mình giúp nàng phối trí hoàn mỹ phẩm chất ách nạn số 2. Nhưng hắn trước đó đã nói qua, ách nạn số 2 muốn chờ hắn tấn thăng lục giai thời điểm mới có thể phối trí đi ra, hẳn là sẽ không là chuyện này. Cô Ân lắc đầu, vẫn là chờ gặp Bèn Mật Ti rồi nói sau. Trầm tư ở giữa, hai đạo tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền đến. Đại môn mở ra, một lớn một nhỏ hai đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Phật Dạ hưng phấn mà nhào vào Cô Ân trong ngực, nói tiên sinh trở về. Phật Dạ mấy ngày nay mệt mỏi quá a. Cô Ân nuốt nuốt thuật sĩ tiểu thư đầu, đồng thời hướng về phía một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp A Sù Nạ ôn hòa cười một tiếng. A Sù Nạ trong miệng mang theo có chút oán trách, nói từ một cái thành bang lập tức biến thành ba cái thành bang hai cái phù đảo, tiên sinh không về nữa, ta muốn phải mặc kệ không làm nữa. Lúc đó ký khế ước thời điểm nói có thể chẳng qua là làm người kỵ sĩ, hiện tại làm sao cái gì đều để làm. Địa chủ đều không có ngươi lòng dạ đen tối như vậy. Còn có, trở về làm sao cũng không cho chúng ta biết, có phải hay không trong lòng hổ thẹn, không dám đối mặt ta. A Sù Nạ mặc dù trong miệng không ngừng phàn nàn, nhưng nhìn thấy Cổ Hần sau, sáng tỏ trong hai con ngươi hay là không che giấu được mừng rỡ. Cô Hần nhỏ giọng thì thầm nói vài câu, mới trấn an được có chút u hoán kỵ sĩ tiểu thư. Gặp mấy người đến đông đủ, cô Hần cũng nói lên lần này tộc người lồn hành trình sự tình. Nghe được Cổ Hần thành công đến đợi ý rồng dốc con leo lên tù trưởng vị trí, cũng thuận lợi cùng bộ lạc Phật Việt kết thành đồng minh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đưa tới một đám các cô nương kinh ngạc. Cảm thụ được lớn nhỏ các cô nương sùng bái ánh mắt, Cổ Hần chợt cảm thấy lòng hư vinh đạt tới đỉnh phong. Vợ dạ Sở Tang trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, con mắt khẽ nhúc nhích, không biết ở trong lòng tính toán cái gì. Cô Hần nhìn về phía Nephthys, nói ra, ta tài vụ quan nhỏ tỷ, ta lần này đi tộc người lùn mang tiền vốn trên cơ bản đều đã xài hết rồi, đến tiếp sau khả năng còn phải tốn phí một chút. Bởi vì ta cùng bộ lạc Phật Đệ ký 1/3 triệu kim tệ lớn đơn đặt hàng. Thế nào, phương diện tiền bạc có vấn đề sao? Nephthys khẽ nhếch lấy miệng, lần này Cổ Hần đi tộc người lùn thế nhưng là mang theo không ít tiền mặt, không nghĩ tới toàn đã xài hết rồi, hơn nữa còn có ký 3 triệu kim tệ đơn đặt hàng. Nếu không có trưởng công chúa điện hạ phú bà này tiền vốn duy trì, cùng gia tộc tại ổ cung cấp bay, vô tận liên minh đoán chừng lại phải lâm vào tài chính khẩn trương tình trạng. Nephthys túi đầu tính toán một chút, nói ra, không sai biệt lắm, lập tức thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ một nhóm này lương thực liền muốn xuống tới rồi. Có tiên sinh cung cấp mầm mống mới, lần này lương thực mậu dịch hẳn là sẽ có một số lớn thu nhập vào sổ sách. Nghe được cùng tộc người lùn 3 triệu kim tệ đơn đặt hàng, Tinh Linh tiểu thư bỉn sổ đeo ánh mắt đống nhiên sáng lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cô Ân rất nhanh liền tại nàng trong ánh mắt mong chờ tiếp tục nói, cái này 3 triệu tiền vàng trừ là chữa trị một kiện bảo vật, mà khác chủ yếu là chế tạo 20.000 bộ tinh thần thủ hộ khải. Chờ trang bị thần ma đúng chỗ sau, thế lực của chúng ta liền sẽ triệt để vững chắc xuống. Mấy người ở trong, chứ bỉn sổ đeo, thuộc về gờ ra sở là hưng phấn nhất. Những này người mặc trang bị thần ma tinh nhuệ cấp học quân đội, nàng cũng là có cổ phần, đội vàng mở miệng nói, đoàn trưởng đại nhân, nhóm thứ 3 học đã vào vị trí của mình, trước mắt đã đầu nhập huấn luyện. Thân là hậu cần quan, ta thế nhưng là vẫn luôn đang cố gắng làm việc, cam đoan hậu cần cung cấp, mà lại hoa đều là chính ta tiền. Cô thân ngoại ý muốn nhìn về phía Nephthys, thuật sĩ tiểu thư bất đắc dĩ gật đầu nói, ta cho điện hạ cấp phát, điện hạ không thu, khăng khăng phải dùng tiền của mình. Cô thân nhìn xem mắt to lóe ánh sáng gở dạ sờ, cơ hồ đều có thể thấy được nàng sau lưng có đầu cái đuôi nhỏ tại lung lay lắc. Hắn rất dễ dàng liền xem thấu gờ dạ sở tâm tư, đơn giản là muốn để cho mình cảm giác nhiều thiếu nàng một ít nhân tình. Tương lai vận dụng ao quân đội thời điểm, càng dễ bàn hơn nói. Cô Ân cười nói, điện hạ rất không cần phải như vậy, ta tự nhiên cùng điện hạ ký kết khế ước, tự nhiên sẽ nghiêm túc thực hiện trên khế ước ước định nội dung. Gờ dạ sở lộ ra dáng vẻ đáng thương, thân thể mềm mại khẽ động, nói ta một cái con gái yếu ớt, không có cách nào thôi. Chỉ hy vọng đoàn trưởng đại nhân tương lai phát đạt, không nên quên tiếp thần mới tốt. Cô Ân ánh mắt ngưng lại, ngữ khí nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, điện hạ đừng lại đối với ta dùng mỹ thuật. Sức mạnh ý chí của ta thuộc tính muốn so trong tưởng tượng của ngươi cao. Ngươi còn như vậy, ta sẽ cho là ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì ý nghĩ khác. Điện hạ là rất có mị lực rồi, nhưng ta còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý cho toàn bộ đại lục có quyền thế nhất thân vương làm anh rể. Gờ dạ sở gương mặt phím hồng, khẽ gắt một ngụm, nghĩ hay lắm. Cô thần nhún nhún vai, tiếp tục nói, sau 3 tháng, 20.000 bộ tinh thần thủ hộ khải liền có thể chế tạo hoàn tất, đến lúc đó các ngươi phụ trách cùng tộc người lồn giao tiếp làm việc. Uyển Sô đeo nhíu mày, hỏi, ngươi lại phải rời đi sao? Cô thần đối với một đám ánh mắt kinh ngạc có chút chột dạ nói ra, đúng vậy, mà lại lần này có thể muốn thời gian rất lâu, tối thiểu nhất cũng phải chừng nửa năm. Bất quá mọi người không cần lo lắng, ta món kia có thể tùy ý truyền tống bảo vật đã chữa trị tốt, tùy thời có thể lấy trở về cùng mọi người gặp mặt. Đang khi nói chuyện, cô ẩn xuất ra thời không chi thư. Thành phố Yển Lệ tương lai chính là mình tại thất lạc chi địa đại bản doanh, ở chỗ này là cấn một đầu mối không gian không có gì thích hợp bằng. Mạ Bịt lông mày gảy nhẹ, hỏi, người muốn đi đâu? Hay là tự mình một người sao? Cô ẩn ngưng âm thanh trả lời, ta muốn đi một chuyến xử lý một chút sự tình. Lần này Nephthys cùng A Su Nạ theo ta cùng một chỗ trở về. Về phần những người khác, chờ ta tin. Khả năng mấy tháng sau, các ngươi cũng muốn đi một chuyến. Chương 163, ta đánh ta lão bà chủ ý rất hợp lý đi. 2, chương 163, ta đánh ta lão bà chủ ý rất hợp lý đi. 2, Ed. Nghe được cái tên này, vợ dạ sở cùng ỉn sổ đeo trên mặt lập tức trồi lên dị dạng chi sắc. Cô thần chính là tại Ed Vương Đô Ý Mẹ bắt đầu nổi danh đồng thời tiến vào các nàng tầm mắt. Bây giờ lại phải trở về Ed, còn muốn đợi thời gian dài như vậy. Rất khó không để cho các nàng sinh ra cái gì khác liên tưởng. Hai người này, một vị là Đông Ngực Đế quốc trưởng công chúa, một vị là Trung ương Đế quốc nữ đế đặc sứ kiêm quê mật, đối với đại lục thế cục cũng có được rõ ràng nhận biết. Bọn họ cũng đều biết hiện tại ập tựa như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ thủng thuốc súng nổ tung, đặc biệt là Vương Đình bị tập kích sau án, các phương đều tại dục dịch, muốn cướp đoạt cái này màu mỡ kề biển quốc gia thổ địa cùng tài phú. Nửa năm sau tại Yemen tổ chức Tây Bắc địa khu hội giao lưu, rất có thể chính là hết thể dây dẫn nổ. Có lẽ truyền thừa này mấy ngàn năm quốc gia sẽ ở trong khoảnh khắc lâm vào chiến hỏa cùng náo động. Cô Hân lại lựa chọn ở thời điểm này trở về, đến tột cùng là vì thừa dịp loạn kiếm một chén canh, hay là cái gì khác? Gơ Dạ Sở cùng Ỉn Sổ đeo biểu lộ tất cả đều trở nên ý vị sâu xa đứng lên. Cách đó không xa Mạ Vịt cũng có chút nhíu mày, nàng mặc dù đối với nhân loại đại lục đọc lướt qua không nhiều, nhưng cũng biết bóng đen chi chủ chính là đến từ Ep. Đặc biệt là nàng còn từ bèn một tí nơi đó biết được mình tại Hắc Mộ ẩn nút muội, mẹ lăng thạ tỉ nụ và chuyển về tình báo cùng đối với thế cục phân tích. Biết nhằm vào Ep trừ Hắc Mộ, còn có đến từ Đông Ngực Đế quốc thân vương Xia Dụ Ổ. Hai cỗ thế lực này, đối với nhỏ yếu Ep tới nói tuyệt đối là hàng duy đả kích giống như tồn tại, cho dù bọn hắn vương hậu kia lại thế nào thiên phú dị bẩm, cũng quả quyết không có ngăn cản hai phe thế lực này liên thủ khả năng. Huyền Sô đeo ánh mắt trở nên sâu thẳm, trầm giọng hỏi: ngươi có phải hay không cùng Ep Vương thất đã đạt thành thỏa thuận gì? Muốn đứng tại bọn hắn phía bên kia, giúp bọn hắn làm những gì? Cô Ân thần sắc hơi động, suy nghĩ một lát, vẫn gật đầu, nói không sai, ta đích xác là cùng bọn hắn có hiệp nghị. Trước đó cái kia bố trí tại thành phố Cún Tì và tổ giám sát pháp trận, chính là thù lao một bộ phận. Huyền Sô đeo ngữ khí lập tức trở nên mãnh liệt rất nhiều, nói ngươi tại sao muốn đi trôi vũng nước đục này? Liên quan tới Ep thế cục, ta tại cỡ lìn bệ hạ nơi đó cũng nhìn thấy không ít liên quan tin tức. Minh xác nói cho ngươi, nơi đó tình huống hết sức phức tạp, chí ít có hai cố cường đại thế lực chuẩn bị âm thầm lật đổ Ep Vương thất, nhấc lên náo động lớn. Ngươi bây giờ trở về, còn chuẩn bị cùng Ep Vương thất đứng chung một chỗ, vậy thì chờ cùng với tự tìm đường chết. Huyền Sô đeo giọng điệu mười phần nghiêm khắc, bên cạnh Vợ Dạ Sở cũng đồng ý gật gật đầu, nói chí ít Ep bên cạnh cái kia vương quốc xây lần chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cô thần thực sự không có cách nào cùng với các nàng hai người giải thích, đành phải trả lời, yên tâm đi, ta lại không đốc, sẽ không theo bọn hắn cùng chết. Thấy tình huống không ổn, ta tự nhiên sẽ rời khỏi. Huyền Sô đeo không rõ luôn luôn thông minh Cổ Hẩn tại sao phải bỗng nhiên cố chấp như vậy, nàng tiếp tục nói, ngươi nếu là thật đúng bảo, vậy thì không phải là cùng chết không chết đập vấn đề. Một khi ngươi bị đánh lên Ep Vương thất tiêu ký, cũng không phải ngươi muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi. Ta không rõ, ngươi vì cái gì nhất định phải khăng khăng làm loại này xuất lực không có kết quả tốt bỗng nhiên. Huyền Sô đeo tiếng nói trì trệ, trên mặt lóe ra vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm Cổ Hẩn, hỏi, cùng ngươi đạt thành hiệp nghị là Ep Vương thất người nào? Cổ Hẩn há hốc mồm, gãi đầu một cái nói hỏi cái này làm gì? Gặp Cổ Hẩn như vậy che giấu trả lời, Huyền Sô đeo càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán, thanh âm trở nên lạnh nhạt như băng, sẽ không phải là cái kia phong hoa tuyệt đại vương hậu đi. Ta nhớ ra rồi, Dạ Béo liền cực kỳ am hiểu pháp trận, bộ kia pháp trận có phải hay không cũng là nàng đưa cho ngươi. Cô thần trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt kỳ dị. Huyền Sô đeo thế mà còn biết vương hậu am hiểu pháp trận. Hắn mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết được vương hậu am hiểu pháp trận? Huyền Sô đeo bình tĩnh nói ra, Sanis một mực xem Dạ Đảng Dìn là đại địch, là lập chí muốn đánh bại người. Liên quan tới nàng tình huống tàng kẽ, Sanis trong thư phòng có một đồng lớn, ta tự nhiên cũng nhìn qua. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi có phải hay không chịu nữ nhân kia mê hoặc mới quyết định trợ giúp Ep Vương thất? Cô thần trong lòng âm thầm tính toán, không nghĩ tới Trung ương Đế quốc nữ đế bệ hạ đối với nhà mình vương hậu để ý như vậy, không phải liền là mấy năm trước thua một lần, cần thiết hay không? Ừ, phải nghĩ biện pháp thay vương hậu giải quyết cái phiền phức này. Đối mặt Huyền Sô đeo chất vấn, cô thần ho nhẹ một tiếng, có chút niềm tin không đủ trả lời. Cái gì mê hoặc không mê hoặc, chỉ là bình thường hợp tác, chúng chi ta cũng không thấy đến Ep Vương thất liền nhất định sẽ thua. Huyền Sô đeo gương mặt trong khoảnh khắc che kín sương lạnh, lạnh lùng nói, nữ nhân kia xác thực có mị lực, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nàng. Nàng đã kết hôn rồi, có trợ phu, mà lại vì nàng cái kia nhược trí trợ phu đã giết không ít người. Đối với loại nữ nhân này, ngươi không hàng phục được. Cô thần khỏe miệng hơi rút, ta chỉ là bị phong ấn ký ức, không có đổi thành nhược trí có được hay không? Hắn thật sự là không cách nào đáp lại Huyền Sô đeo chất vấn, nhưng cũng biết đối phương là một mảnh hảo tâm. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa Asuna, Nethis cùng thưa ra. Cái này ba cái biết được nội tình cô nương cũng là một mặt muốn cười cũng không dám cười biểu lộ. Vợ Dạ Sở cũng khó được không có phản bác Huyền Sô đeo, ngược lại ở một bên nói giúp bảo, đúng nha, ta cũng nghe nói Ep Vương hậu đối với nàng trượng phu cực kỳ bảo vệ, đoàn trưởng đại nhân nếu là muốn đánh chủ ý của nàng đoán chừng muốn thất bại. Bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, đến tột cùng là dạng gì nữ nhân có thể đem ngươi mê đến thần hồn như nào? Cô ấn rất muốn nói một câu, ta đánh ta lão bà chủ ý không phải rất bình thường sao? Hắn nghĩ nghĩ, thật sự là không tiện mở miệng, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải mơ hồ trả lời, tốt, trong lòng ta nắm chắc, chuyện này dừng ở đây hử. Một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh đánh gãy cổ hẩn qua loa trả lời, cùng lúc đó, kim quang hiện lên, tinh linh tiểu thư trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong phòng khách lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn vẻ mặt lúng túng cổ hẩn. Thằng đến xem náo nhiệt không chê sự tình lớn Gờ Dạ Sở phát ra một đạo chế nhạo tiếng cười, a quát, người nào đó tức giận, hay là ăn dấm. Ấy nha, cái này có thể nên làm thế nào cho phải đâu. Cô ấn hung hăng chừng Gờ Dạ Sở một chút, đối với mấy người nói tốt, không có chuyện khác, tan họp. Trước khi đi, A Sú Nạ cười như không cười nhìn cổ hẩn một chút, lôi kéo Phật Dạ rời đi. Chương 163, ta đánh ta lão bà chủ ý rất hợp lý đi. 3, chương 163, ta đánh ta lão bà chủ ý rất hợp lý đi. 3, Nettis đi ngang qua cổ hẩn trước mặt thời điểm, cũng là một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ, chợt lại như là nghĩ đến cái gì, tham thẳm thở dài, nhắc nhở một câu, tiên sinh, phù thủy đại nhân nói nếu như ngươi trở về, liền liên lạc một chút hàng hải ra, hắn sẽ tiếp ngươi đi Quỷ Bí Châu. Cô ẩn lâm vào trầm tư, mạ vịt thanh âm ở phía sau vang lên, nhìn ra được, nàng đối với ngươi có chút ý tứ, không đi an ủi một chút sao? Cô ẩn lấy lại tinh thần, cười nhạt nói ra, để mạ vịt tiểu thư chê cười, ta nhìn các nàng cho ngươi lưu cũng có gian phòng. Nếu như thành phố ma dược nơi đó không quá bận bịu lời nói, trước tiên ở chỗ này ở vài ngày, thuận tiện làm quen một chút đối ngoại an toàn tổng cục làm việc. Mạ vịt không có cự tuyệt, chợt hay là mở miệng nhắc nhở một câu, mặc dù ta cùng ngươi quan hệ không bằng Nguyễn Sô đeo tiểu thư thân cận như vậy, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu, chẳng lẽ cái kia gọi Dạ Đẹo Vương hậu cứ như vậy có mị lực sao? Trong mắt của ta, Huỳnh Sô đeo tiểu thư tựa hồ cũng không so bất luận kẻ nào kém. Ngươi rất không cần phải bởi vì một cái gã làm vợ người nữ nhân đem chính mình cùng các đoàn viên đặt không thể làm gì hoàn cảnh hiểm nguy. Bây giờ không thể so với thất lạc chi địa trình độ hung hiểm thấp. Cô ẩn lông mày khẽ nhếch, cười hỏi, mạ vị tiểu thư cũng đối hiệp thế cục hiểu rõ như vậy sao? Mạ vị không có trước tiên trả lời, mà là hỏi ngược lại, trước ngươi cùng ta đi vương quốc sợi lần, để cho ta giúp ngươi khống chế tam vương tử xạ sẩn thủ hạ mấy vị tướng quân, có phải hay không đã phát giác cái gì? Cô ẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, không sai. Xem ra mạ vịt tiểu thư năng lực tình báo hoàn toàn chính xác xuất chúng a. Mạ vịt trầm giọng nói, ngươi có phải hay không điều tra đến, trước đây không lâu ép vương đỉnh tập kích án là cái này tam vương tử cấu kết hắc mộ dở trò quỷ. Thế là cũng cho là, chính mình địch nhân lớn nhất chính là vị này tam vương tử. Cô ẩn ánh mắt lấp lóe, mạ vịt hiểu rõ đồ vật muốn so trong tưởng tượng của hắn nhiều, hắn trầm mặc chốc lát nói, ngươi cho là ta ngay cả một cái vương quốc tam vương tử cũng đối phó không được. Mạ vịt lắc đầu, liên tục cân nhắc, vẫn là đem chính mình từ mọi mẹ lăng thạ nơi đó lấy được tình báo cáo chi cô ẩn, không, ta thu được một chút có quan hệ ép tình báo. Tình báo biểu hiện đẹp thế cục náo động hấp thụ phía sau màn không chỉ xạ sần một người. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng điều kiện trước tiên ngươi không có khả năng ép hỏi tình báo ta nơi phát ra. Cô ẩn trong lòng càng hiếu kỳ, mà vì thế mà biết xạ sần phía sau còn có người khác. Hắn thành khẩn nói ra, mà vì tiểu thư, ta đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Về phần tình báo nơi phát ra, ngài cũng có thể yên tâm, ta không gặp qua nhiều can thiệp. Mà vì nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói ra, theo ta được biết, lần này phía sau hấp thụ trừ hấp mộ còn có Đông Bực Đế Quốc xưa dù ổ tang. Nghe được cái này từ mạ vịt trong miệng toát ra cái tên này, cô ẩn trực tiếp ngây dại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mạ vịt thế mà cũng sẽ biết, hẹp náo động phía sau là thần vương xưa dù ổ đang làm trò quỷ. Nàng là thế nào biết đến? Không có đạo lý nha. Mạ vịt tưởng rằng cô ẩn bị xưa dù ổ danh tự cho chấn kinh, tự nhận rất có thể thuyết phục cô ẩn từ bỏ bước chân nhập thế cục, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giật gân, nói thật cho ngươi biết, ta có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh, trước đây không lâu tập kích đẹp quốc vương, dẫn đến cái kia tuổi trẻ quốc vương biến thành ngu ngốc thủ phạm thật phía sau màn, không phải xả sận. Mà là thân vương xưa rủ ổ. Nói đúng ra, là thân vương xưa rủ ổ bên người một người trợ thủ, mê hoặc vương quốc xảy lần tam vương tử xa sần, cấu kết hắc mộ đối với hiệp quốc vương ra tay. Cô thần ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm không gì sánh được, nhìn chằm chằm mạ vị tuyệt mỹ khuôn mặt, lâm vào kịch liệt suy tư. Mạ vị thế mà đã biết vương đỉnh tập kích án chân hung là thân vương xưa rủ ổ sao? Tình báo của nàng là từ đâu lấy được? Mạ vị nâng lên cái này thân vương xưa rủ ổ bên người trợ thủ. Cô thần có thể xác định, nàng chỉ chính là An Giờ Dê. Điều này càng làm cho cô thần nghi ngờ. Hắn cũng là bởi vì trí nhớ của kiếp trước nhận ra An Giờ Dê, mới đem đây hết thảy cùng thần vương xưa rủ ổ liên hệ đến cùng một chỗ. Mạ vịt một cái rời xa nhân loại đại lục, thất lạc chi địa thành chủ là thế nào sẽ nhận biết An Giờ Dê? Còn đem An Giờ Dê cùng thần vương xưa rủ ổ liên hệ đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ tình báo của nàng năng lực đã bước chân đến nhân loại đại lục sao? Nàng tại nhân loại đại lục cũng có tình báo nhân viên. Nhưng loại chuyện này, xưa rủ ổ khẳng định làm cực kỳ chu đáo chặt chẽ, phổ thông nhân viên tình báo không thể nào biết được An Giờ Dê thân phận chân thật. Trừ chính mình cái này biết trò chơi tiến trình, còn ai vào đây có thể đem An Giờ Dê cùng thần vương xưa rủ ổ liên hệ với nhau? Một đạo tiềm điện xẹt qua cổ hần náo hải, hắc mộ. Đối với An Giờ Dê là thông qua hắc mộ bảy kế vương đỉnh tập kích án. Ngoại nhân không rõ ràng hắc mộ bên trong làm việc quá trình, cổ hần cũng hiểu được, bằng vào vương quốc xây lần một cái ba thuận vị người thừa kế, không có tư cách cùng hắc mộ cùng một chỗ bày ra nhằm vào một nước chi chủ tập kích án. Đại biểu Đông Bực Đế quốc thân vương xưa dù ổ An Giờ Dê còn tạm được. Nói cách khác hắc mộ Tây Bắc đại lục phân bộ bên trong hẳn là có người biết An Giờ Dê thân phận chân thật, mà lại người này địa vị khẳng định không thấp. Nhìn như vậy tới, mạ vịt hoặc là bèn mật tỷ hẳn là tại hắc mộ bên trong an bài mật thám. Cô thần cảm thấy mình phỏng đoán 10 phần tiếp cận sự thật. Cái này đen trong mộ người sẽ là ai chứ? Nhận biết An Giờ Dê, còn cùng mạ vịt có quan hệ, tại hiệp cùng An Giờ Dê xẹt qua vương đỉnh tập kích án, tại hắc mộ ở trong cũng thuộc về nhân vật cao tầng. Tây Bắc đại lục hắc mộ cao tầng đều tại Phỉ Thúy Hồ đại chiến bên trong bị chết sạch, còn ai vào đây có thể cho mạ vịt truyền lại tình báo đâu? Nghiệp vụ biên. Cô thần trong đầu không hiểu hiện ra cái tên này. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tại ý mẹn đại chiến sau, cái này nghiệp vụ viên liên lạc qua chính mình, còn đem chính mình tấn thăng kim bài sát thủ. Lúc đó cổ hân còn nghi hoặc, tiểu tử này làm sao từ thương bạch chi dực trong đội giết chạy thoát. Hiện tại hết thể đều giải quyết dễ dàng, tiểu tử này khẳng định là tại bẹn mật tỷ trợ giúp bên dưới chạy trốn. Muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, còn cần hỏi thăm một người. Em nam cảnh đại công tức thứ tử Sản Giờ Dồ. Cũng chính là vị kia bị chính mình tù binh sau phát triển là đồng bài sát thủ công tử ca. Sản Giờ Dồ đã từng thuê qua hát mộ sát thủ tại siêu phàm giác đấu trường ám sát qua chính mình, bất quá bị chính mình giả trang ngân bài 207 thiết đơn. Về sau Sản Giờ Dồ bị chính mình bắt được sau, thẳng thắn là An Giờ Dê giúp hắn giới thiệu hát mộ sát thủ. Dựa theo hắc mộ làm việc nguyên tắc, An Giờ Dê nhất định tiếp xúc qua nghiệp vụ viên. chỉ cần biết rằng nghiệp vụ viên đối với An Dở Dê thái độ, liền có thể đánh giá ra hắn có biết hay không An Dở Dê thân phận chân thật. Cô ấn đè xuống trong lòng mọi loại suy đoán, đối với Mạ Vịt nói ra, ta tin tưởng ngươi, chuyện này ta sẽ nghiêm túc suy tính. Mạ Vịt nhẹ nhàng thở ra, nói tốt, ngươi nhanh đi cho Huỳnh Sô Đeo tiểu thư nói một chút lời hữu ích, không phải vậy chuyện này sớm muộn trở thành hai người các ngươi ở giữa ngăn cách. Cô ấn khẽ gật đầu, nói đa tạ. Chương 164, cùng Vương Hậu ngả bài nâng lên chương trình hội nghị. 1. Chương 164, cùng Vương Hậu ngả bài nâng lên chương trình hội nghị. 1. Cô ấn tự nhiên không có đi tìm Huỳnh Sô Đeo xin lỗi, có lẽ nói hắn hiện tại không có rảnh rỗi dành nữ nhân, hắn phải nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút chính mình phát hiện trọng đại. Nếu như danh sách chi chủ bẹn mọt tỷ tại hắc mộ trong cao tầng nằm vùng nhân thủ chính là nghiệp vụ viên lời nói, vậy hắn liên quan tới hắc mộ rất nhiều kế hoạch đều có thể khai triển. Hắn sau khi trở lại phòng liền lập tức thông qua hắc mộ nội bộ chuyên dụng đa thông tin, có liên lạc nam cảnh đại công tức thứ tử sản giờ rồ gần tờ. Ngay tại âm thầm nguyền rủa mình đại ca vì cái gì còn không mau một chút cúp máy sản giờ rồ, đột nhiên nhận được cổ hần truyền tin, giật nảy mình. Chờ cổ hần hỏi thăm hắn lúc đó là thế nào liên hệ hắc mộ, phái sát thủ ám sát thời điểm. Sản giờ rồ trái tim đều để lọt nhảy bố, coi là đối phương là muốn thu được về tính sổ sách. Hắn cảm giác trái tim bên cạnh đóa kia bị nẹp thịt dưới hoa hồng đen chính dục dịch, tùy thời chuẩn bị muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cô ấn nhìn xem sản dở dỗ gửi tới liên tiếp hối hận cầu xin tha thứ ngữ, dở khóc dở cười. Vị này nam cảnh đại công tức nhị công tử làm sao lại như thế bất ức? Khi biết được cô ấn chỉ là đơn thuần hỏi thăm cảnh tượng lúc đó, sản dở dỗ lại nhẹ nhàng thở ra, cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó, sau đó không sót một chữ tự thuật đi ra, sợ có cái gì bỏ sót. Cô ấn sau khi nghe xong, nhắm lại hai mắt, hỏi, nói cách khác, nghiệp vụ viên là bị An Dở Dê trực tiếp gọi qua, mà lại nghe hắn giọng điệu. Cùng nghiệp vụ viên còn rất quen thuộc bộ dáng. Sản Dở Dỗ trung thực trả lời là An Dở Dê nói người này là lão bằng hữu của hắn, hai người quan hệ trong đó xác thực thật gần. Cô ẩn thở ra một hơi, trong lòng suy đoán đã được đến nghiệm chứng. Nghiệp vụ viên nếu như không biết An Dở Dê thân phận chân thật, là tuyệt đối sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Cũng chỉ có Đông Bực Đế quốc thân vương phụ tá mới có tư cách này. Nói cách khác, nghiệp vụ viên có rất lớn xác suất chính là bẹn mật tỉ cắm ở hắc mộ cao tầng mật thám. Cô ẩn trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn. Vừa bận vừa rồi Nephthys nói bẹn mật tỉ có chuyện muốn tìm hắn, để hắn sau khi trở về đi một chuyến Quỷ Bí Châu, cái này đúng lúc là một cái thăm dò cơ hội của nàng. Đem hết thể kế hoạch hoàn tất, cô ấn lúc này mới nhớ tới, còn có cái đại mỹ nữ cần phải đi Trần An. Cô ấn cười khổ lắc đầu, cũng không thể trực tiếp nói cho nàng, ta trở về là cứu ta lão bà, hắn thật muốn nói như vậy, đoàn trưởng chiến tranh lạnh sát suất càng lớn. Huống chi Huỳnh Sô Đeo lão sư, vị kia bị một phương nào thế lực làm áp lực, cải biến ngay từ đầu dự định tự mình đến là cô ấn giải quyết pháp thuật phong ấn kế hoạch thánh vực pháp sư Victor. Vô cùng có khả năng cùng hắc thủ phía sau màn cũng có liên lụy. Vạn nhất Victor cuối cùng lựa chọn đứng tại hắc thủ phía kia, Huỳnh Sô Đeo kẹp ở giữa nên làm thế nào cho phải? Hết thảy vẫn là chờ hắn trở lại hẹn sau, đem mọi chuyện cần thiết điều tra rõ ràng lại nói. Cô thần ẩn ẩn cảm thấy, trong bóng tối kia cho Victor làm áp lực hắc thủ rất có thể chính là đủ bọn gia tộc chỗ dựa. Nghĩ đến đây, cô thần xuất ra chữa trị tốt thời không chi thư đi tới Huỳnh Sô Đeo gian phòng. Gõ gõ cửa, không ai ứng, bất quá cô thần có thể cảm nhận được trong phòng khí tức. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên chân quỷ giải phát động, xuyên tường thần kỹ, trực tiếp vào nhà. Huỳnh Sô Đeo nhàn nhạt liếc qua bỗng nhiên xuất hiện trong phòng cô hận, bình tĩnh quay đầu, một câu đều không có nói. Cô hận đi vào Huỳnh Sô Đeo bên cạnh, xuất ra thời không chi thư nói ra, vừa rồi chưa kịp cùng ngươi chia sẻ tin tức tốt này. Thời không chi thư đã bị ta ủy thác tộc người lùn công tượng chữa trị hoàn tất, mà lại phía trên cũng có thông hướng quật ngủ say tiết điểm không gian. Chỉ cần ngươi muốn đi, chúng ta bây giờ liền có thể đi vào. Huỳnh Sô Đeo ánh mắt lóe lên một cái, sau đó bình thản nói ra, à, nói cách khác giao dịch của chúng ta hoàn thành, vậy ta có thể rời đi hay không? Cô hận khuôn mặt trì trệ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Huỳnh Sô Đeo thấy đối phương không lên tiếng, trong lòng hết giận mấy phần, nói ra, quật ngủ say không phải tốt như vậy tiến, ta còn có chút đồ vật muốn chuẩn bị, chờ ngươi từ hẹp sau khi trở về rồi nói sau. Cô ẩn thở ra một hơi, vội vàng thành khẩn chân thành tha thiết nói, Huỳnh Sô, ta đi hẹp thật sự là có chuyện cực kỳ trọng yếu. Nói thật cho ngươi biết đi, ta có một vị đối với ta rất trọng yếu thân nhân ở nơi đó, ta nhất định phải trở về giúp nàng. Ngươi có thể tin tưởng ta sao? Lời nói dối toàn không nói, nói thật không được đầy đủ nói, cô ẩn coi chừng nắm lấy tiêu chuẩn này. Huỳnh Sô Đeo quay mặt chỗ khác, thanh âm nhiều hơn mấy phần tâm tình chập chờn, đừng kêu đến thân thiết như vậy, ta cùng ngươi rất quan sao. Cô thần hoàn toàn yên tâm, xem ra đối phương hẳn là không tức giận, hắn tiếp tục nói, Huỳnh Sô, mấy ngày này vất vả ngươi rồi, ngươi nhìn còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Ngươi hẳn là cũng biết ta một chút năng lực, ta đối với một ít sự tình có gần như tiên đoán giống như bản lĩnh. Ngươi nếu là gặp được khó khăn gì, có thể tùy thời nói với ta. Còn có, rất ít nghe ngươi nhắc lên gia tộc của các ngươi, Huỳnh Bắc Cơ gia tộc trụ sở là tại thành phố trên không sao. Chỗ kia vẫn rất thần bí, ta cũng nghĩ thế không phải có cơ hội có thể đi nhà ngươi nhìn xem. Tiếp một chút nhà ngươi trưởng bối mắt thấy cổ hần càng nói càng không đứng đắn, Huỳnh Sô Đeo cho cổ hần một cái bạch nhãn, nói Huỳnh Sô bây giờ muốn đi ngủ, đi tìm ngươi bị xạ đi thôi. Cổ hần ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, khả ái như vậy Huỳnh Sô tiểu thư, có cần hay không một vị kinh nghiệm phong phú thợ đấm bóp trợ giúp ngươi tốt hơn tiến vào mộng đẹp đâu? Huỳnh Sô Đeo hừ lạnh một tiếng, nhét lên chân ngọc, xem như tiếp nhận cổ hần ân cần. Cổ hần vuốt lên Huỳnh Sô Đeo ôn nhuận ngọc thạch giống như chân đẹp, dục hỏa có chút khó mà ngăn chặn. Huỳnh Sô Đeo mu bàn chân như trăng, phối hợp dưới áo ngủ hoàn mỹ không một tì vết tuyết trắng đôi chân dài, có loại yêu giá đẹp. Mắt cá chân cốt cảm, trắng non cơ cùng sung mãn như ngọc ngón chân, đan vào một chỗ, tản mát ra dụ hoặc đến cực điểm mị lực. Cô thần phát hiện từ khi cùng ỷ xạ bợ lạ triền miên sau, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, chính mình đối với sắc đẹp sức chống cự thẳng tắp hạ xuống. Cô thần nội tâm than nhẹ, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn muốn nín hỏng. Lần này trở về xử lý xong trong ngoài nước phản động thế lực sau, đạp đổ vương hậu kế hoạch liền muốn nâng lên chương trình hội nghị. Hắn hít sâu một hơi, đang hoàng đóng vai tốt Uyển Sô Đeo giấc ngủ trợ thủ nhân vật. Làm cô hân nhẹ giọng đóng lại Uyển Sô Đeo cửa phòng, coi chừng đi tới lúc, phát hiện trưởng công chúa điện hạ chính cười như không cười nhìn qua hắn. Vợ dạ sờ khép cười một tiếng, thuyết phục hay là ngủ phục. Cô hân nhún nhún vai, nói điện hạ nếu như hiếu kỳ như vậy lời nói, có thể tiến phòng ta thử một chút. Vợ dạ sờ trong con mắt lóe ra yêu dạ qua màng, môi đỏ hơi nhếch, tốt, tháo mặt nạ xuống, để cho ta xem muốn ngủ người của ta là ai. Cô hân khẽ cười nói, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, đừng tương lai đổi ý. Vợ dạ sờ khẽ gắt một ngụm, nói chính sự, ngươi thật chuẩn bị trở về làm sao? Cô thần ánh mắt trồi lên dị sắc, hỏi, điện hạ cũng nghĩ tới quên ta sao?